Chương 588, 1, xâm nhập Kính Nguyên. Chương 588, 1, xâm nhập Kính Nguyên. Tại tinh khư chỉ giới, thánh nhân không ra, tôn giả chính là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Cho dù là yếu hơn nữa tôn giả, cũng có thể tại tinh khư chỉ giới bên ngoài trùng, chiếm cứ một chỗ, chúa tể một phương. Chớ nói chi là chiến minh bên trong tôn giả. Ngự Thiên Minh mặc dù cũng bước vào thứ 10 cảnh, nhưng khoảng cách tôn giả cảnh giới vẫn là quá xa. Nếu không phải một mực kính nể lấy Giang Thủ, chỉ sợ lúc này đều muốn tại chiến thiên không khí thế giới liên tiếp lui về phía sau. Cục diện lập tức giằng co xuống tới. Giang Thủ không nói một lời, chỉ là đem ánh mắt từ chiến thiên khung trên thân nhìn về phía chiến phong không khí chiến tranh. Có lẽ có người hội e ngại tôn giả, nhưng đối với hắn đến nói, đi vào tinh cư chi giới về sau, liền từ tôn giả trước mặt đi qua một lần. Yêu vực bên trong càng là cùng yêu tôn phân thân một trận chiến. Đối mặt tôn giả, hắn mặc dù sẽ kính, nhưng tuyệt sẽ không sợ. Giang Thủ tư thái ngẩng đầu mà đứng. Chiến Thiên Cung lúc này cũng nhìn ra thấy cục diện cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như thế, liền nội mở miệng nói, chỉ là bên ngoài quan sát đo đạc ngươi thức hải. Ta có một thuật, có thể nhìn trên thân người tội nghiệp, ta này đến chỉ là một bộ thứ 10 cảnh trung kỳ phân thân, nếu là xâm lấn ngươi tầng sâu thức hải, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện. Giang huynh, ngươi nếu không nguyện, cũng không sao. Chiến Phong lúc này cũng bước ra một bước, hiển nhiên là muốn đứng tại Giang Thủ trước người. Là thiên kiêu đều có ngạo khí, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là mình tại Giang Thủ vị trí, cũng chưa chắc hội nguyện ý cứ việc trưởng lão nói chỉ là bên ngoài quan sát đo đạc thức hải. Nhưng cái này cũng chẳng khác gì là đem chính mình một số nhược điểm phô bày đi ra. Chiến Phong đều mở miệng, một bên không khí chiến tranh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Chiến Tiên Cung, thất trưởng lão, việc này vẫn là phải Giang huynh. Đa tạ Chiến huynh, bất quá đã chỉ là bên ngoài quan sát đo đạc thức hải lời nói. Giang Thủ suy tư sau một lát nhẹ gật đầu, thản nhiên nên tiếp lão giả ánh mắt nói ra, tiền bối xin cứ tự nhiên. Chiến Minh có thể tin tưởng Phong Vân Thiên Tiêu, nhưng là không nhất định liền có thể tin tưởng mình. Nếu như chỉ có chính mình một người, Giang Thủ tự nhiên có thể cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi ngoại giới thế lực đối với Cửu Vũ Thương Minh nhằm vào. Huống chi Chiến Minh tôn giả xuất thủ, dù sao cũng tốt hơn còn lại thế lực tôn giả. Tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, hắn cách tôn giả thật chỉ thiếu chút nữa xa. Có chút tôn giả tại linh hồn trên đại đạo lý giải, thậm chí đều không nhất định hơn được hắn. Bởi vậy, nếu chỉ là một bộ phân thân, khắp nơi vẻ ngoài đo thức hải tình huống dưới, hoàn toàn sợ không đụng tới hắn căn bản cơ mật. Theo Giang Thủ lời nói rơi xuống, Chiến Thiên Cung hồn lực giống như thủy triều tràn vào Giang Thủ thức hải, nhưng qua trong giây lát liền bị hỗn độn lôi chỉ cản ở ngoại vi. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức thu về bàn tay, gật đầu cười nói: Sát thực không có giết chóc bạc khí. Nếu là lừa giết hơn ngàn thiên tài, thức hải không có khả năng như thế thanh minh. Chiến Phong đối với loại kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Ta liền nói Giang huynh đệ là bị hoan uổng. Chiến Thiên Cung lại lắc đầu nói ra, quang ta tin tưởng vô dụng, ngoại giới hiện tại quần tình xúc động phẫn nộ, Minh Vô Nhai phía sau còn có thế lực đang cuộn trào, nếu không, chúng ta Chiến Minh cũng sẽ không bảo hộ không được các ngươi. Cục diện bây giờ, có lẽ cần nói ra một số chân tướng mới có thể phá cục. Giang Thủ, nhưng biết phía sau màn hắc thủ là ai? Minh Vô Nhai lấy ra một số đoạn ngắn, trong đó có một đoạn hình ảnh chính là mẫu thể phân thân thần trí sụp đổ trước đó đã từng cùng ngươi sinh ra qua giao lưu. Mẫu thể không biết sống qua bao nhiêu năm tháng, kiến thức rộng rãi, nàng khẳng định cùng ngươi nói cái gì. Thậm chí ngay cả loại tình huống này đều có bóng giống truyền ra sao? Giang Thủ trầm mặc một lát, quyết định lộ ra bộ phận chân tướng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần lại đi giấu giếm người áo đen. Ta tại hư không chi nhãn thấy được một cái thân mặc hắc bào hư ảnh, hơn nữa máy móc mẫu thể trước khi lâm trùng cũng nâng lên một cái tên. Mạc Nhật Giáo. Chiến Thiên Cung nguyên bản tỉnh táo biểu lộ nghe được ba chữ này về sau nhất thời đổi biến. Người xác định. Chiến Phong cùng không khí chiến tranh hai huynh muội thân là mạnh nhất một nhóm kia cổ đại quái thai, tự nhiên nghe nói qua Mạt Nhật giáo danh hiệu, đồng dạng cảm thấy mười phần chấn kinh. Mạt Nhật giáo tại riêng phần mình thế lực lớn chung đều có thể nói là một cái cấm kỵ. Nghe đồn Mạt Nhật giáo thờ phụng vũ trụ cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, sứ mạng của bọn hắn chính là gia tốc cái này vừa vào trình. Sớm tại Vĩnh Hằng Tháp thời điểm, Giang Thủ liền và người áo đen từng có liên hệ, tất nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền biết đó là cái âm mưu. Hơi chút liên tưởng, Giang Thủ liền đoán ra, Minh Vô Nhai phía sau, đứng đấy vô cùng có khả năng chính là Mạt Nhật giáo. Nếu không, lấy Minh Vô Nhai bản sự, có lẽ có thể vu hãm không có bối cảnh hắn, lại không cách nào đem Chiến Minh Phong Vân Tiên Tiêu đều kéo vào cuộc chung. Ta hoài nghi Minh Vô Nhai chính là người áo đen quân cờ, chỉ là bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực. Giang Thủ thanh âm trực tiếp, đem chính mình biết suy đoán đều nói ra. Phía trước, Chiến Thiên Cung nuốt dâu trầm tư thật lâu, đột nhiên lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài đưa cho Giang Thủ. Đây là Chiến Minh Phong Hỏa lệnh, nắm lệnh này có thể điều động thâm không hải bên trong tất cả chiến minh đệ tử. Lão phu hội đưa tin ngoại giới, tận lực kéo dài thời gian. Nhưng là ngươi nhất định phải rời đi Thâm Không Hải trước tìm tới chứng cứ xác thực, nếu không cho dù Chiến Minh cũng không giữ được ngươi. Vẫn là câu nói kia, việc này việc quan hệ người lớn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải có một kết quả, nhưng là Phong Vân Thiên Kiêu đứng phía sau Chiến Minh, mẫu thể liền càng không cần nói, bởi vậy Giang Thủ liền vô cùng có khả năng thành vì trong mắt của tất cả mọi người đinh, chính là Chiến Minh cũng không dễ chịu tại thiên vị. Giang Thủ trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, hắn cũng minh bạch trong đó lợi hại. Đa tạ trưởng lão. Chiến Thiên không xem ra đối Giang Thủ giác quan vô cùng tốt, thấy nó bộ dáng, cười ha hả gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Ngự Thiên Minh nói ra: "Tiểu xa nữ, ngươi Thiên Xà tộc trưởng lão chính ở bên ngoài vì Giang Thủ giải vây. Bọn hắn công bố ngươi một mực cùng Giang Thủ cùng một chỗ, có thể làm chứng hắn trong sạch." Ngự Thiên Minh cười khổ nói: "Chỉ sợ không ai hội tin tưởng lời của ta." Thiên Xà, thuộc về tinh không cự thú một trong, coi là đã trên trung đẳng chủng tộc, Ngự Thiên Minh chi mẫu chính là Thiên Xà nhất tộc thánh nữ, địa vị tôn sùng. không sao. Chiến Thiên Cung khoát tay nói ra, chí ít có thể tranh thủ chút thời gian. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Chiến Phong hai người nói, các ngươi hai cái tạm thời lưu tại Giang Thủ bên người, ngoại giới do lão phu cùng nhau. Chiến Phong ôm quyền đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ lo lắng Minh bên trong một vài đại nhân vật vì lắng lại chuyện này đem Giang Thủ ném ra ngoài đi, bây giờ nhìn lại có Chiến Thiên Cung duy trì, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chương 588-2, xâm nhập Kính Nguyên. Chương 588-2, xâm nhập Kính Nguyên. Chiến Thiên Cung lại căn dặn vài câu, liền vội vàng rời đi. Hắn nhất định phải đuổi tại tình thế tiến một bước chuyển biến xấu trước, đem mặt Nhật giáo tin tức truyền về Chiến Minh tổng bộ. Chiến Thiên Cung sau khi rời đi, Giang Thủ lập tức phong bế đạo phủ, kích hoạt không gian chi tâm sức mạnh. Ngân Lam sắc gợn sóng lấy hắn làm trung tâm quyết tán, hình thành một cái ngăn cách trong ngoài không gian kết giới. Giang Minh, ngươi đây là? Chiến Phong có chút không hiểu hỏi. Giang Thủ không có trả lời, mà là đột nhiên đưa tay chụp vào Chiến Phong ngực. Lực chi đại đạo tại lòng bàn tay ngưng tụ, lại từ Chiến Phong thể nội rút ra một sợi u ám khí tức. Minh Vô Nhai truy tung ấn ký. Ngự Thiên Minh mắt rắn đột nhiên co lại. Chiến Phong sắc mặt đại biến, hắn là tại cùng Minh Vô Nhai một lát giao phong bên trong thụ một chút thương, nhưng là khi đó Giang Thủ đã vì chính mình nổ trong đó nguyên rủa chi lực, chính mình cũng sớm đã đem thương thế khôi phục, nhưng là không nghĩ tới ở trong đó lại còn có truy tung ấn ký. Các ngươi lúc giao thủ hắn liền reo, nếu không phải ta phải không gian chi tâm, đối với đạo cảm giác càng thêm nhạy cảm, hiện tại cũng không cách nào cảm giác được ấn ký này tồn tại, đây là không thuộc về Minh Vô Nhai sức mạnh, nên là Mạt Nhật giáo người cho hắn. Hiện tại vị trí của chúng ta đã bại lộ. Không khí chiến tranh ngay xong, nhất thời giận dữ, gơ lấy thanh đồng chiến phủ liền nói muốn thoát ly Thâm Không Hải đi làm thịt cái thằng kia, lại bị Giang Thủ ngăn lại. Không cần thiết, hắn phí hết khí lực lớn như vậy đem oan ức đội lên chúng ta trên đầu, tự nhiên sẽ hồi tới tìm chúng ta. Sự thật cũng đúng là như thế. Minh Vô Nhai đã thông qua Minh tộc cường giả thủ đoạn lần nữa về tới Thâm Không Hải Trung. Vũ trụ riêng phần mình thế lực lớn cường giả kỳ thật cũng không nguyện ý đem Chiến Minh và cơ giới tộc đắc tội chết, bởi vậy muốn đem chuyện này giải quyết tại Thâm Không Hải bên trong, không cho những cái kia thế hệ trước cường giả tự mình tham dự. Minh Vô Nhai đứng tại một khối vỡ vụn không gian mảnh vụn bên trên, sám trắng áo gai không gió mà bay. Minh tộc mang tính tiêu chí thương bạch như thi khuôn mặt giờ phút này càng lộ vẻ u ám, đen kịt không bạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay đoàn kia dần dần tiêu tán xương mù xám ấn ký. Ấn ký biến mất. Thanh âm của hắn giống như là hai khối hàn băng lẫn nhau ma sát. Sau lưng, Kim Ô tộc Thiên Tiêu Kim Diệu đống nhiên tiến lên trước một bước, cánh chim bên trên kim diễm vênh tăng gọn. Có ý tứ gì? Ngươi không phải nói cái này truy tung ấn ký vạn vô nhất thất sao? Hắn nhìn như bị Chiến Phong đánh thành trọng thương, nhưng là Chiến Phong bởi vì có chỗ lo lắng kỳ thật cũng không có hạ tử thủ, lúc này Kim Diệu đã khôi phục thương thế. Chỉ là cái này tính tình lại không cách nào sửa lại, vẫn như cũ mười phần nương nạnh, nghĩ làm chim đầu đàn. Minh Vô Nhai chậm rãi quay người, đen kịt trong con mắt hiện lên một tia u lam lân hỏa, cũng không có vì vậy tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói, Chiến Phong chính là Chiến Minh tuổi trẻ bừng giả, lúc này bên người tất nhiên là có Chiến Minh cường giả ở bên, chắc là Chiến Thiên Khung phân thân phát hiện ấn ký, đem nó loại trừ. Vậy làm sao bây giờ? Hải Yêu tộc công chúa chập chờn hiện đầy vết thương đuôi cá, thanh âm như là biển sâu mạch nước ngầm bàn băng lãnh, chúng ta cũng không thể tại cái này Thâm Không Hải bên trong chẳng có mục đích tìm đi. Bốn phía các tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, ánh mắt chất vấn như đao đâm về Minh Vô Nhai. Giang Thủ cảnh giới và chiến lực vốn là bọn hắn thế hệ này người bên trong mạnh nhất một nhóm, sở dĩ dám như vậy dòng chống khua chiêng tiến đến chất vấn, đơn giản chính là ỷ vào nhiều người. Mảnh này lâm thời tạo thành liên minh vốn là yếu đất, toàn bằng đối một số không biết có bao nhiêu nồng đậm phẫn nộ và đối không gian chi tâm tham lam gắn bó. Bây giờ truy tung gián đoạn, mâu thuẫn lập tức nổi lên mặt nước. Minh Vô Nhai giấu ở trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt, khớp xương phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh. Chỉ là hắn trên mặt lại không hiện mảy may, chỉ là để ép tay nói ra, chứ bị an tâm chớ đổi. Ấn ký mặc dù tạm thời biến mất, nhưng Giang Thủ không có khả năng định viễn trốn tránh chúng ta, Thâm Không Hải sắp quan bế, hắn cũng nên đi ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, một tên cổ đại quái thai cười lạnh nói, ai biết ngươi có phải hay không đang đùa hòa dạng gì? Ngươi cùng Chiến Phong lân đoán, đừng bắt chúng ta làm thương làm. Minh Vô Nhai trong mắt lân hỏa đống nhiên đại thịnh, U Minh Cốt Mâu chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại cái kia cổ đại quái thai của họ. Nếu ngươi không tin, hiện tại liền có thể đi. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Hắn đồng dạng là cường đại nhất một nhóm kia cổ đại quái thai, đám người này nhiều lần chất vấn hắn, nhường tâm hắn nghi ngờ bất mãn. Thấy Minh Vô Nhai tức giận, lập tức liền có người đi lên phía trước khuyên nhủ bọn hắn. Chư vị đạo huynh, chuyện này cũng trách không được Minh đạo huynh, chúng ta trước đó không phải cũng là tìm được Phong Vân Tiên Kiêu điểm dừng chân, chỉ là đã trễ rồi một bước mà thôi. Minh Vô Nhai thấy có người cho mình lối thoát, trở tay thu hồi cốt mâu, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, ấn ký biến mất trước, cuối cùng biểu hiện phương hướng là Kính Nguyên. Chúng ta không ngại trước tiên đi nơi này chờ. Kim Diệu lạnh hừ một tiếng nói ra, vậy liền lại tin ngươi một lần. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày lại không tin tức, cũng đừng trách ta Kim Ô tộc tìm phương pháp khác. Minh Vô Nhai quay lưng đi, nhếch miệng lên một vòng mấy không thể xem xét cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người này, ấn ký biến mất tiền chuyện tới cuối cùng một sợi ba độc trùng, mang theo một tia không tầm thường gợn sóng không gian. Hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn nhất định phải muốn ăn đòn Chiến Phong thân ảnh. Hắn muốn châm đúng, cũng không phải là Chiến Phong hoặc là không khí chiến tranh, mà là tất nhiên cùng Chiến Phong bọn người đợi cùng một chỗ cái kia gian thủ. Vị kia đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không cho sơ thất. 3 ngày sau, lặng im chi bên ngoài. Minh Vô Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra, lòng bàn tay đoàn kia sớm đã tiêu tán sương mù xám đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái không ngừng khiêu động tam giác ký hiệu. Ấn ký xuất hiện lần nữa. Thanh âm hắn trung mang theo đè nén hưng phấn, tại Kính Nguyên phương hướng, cách chúng ta không đến 10 vạn dặm. Các tộc cường giả nghe vậy lập tức tụ lại tới. Kim Diệu nheo mắt lại chất vấn, lần này sẽ không lại là cái gì chướng nhãn pháp a? Minh Vô Nhai không có trả lời, chỉ là chuyên chú cảm thụ được ấn ký truyền đến ba động. Trong lòng của hắn cái kia bôi không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này ấn ký mặc dù nhìn từ bề ngoài cùng lúc trước không khác, nhưng nội hạch ba động tần suất lại vi diệu cải biến, tựa như là một bài quen thuộc từ khúc, bị một lần nữa bố trí tiết tấu. Có đi hay không tùy các ngươi. Hắn thu hồi ấn ký, quay người liền đi, nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ Giang Thủ hoàn toàn luyện hóa không gian chi tâm, còn muốn bắt hắn liền khó khăn. Câu nói này đâm trúng đám người uy hiếp. Đối với không gian chi tâm hấp dẫn cuối cùng chiến thắng lo nghĩ, các tộc cường giả nhao nhao đuổi theo. Theo xâm nhập, không gian trung quanh mảnh vỡ bắt đầu hiện ra quỷ dị quy luật tính sắp xếp, như là bị đánh nát tấm gương lại bị tỉ mỉ ghép lại, đây chính là Kính Nguyên gọi tên nguyên nhân. Nơi này không gian không phải vô tự vỡ vụn, mà là duy trì một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Một tên đến từ xuất thân ma la tộc tuyệt thế thiên tài trong tay tinh bản đột nhiên kịch liệt rung động, hắn sắc mặt biến hóa, cẩn thận, nơi này không gian pháp tắc tựa hồ là bị người. Lời còn chưa dứt, phía trước nhất một tên thiên tài đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hắn đạp trúng khối kia không gian mảnh vỡ không có dấu hiệu nào xoay chuyển, đem hắn nửa người bổ vào một cái khác tầng không gian vĩ độ. Lộ ở bên ngoài một nửa thân thể điên cuồng run rẩy, máu tươi như suối phun bản tuôn ra. Minh Vô Nhai thở ơ lạnh nhạt, thẳng đến người kia tắt thở mới tiếp tục mở miệng. Kính Nguyên không gian kết cấu đặc thù, hết thời cẩn thận, không cần loạn động bất kỳ vật gì. Hắn vừa nói vừa bí mật quan sát lòng bàn tay ấn ký. Càng là xâm nhập Kính Nguyên, cái kia ấn ký nhảy lên đến liền càng phát ra kịch liệt, giống như là tại ăn ý cái gì. Thấu chương xong, chương 589, một phá củ. Miểu sát cùng cảnh thiên tiêu chương 589, một phá củ. Miểu sát cùng cảnh thiên tiêu càng làm Minh Vô Nhai kinh hãi chính là, ấn ký chỉ dẫn phương hướng, rõ ràng là Kính Nguyên nguy hiểm nhất khu vực trung ương. Trong truyền thuyết liền thứ 10 cảnh đều không dám tùy tiện bước chân vạn kính chi hạch. Không bà Minh, ta có một lời không biết có nên nói hay không. Ma La tộc thiên tiêu đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi xác định Giang Thủ lại ở chỗ này. Nơi này thấy thế nào cũng giống như. Hố bấy. Minh Vô Nhai khép cười một tiếng, đen kịt trong con mắt lân hỏa yếu ớt, có lẽ là. Nhưng nhân số chúng ta phần đông, hẳn là còn sợ Giang Thủ một người không thành. Lại hoặc là nói, ngươi thân là Ma La tộc thiên tiêu, tự nhận không sánh bằng xuất thân thấp hèn nhân tộc Giang Thủ. Ma La tộc thiên tiêu bước chân dừng lại, toàn bộ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía trước, lại là bước ra một bước. Khi mọi người xuyên qua cuối cùng một đạo không gian nếp vốn lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Kính Nguyên trung ương, một khối chừng trăm trượng lớn nhỏ hình sáu cạnh không gian mảnh vỡ lơ lửng trong hư không. Mảnh vỡ bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, phản chiếu lấy vô số cái vặn bèo bóng người. Mà tại cái kia tấm gương trung ương, ngồi xếp bằng một cái thân mặc áo trắng nam nhân trẻ tuổi. Giang Thủ. Kim Diệu cắn răng nghiến lợi hô. Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như điện xuyên thấu không gian, đâm thẳng đáy lòng của mọi người. Chỉ có hắn một người. Giang Thủ mở hai mắt ra, ngân lam sắc không gian gợn sóng tại trong con mắt lưu chuyển. Hắn phong dong đứng dậy, hoang tinh kích chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, mũi kích điểm nhẹ mặt kính, tạo nên một vòng liên ý đi tới. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại Kính Nguyên đặc thù không gian kết cấu dưới, hình thành trùng điệp hồi âm. Minh Vô Nhai tiến về phía trước một bước, U Minh Cốt Mâu nhắm thẳng vào Giang Thủ, quát lớn, "Giang Thủ, ngươi cấu kết máy móc mẫu thể, tại hư không chi nhãn thiết hạ bẫy dập giết hại các tộc thiên tiêu, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn không đền tội." Lời nói rơi xuống, còn lại một số thiên tiêu cũng nhao nhao đem khí thế trên người đều hiển lộ rõ ràng. Từng đầu phát tác, trong hư không chấn động. Đám người uy hiếp phía dưới, Giang Thủ chỉ là một tiếng cười khẽ, muốn gán tội cho người khác. Làm cản. Kim Diệu phẫn nộ quát, không mở huynh cung cấp hình ảnh nhưng là chân thật bất hư, ta Kim Ô tộc ba vị thiên tài chết thảm trong đó, ngươi còn dám giả biện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Thủ đều là thù hận. Hắn cố nhiên đánh không lại Phong Vân Tiên Kiêu cùng Giang Thủ. Nhưng lúc này nơi đây, uy hiếp Giang Thủ không chỉ có riêng chỉ là hắn. Giang Thủ thân hình đơn giản đứng thẳng, ánh mắt chỉ là từ Kim Diệu trước người, khẽ quét mà qua. Kim Ô tộc đạo hữu sát thực bất hạnh, nhưng hung thủ không phải ta, càng không phải là cơ giới tộc. Hắn mũi kích nhẹ chuyển, chỉ hướng Minh Vô Nhai, tiếp tục nói, đến bây giờ còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Theo Mạc Nhật giáo, không biết Minh Vô Nhai, ngươi được mấy phần chỗ tốt? Hoa. Mạc Nhật giáo ba chữ vừa ra, nguyên vốn có chút ẩn ẩn muốn động thủ thiên tiêu, đột nhiên thân hình dừng lại. Có thể đến chỗ này, xuất thân đều cực sự cao quý, tự nhiên biết Mạc Nhật giáo lại biểu cái gì. Giống như là cảm nhận được chung quanh khí thế biến hóa, nguyên bản lời thể son sắt Minh Vô Nhai đồng tử đột nhiên vừa thu lại, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, cốt mâu bên trên minh hỏa tăng vọt. Sắp chết đến nơi còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Ta nhìn, không bằng trước đem ngươi bắt giữ lại nói. Minh Vô Nhai khí thế trên người đột nhiên cuồn cuộn, chỉ là hắn một bước mới bước ra, đứng tại bên cạnh hắn Hải Yêu tộc công chúa lại đột nhiên đưa tay ngăn lại, nàng xanh biết con mắt nhìn chằm chằm Giang Thủ hỏi, ngươi nói Mạc Nhật giáo, nhưng có chứng cứ? Tự nhiên. Giang Thủ không chút hoang mang, tay trái trong hư không vạch một cái, một mặt thủy kính hiện hiện. Trong kính tái hiện hư không chi nhãn thời khắc cuối cùng cảnh tượng. Áo bào đen hư ảnh điều khiển thanh đồng đang trận, sương mù xám xiển xích quấn quanh máy móc mẫu thể hình tượng có thể thấy rõ ràng. Đây là máy móc mẫu thể trước khi Lâm Trung truyền cho trí nhớ của ta. Giang Thủ thanh âm mười phần trầm ổn, tựa hồ cũng không có bởi vì nguy hiểm của mình tình cảnh mà cảm thấy kinh hoàng. Chư vị không ngại ngấp lại, nếu thật là ta cùng cơ giới tộc thiết lập và cục, vì sao mẫu thể chính mình cũng sẽ trúng chiêu? Lại vì sao muốn tại thời khắc cuối cùng đem chân tướng truyền cho ta cái này đồng lưu? Hải Yêu công chúa khẽ gật đầu, ánh mắt tại Giang Thủ và Minh Vô Nhai trên thân không ngừng dò xét, qua một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng, cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Các nàng nhất tộc, thánh người đã hồi lâu không ra, xa xa không sánh bằng tình khư chỉ giới một số đại tộc. như vậy đại đấu tranh, nguyên lai tưởng rằng là giang thủ tình thế chắc chắn phải chết, vào cuộc có thể được đến một bộ phận chỗ tốt. Nhưng hiện tại xem ra, cục diện này căn bản chính là khó bề phân biệt, tùy ý ép chung một người, đều có thể sẽ để cho Hải yêu tộc lâm vào nguy cơ. Nhìn thấy Hải yêu công chúa ẩn ẩn có lùi bước tâm ý, Minh Vô Nhai lập tức nghiêm nghị nói, chứng nhãn pháp thôi. Giang thủ được không gian chi tâm, chế tạo chút huyễn tượng dễ như trở bàn tay. Đừng quên trên những thi thể này cơ giới tộc cấn ký. Giang thủ chính đang chờ câu này. Ấn ký. Giang thủ nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt hư không nhất thời bắt đầu không ngừng bốc lên, hiện ra cơ giới tộc đặc hữu tam giác cấn ký, chỉ là một cái tam giác cấn ký nhưng đại biểu không là cái gì, đừng nói là ta, liền xem như ngươi Minh Vô Nhai, sợ là cũng có thể giả tạo ra cơ giới tộc tam giác cấn ký à. Tam giác cấn ký là cơ giới tộc tiêu chí, nhưng là cũng không có nghĩa là chỉ có cơ giới tộc tộc nhân có thể khắc họa ra tam giác cấn ký. Minh Vô Nhai trên mặt cũng không nói thần sắc hắn, vẫn như cũng là tấm kia mặt chết, tiếp tục nói, coi như tam giác cấn ký cùng ngươi Giang thủ không có quan hệ, nhưng là những hình ảnh kia lại là không giả được. Giang thủ nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, cái kia đoạn hình ảnh sát thực thật. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả giật mình. Giang thủ đây là không có ý định giấu giếm, trực tiếp bắt đầu thẳng thắn sao? Giang thủ nghịch thiên sức chiến đấu đã tại cùng thế hệ bên trong nghe tiếng, có không ít người xa xa cảm nhận được hắn và máy móc mẫu thể ở giữa chiến đấu, đều cho rằng bây giờ Giang thủ đã có được tôn giả cảnh chi giới thay đổi thứ nhất cảnh giới và thực lực. Đám người tới, chỉ là muốn uy hiếp Giang thủ. Nhưng nếu Giang thủ thật liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối có người sẽ vẫn lạc trong đó. Đông đảo tuyệt thế thiên tài và cổ đại quái thai đều là trong lòng run lên, nhao nhao làm ra phòng ngự tư thái, còn có không ít người im lặng không lên tiếng thoát ly đám người, xem bộ dáng là nghĩ xem xét tình huống không tốt, liền lập tức đào tẩu. Minh Vô Nhai cũng hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Giang thủ hội tiến hành giải thích, cái nào nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận xuống tới. Thấy chúng sinh muôn màu, Giang thủ trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười nói ra, liền Minh Vô Nhai nói, đây là ta cùng Phong Vân Tiên yêu cùng máy móc mâu thể mưu đồ bí mật. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua cái nào một nhà bày ra âm mưu còn phải bình phong tương đối, thậm chí còn có người bản thân bị trọng thương. Minh Vô Nhai, ngươi Minh tộc cũng là như thế này mưu đồ bí mật sao? Chương 589, 2, phá cục. Miểu sát cùng cảnh thiên tiêu chương 589, 2, phá cục. Miểu sát cùng cảnh thiên tiêu trên thế giới khó khăn nhất giải thích hoang ngôn, chính là thật giả nửa nọ nửa kia hoang ngôn, cái này để người ta không có chỗ xuống tay. Giang thủ trực tiếp bắt được trong lúc này sơ hở, đem nó điểm ra. Cái này, biểu tình của tất cả mọi người đều là trì trệ, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Giang thủ tiếng nói hạ xuống xong, cũng có mấy người ánh mắt lấp lóe. Minh Vô Nhai cung cấp hình ảnh trên thực tế cũng không rõ rệt. Cái kia đoạn hình ảnh quay chụp thời điểm, Giang thủ hòa Phong Vân Thiên Kiêu cùng với máy móc mâu thể bốn người chính tại không gian nếp bốn bên trong, không gian bốn là phức tạp, lại thêm chi mấy người này đều là cường giả số 1, nếu là cách rất gần chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Tha là như thế này, Giang thủ cũng sợ hai thán phục tại đoạn hình ảnh này thu người ẩn độn thủ đoạn, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào cảm giác được. Thoạt nhìn bọn hắn sớm liền định để cho mình mấy người làm dê thế tội, lúc này mới hội một mực phái người theo dõi chính mình. Nhưng là cho dù hình ảnh mơ hồ, vẫn có mấy người nhìn ra trong đó mánh khóe, chỉ là bởi vì đối với không gian chi tâm ngấp nghé, cái này mới không có nói ra, muốn mượn thảo phạt tên tuổi của bọn hắn vì chính mình giành tư lợi. Nghe được Giang thủ lời nói về sau, một số thiên kiêu mặc dù không tin, nhưng lại cũng không giống trước đó một dạng, trực tiếp cho rằng Giang thủ mới là hết thảy kẻ cầm đầu. Dù sao, sự tình phát triển đến bây giờ, hoàn toàn chính xác có quá nhiều bí ẩn. Bọn hắn chỉ là muốn tiến vào thâm cung hải, tìm kiếm thành tôn thành thánh cơ duyên, tuyệt không muốn được người xem như thương sai sự. Giang co thời khắc, Minh Vô Nhai đột nhiên bạo khởi. Ngu xuẩn mất hồn, vậy liền so tài xem hư thực. Minh Vô Nhai ngang nhiên xuất thủ, đánh gây đám người suy tư. Tình huống hiện tại gây bất lợi cho chính mình, nếu là lại mang xuống, không biết sẽ phát sinh cái gì. U Minh Quất Mâu như độc long xuất động, mang theo thấu xương hàn ý đâm thẳng Giang thủ cổ họng. Một kích này không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh đến liền không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Ken, Hoang Tinh kích cùng Quất Mâu chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích đem trùng quanh mặt kính bản bằng thẳng không gian mảnh vỡ rung ra giống mạng nhện với dạng. Giang thủ thân hình không động, chỉ là dưới chân mặt kính nổi lên liên ý liễu, đem lực đạo đều đạo nhập hư không. Thẹn quá thành giận, Giang thủ cười lạnh, mũi kích đột nhiên sáng lên 15 đạo đại đạo đường vân. Xem ra là bị ta nói trúng. Minh Vô Nhai không đáp, cốt mâu bên trên U Lam minh hỏa tăng vọt, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân mâu. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, ngược lại nhường không gian xung quanh đều ngưng kết ra băng tinh. Cổ tay hắn lắc một cái, mũi thương đột nhiên phân hóa ra 9 đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều mang đông kết linh hồn hàn ý cửu u minh ngục. 9 đạo bóng mâu phong kín Giang thủ tất cả đường lui, liền không gian đều bị ngắn ngủi đông kết. Đây là minh tộc bí truyền sát chiêu, một khi chúng chiêu, nhục thân cùng nguyên thần cùng lúc bị minh hỏa ăn mòn, hóa thành băng điêu. Minh tộc người trên cơ bản đều là cường giả nhục thân sinh ra linh trí, còn sót lại một số trí nhớ lúc trước và chấp niệm, bọn hắn lẫn nhau báo đoàn, xác minh tự thân tu hành, khiến cho minh tộc bí thuật tại toàn bộ vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lẫy, không thể khinh thường. Giang thủ lại không tránh không né, chỉ là nhẹ giơ lên tay trái, trước người hư vẽ một đường vòng cung. Một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia chín đạo tất sát bóng mâu tại chạm đến đường vòng cung lúc, lại như cùng đụng vào vô hình vách tường, toàn bộ bị lệch phương hướng, ngược lại hướng phía Minh Vô Nhai chính mình đâm tới. Liền không gian đều gãy điện, cái này Giang thủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, vậy mà đến một bước này. Có kiến thức rộng khắp tuyệt thế thiên tài là thất thành. Đây chính là Giang thủ lĩnh hội không gian chi tâm về sau lĩnh ngộ năng lực mới. Hắn đem trước người không gian gãy điệt thành mấy chục trên trăm tầng, bất luận cái gì công kích tại xuyên qua cái này tầng không gian nếp bốn lúc, đều sẽ bị vặn bẻo quy tích. Minh Vô Nhai hiển nhiên không ngờ tới chiêu này, trong lúc đội vã chỉ tới kịp dương mâu đón đỡ. Theo vài tiếng trầm đục, hắn vai phải, chân trái đồng thời bị chính mình bóng mâu xuyên qua, miệng vết thương không có đổ máu, mà là cấp tốc kết xuất u lam băng tinh. Thoạt nhìn ngươi không quá am hiểu đối phó chính mình. Giang thủ lời nói mang theo sự trầm trọng, động tác cũng không ngừng. Hoàng tinh kích quét ngang, 15 đạo đại đạo đường vân đồng thời sáng lên, trong hư không dệt thành một trường tối tăm mở mịt lưới lớn. Minh Vô Nhai cắn răng triệt thoái phía sau, cốt mâu trước người múa thành vòng ánh sáng. Nhưng này chút bụi lưới nhìn như chậm chạp, kỳ thực cơ hồ muốn đột phá không gian hạn chế, trong chớp mắt liền cuốn lên tứ chi của hắn. Mỗi một cây dây lưới đều mang thái sơ đạo vận trở lại như cũ chi lực, những nơi đi qua, minh khí tăng dã, chú văn phai màu. A! Minh Vô Nhai phát ra thống khổ gào thét, trên da những cái kia ám tử sắc chú văn như cùng sống vật bàn núp đích, ý đồ chống cự đạo vận ăn mòn. Nhưng càng là chống cự, bụi lưới cuốn lấy càng chặt, rất nhanh liền tại hắn bên ngoài thân xiết ra vết máu thật sâu. Quan chiến kim diệu bọn người trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn biết Giang thủ mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Minh Vô Nhai dù sao cũng là có thể cùng chiến phong tranh phong cổ đại quái thai, lại tại Giang thủ thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Chư vị còn chưa động thủ. Minh Vô Nhai đột nhiên đối lấy bọn hắn lớn tiếng quát chói tai, kẻ này như chạy thoát, hậu hoạn vô tận. Chỉ là kim diệu bọn người do dự, lắp bắp không dám lên trước. Giang thủ hiện ra thực lực và chứng cứ đều để bọn hắn sinh lòng lo nghĩ, nhưng là trong bọn họ đã có không ít người đã sớm bàn tiếng, nói là nhất định phải Giang thủ bọn người trả giá đắt, bây giờ thật vất vả tìm được lạc đàn Giang thủ, như chỉ là bởi vì một mình hắn liền dọa lui bọn hắn nhiều người như vậy, mặt của mình hướng cái nào thả. Nhưng nếu là tiến lên viện trợ lời nói không chừng thật sẽ chết tại Giang thủ trong tay. Nhưng vào lúc này, Giang thủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người nói, ta vô ý cùng chư vị là địch, nếu các ngươi hiện tại thối lui, ta nhưng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con cỏ, Hải yêu tộc công chúa dẫn đầu lui lại, trên mặt còn mang theo một chút do dự nói ra, việc này thật có kỳ lạ, ta Hải yêu tộc không tham dự nữa. Dứt lời quay người liền đi, nhìn qua lại là có chút vội vàng. Kim Diệu do dự một chút, cũng thu hồi cánh chim, Giang thủ, nếu để ta phát hiện ngươi gạt người. Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo dài hàng trăm trượng tấm lụa qua trong dây lát liền tới đến trước mặt hắn, bất ngờ không để phòng Kim Diệu đành phải quát to một tiếng, hai cánh tay hóa thành cánh chim giao điệt chống cự, có kim ô chân hỏa cháy hừng hực, ở trước mặt hắn ngưng kết thành một mặt hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn cứng rắn, nhiệt độ cực cao, liền kính nguyên bên trong không gian đều ở tại ảnh hưởng phía dưới có chút bặm mẹo, nhưng vẫn như cũng là châu chấu đá xe. Theo một tiếng hét thảm, Kim Diệu hai cánh tay rơi xuống ở trong hư không, lộ ra nó bị chém thành hai nửa nhục thân, cùng với không cam lòng và ánh mắt oán độc, ngay tiếp theo linh hồn đều bị giang thủ trong công kích đạo vận xoắn nát. Thật sự cho rằng Giang Mỗ không dám giết người hay sao? Giang thủ cười lạnh một tiếng. Hắn biết việc này phía sau, Kim Diệu như tôm tép nhại nhép bình thường, không biết khuyến khích nhiều ít người. Nơi nào sẽ nhường hắn toại nguyện mà đi? Vừa vặn hôm nay dùng để giết gà dọa khỉ, uy hiếp hắn Giang thủ, liền muốn trả giá đắt. Soạn. Kim Diệu lại bị Giang thủ một chiêu giết. Phải biết, Kim Diệu tuy nói là người cuồng vọng, nhưng cũng là thành danh đã lâu tuyệt thế thiên tài, liền Kim Mỗ trong tộc cổ đại quái thai đều không phải là đối thủ của hắn, tuy nói đồng dạng bị chiến phong một bữa đả thương, lại không ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Chính là nhân vật như vậy, lại ngăn không được Giang thủ tiện tay một kích. Cái kia Giang thủ cảnh giới, đến cùng đã đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tấu chương xong, chương 590, 1, tinh minh thiên tài đầu nhập vào. Giang thủ cơ mật. Chương 590, 1, tinh minh thiên tài đầu nhập vào. Giang thủ cơ mật. Đi nhanh, không thể dừng lại. Hiu, hiu, hiu. Có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, mỗi một cái thiên tiêu đều có hy vọng thành tôn. Nơi nào sẽ để cho mình vẫn lạc ở chỗ này? Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã có dũng khí tộc thiên tiêu, cấp tốc rút lui chiến trường. Rất nhanh, Kính Nguyên Trung chỉ còn lại có Giang Thủ cùng bị nhốt Minh Vô Nhai, cùng với quan sát từ đằng xa tinh các tuyệt thế thiên tài. Tinh các quy củ nhường hắn không thể tùy tiện nhúng tay loại tranh đấu này. Minh Vô Nhai thấy thế, thương bạch khuôn mặt vặn bẹo thành một đoạn. Hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày kế cục diện, lại bị Giang Thủ dằm ba câu liền tan rã. Đại nhân nói không sai, thanh âm hắn trở nên càng thêm khàn giọng khó nghe, tựa như là hai mảnh giấy giáp tại lẫn nhau ma sát. Ngươi quả nhiên là cái biến số. Giang Thủ ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhẹ khẽ cười nói, rốt cục thừa nhận. Minh Vô Nhai không có trả lời. Hắn mới vừa rồi nói, là thông qua một loại bí thuật, chỉ có Giang thủ một người có thể nghe được. Sau đó hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại cốt mâu bên trên. Cái kia huyết dịch không phải màu đỏ, mà là sền sệt u lam chất lỏng, tản ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Cửu U Hoàng Tuyển. Theo một tiếng quát chói tai, Minh Vô Nhai toàn thân làn ra từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới màu u lam cơ bắp. Những cái kia cơ bắp như cùng sống vật bàn núc đích, cấp tốc đem bụi lưới nứt vỡ. Thân hình của hắn cất cao đến 3 trượng, đỉnh đầu mọc ra bốn lượn cốt giác, phía sau xương sống đâm rách da thịt, hình thành từng đoạn cốt tiên. Đây mới là minh tộc chân chính hình thái. Bỏ qua khi còn sống hết thời, lấy tử vong làm lực lượng hoàng tuyển chi thể. Đây là minh tộc cấm kỵ đại thuật. Minh Vô Nhai sau khi biến thân tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều nhìn không thấy, cốt mâu mang theo chói thai rít lên đâm về Giang thủ tim, mũi thương những nơi đi qua, không gian như pha lê bản vỡ vụn. Giang thủ lại không chút hoang mang, hoang tinh kích trước người vạch ra một cái hoàn mỹ tròn. Viên kia vòng cấp tốc mở rộng, hình thành một mặt không gian tấm chắn. Càng quỷ dị chính là, tấm chắn mặt ngoài hiện ra vô số thật nhỏ mặt kính, mỗi một mặt đều phản chiếu lấy Minh Vô Nhai sau khi biến thân giữ tận bộ dáng. Kính Nguyên là ta sân nhà. Cốt mâu đâm trúng tấm chắn trong nháy mắt, tất cả trong mặt gương Minh Vô Nhai đồng thời xuất thủ, vô số đạo bóng mâu từ khác nhau góc độ đâm về bản thể. Đây là Giang thủ kết hợp không gian chi tâm cùng Kính Nguyên đặc tính sáng tạo đại thuật, nhưng là bằng hắn cảnh giới bây giờ, một khi bước ra Kính Nguyên, liền lại bởi vì đối không gian pháp tắc lạ lẫm mà thất bại, thậm chí hội phản phệ với bản thân. Phốc phốc phốc. Sau khi biến thân Minh Vô Nhai mặc dù phòng ngự tăng nhiều, nhưng đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích vẫn là đáp ứng không xuể. Rất nhanh, trên người hắn liền có thêm 10 cái huyết động, u lam chất lỏng cốt cốt chảy ra. Không có khả năng. Hắn gào thét, cốt mâu điên cuồng vung dậy. Ta rõ ràng đã. Đã cái gì? Giang thủ đột nhiên ra hiện sau lưng hắn, thanh âm băng lãnh. Đã dùng át chủ bài. Hoang tinh kích không hề hoa mỹ mà đâm vào Minh Vô Nhai hậu tâm, mũi kích bên trên quấn quanh mông mông bụi bụi khí lưu trong nháy mắt xâm nhập nó thể nội. Thái sơ đạo vận cùng minh khí kịch liệt đụng nhau, phát ra rợn người tư tư thanh. A. Minh Vô Nhai phát ra không giống tiếng người kêu thảm, thân hình khổng lồ cấp tốc héo rút, biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Hắn quỳ một chân trên đất, toàn bộ nhờ cốt mâu trèo chống mới không có ngã dưới. Giang thủ bước ra một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói ra, nói cho ta biết người áo đen kế hoạch, có thể cho ngươi thông quái. Minh Vô Nhai ngẩng đầu, đen kịt trong con mắt lân hỏa yếu ớt. Khoe miệng của hắn lại làm giấy lên quỷ dị độ cong, thanh âm yếu ớt. Ngươi cho rằng cái này kết thúc? Hắn đột nhiên bóp nát trước ngực một khối cốt phiến, nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt bộc phát, đem trọn cái kính nguyên bao phủ. Giang thủ cảnh giác lui lại, thái sơ đạo vận tại bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ. Làm hắc vụ tán đi lúc, Minh Vô Nhai đã không thấy tăm hơi, chỉ có trên mặt đất mấy giọt u lam huyết dịch cùng với một khối còn sót lại máy móc mảnh vỡ chứng minh hắn từng tồn tại. Tên kia đến từ tinh các tuyệt thế thiên tài lúc này mới tiến lên, nhìn về phía Giang thủ. Ta biết cái kia hắc vụ khí tức. Minh Vô Nhai là mạt nhật giáo người, quả nhiên, đây hết thảy thật đều là mạt nhật giáo âm mưu. Việc này ta hội truyền cho tinh các, còn Giang huynh một cái trong sạch. Hắn tới cũng không phải là uy hiếp Giang thủ, mà là muốn chứng kiến trận này lại chiến, biết nói ra trận tướng. Hiện tại chân tướng sáng tỏ, tự nhiên đạt được mục đích. Hắn đây là chỗ sao? Giang thủ nhặt lên khối kia máy móc tàn phiến, trong mắt ngân lam quang mang lấp lóe. Không, là tín hiệu cầu cứu. Hắn nhìn về phía hư không nơi nào đó, ánh mắt nghiêm trọng. Xem ra chúng ta Minh tộc bằng hữu, còn có đồng bọn tại phụ cận. Kính Nguyên vỡ vụn không gian sau lưng Giang thủ chậm rãi lấp đầy, tinh các thiếu niên áo trắng lại chưa theo đám người rời đi. Đầu ngón tay hắn treo lấy một viên mai rùa, vết dạng trung chảy ra đạm kim sắc huyết vụ. Tinh các Mạc Thất Diệp. Mạc Thất Diệp hư không vẽ chỉ, mai rùa trong hư không vạch ra ba đạo đàn sen quang ngân. Đây là tam tài đoạn cắt hung, hôm nay lại chỉ bước đến một mảnh hỗn độn, bởi vậy ta mới có thể đến đây. So với tinh các còn lại cường giả đến, Mạc Thất Diệp sớm liền lĩnh hội đến một tia số mệnh pháp tắc dấu vết, mỗi lần xem bói, tất có đoạt được. Mà lần này, hắn đang cùng theo Minh Vô Nhai trước khi đến vì Minh Vô Nhai xem bói một lần, lại là một mảnh hỗn độn. Đây là trước nay chưa có tình huống. Ngay từ đầu Mạc Thất Diệp còn tưởng rằng là Minh Vô Nhai có được một loại nào đó có thể che đậy thiên cơ bí thuật, nhưng khi hắn xem bói những người khác thời điểm cũng giống như thế, vậy đã nói rõ cũng không phải là bọn hắn có được loại bí thuật này, mà là trước mặt Giang thủ. Giang thủ trên thân tuyệt đối có đại khí vận. Mạc Thất Diệp ánh mắt sáng rực. Hắn chỗ tinh cát, địa vị hết sức đặc thù. Một phương diện, bọn hắn có thể nhìn thấy tương lai một góc, xem bói các hùng bị tất cả mọi người tôn kính và thổi phồng, nhưng là một phương diện khác, bởi vì tinh cát tu luyện pháp chú trọng tại thôi diễn, bởi vậy bản thân chiến lược xa xa không sánh bằng còn lại cùng cảnh người tu luyện. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn yêu cầu phụ thuộc cường giả mới có thể từng bước đi đến tối cao. Hắn nếu là tương lai muốn tiếp nhận tinh cát, nhất định phải sớm bố cục. Tại Giang thủ còn chưa triệt để thành thánh trước đó, nhìn về phía Giang thủ. Chương 592, Tinh Minh Thiên Tài đầu nhập vào. Giang thủ cơ mật. Chương 592, Tinh Minh Thiên Tài đầu nhập vào. Giang thủ cơ mật. Việc này, tại tinh các cũng cực kỳ phổ biến, cũng tỉ như tinh các hành tẩu Mạc Thiên Cơ, nhìn về phía chính là Phong Vân Thiên Tiêu. Mạc Thất Diệp chính là nhìn chúng trước mặt Giang thủ. Giang thủ nhìn xem Mạc Thất Diệp, cười ha hả nói ra, ngươi nói ngươi đem chân tướng chuyển cho tinh các, không sợ tinh các không sẽ cùng chiến minh mở dạng, bị phần đông thế lực uy hiếp. Đương nhiên, cũng có khả năng tinh các sẽ cho rằng ngươi chỉ là nhìn về phía ta, cũng không tin ngươi lời nói của một bên. Tinh cư chi giới chung, trong thế lực thiên tài đang hưởng thụ thế lực mang tới nhanh gọn, đồng thời cũng có tương ứng trói buộc. Giang thủ tuy nói là chiến minh ký danh đệ tử, nhưng nói thế nào cũng đều là người ngoài, Mạc Thất Diệp thân là tình các thiên tài, tự tiện đi theo tại Giang thủ bên người, nếu là bị người hữu tâm nhớ thương lời nói, hắn sẽ rất phiền phức. Mạc Thất Diệp đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Đạo huynh, tinh các vận hành hình thức và thế lực khác không giống, học được vô thượng thuật, chung quy là muốn bán đi mới có thể tiêu vô thượng. Cái kia Mạc Thiên Cơ không là đồng dạng một mực vây quanh chiến phong chuyện, chính là loại nguyên nhân này. Huống chi ta cử động lần này chính là vì cho bị chôn giết những thiên tài kia một cái công đạo, chỉ cần việc này chân thật bất hư, tinh các đương nhiên sẽ không nói cái gì. Hắn ngược lại là biết nói chuyện. Tại cùng chiến phong giao lưu quá trình bên trong, Giang thủ cũng từng nghe qua tinh các danh tự, biết tinh các tu sĩ cường đại năng lực. Cái này các loại năng lực, cho dù là tại Thương Mãng đại bộ trùng, đều cực sự hiếm thấy. Tùy ngươi, nếu là có thể, không ngại giúp ta tính cả tính toán cái này Minh Vô Nhai về sau hội có động tác gì. Mạc Thất Diệp nghe xong lời này, lúc này lộ ra một vòng cười khổ, chắp tay nói ra, Giang huynh thứ lỗi, cũng không phải là tiểu đệ từ chối, thật sự là bởi vì Minh Vô Nhai gây nên là tại nhằm vào ngươi, nhưng phàm là liên lụy đến chuyện của ngươi, ta đều không thể thăm dò, nếu là cưỡng ép thăm dò lời nói vô cùng có khả năng muốn tính mạng của ta. Giang Thù nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu. Câu nói này hắn tại người áo đen trong miệng cũng đã nghe qua, nhưng là người áo đen lại có thể đối với mình vô cùng. Thoạt nhìn Mạc Nhật giáo có thể bị nhiều như vậy thế lực kiêng kỵ, xác thực có chính mình chỗ độc đáo. Mạc Thất Diệp cắn răng một cái, mở miệng lần nữa. Thôi, chờ ta một lát. Dứt lời, cũng không đợi Giang Thù nói chuyện, Mạc Tất Diệp trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, cầm trong tay một phương tựa hồ áp xúc lấy một phương sao trời trận bản, trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo lấy động tác của hắn, nó trên thân cũng có một loại kỳ lạ khí chất bắt đầu dần dần kéo lên. Phúc. Mấy hơi thở về sau, một mực tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì Mạc Tất Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một thân khí huyết trong nháy mắt hể bại xuống dưới, càng không ngừng khục lắm điều, thân thể lung la lung lay, nếu không phải Giang Thủ lấy không gian chi lực giúp đỡ hắn một thành, chỉ sợ sẽ trực tiếp té ngã trên đất, chỉ có thể bước đến tại đông nam phương hướng. Mạc Tất Diệp thanh âm suy yếu đến như là nến tàn trong gió, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu. Ngón tay hắn ở giữa cái kia phương tinh thần trận bàn đã xuất hiện tinh mịn vết rạn, hiển nhiên vừa rồi xem bói tiêu hao hắn cực lớn tâm lực. Giang Thủ lông mày cau lại, đầu ngón tay không gian gợn sóng dập dần, đem một hạt thanh ngọc sắc đan dược đưa đến Mạc Tất Diệp bên môi. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên chín đạo vân vân, chính là chân quý cựu chuyển hoàn hồn đan, chuyên trị thần hồn tổn thương. An bảo. Giang Thủ thanh âm bình tĩnh. Viên đan dược này tuy nói chân quý, nhưng là Mạc Tất Diệp trả ra đại giới lớn hơn. Giang Thủ không phải một cái ưa thích nợ ơn người khác người, mặc kệ cái này Mạc Tất Diệp tiếp cận mình mục đích tột cùng là cái gì, xem ra đến bây giờ, xác thực mười phần chân thành. Mạc Tất Diệp cảm kích gật đầu, há miệng nuốt vào đan dược. Trong chốc lát, hắn trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt nổi lên một tia huyết sắc, vẻ ngoài khí tức cũng ổn định lại. Nhưng này song nguyên bản ánh mắt sáng ngời y nguyên ảm đạm vô quang, hiển nhiên thần hồn nhận đến trùng kích không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Đa tạ Giang huynh. Mạc Tất Diệp miễn cưỡng chắp tay, thở hổn hển hai cái chi sau tiếp tục nói, vật kia rất nguy hiểm, ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bản bèo không gian, còn có huyết quang, cái khác ta không còn dám nhìn, nếu không liền thật chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Giang Thủ ánh mắt chớp lên, trong đan điền không gian chi tâm nhẹ nhàng rung động. Toái Không Nguyên. Giang Thủ đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Cái hướng kia là Thâm Không Hải Toái Không Nguyên. Mạc Tất Diệp nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Với tư cách tinh vẫn các đệ tử, hắn tự nhiên nghe nói qua cái này hùng danh hiển hách hiểm địa. Truyền thuyết nơi đó là thời kỳ thượng cổ một trận đại chiến di chỉ, không gian kết cấu bị triệt để đánh nát, tạo thành vô số trùng điệp đan sen vỡ vụn vĩ độ. Cho dù là thứ 10 cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới cường giả tiến vào, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ. Giang huynh, chúng ta. Mạc Tất Diệp muốn nói lại thôi. Giang Thủ đã quay người, hoang tinh kích trong hư không vạch ra một đạo ngân lam sắc quy tích, hắn lấy ra bản thân công cụ truyền tin, đối không biết thân ở phương nào chiến phong truyền ra một đạo thần niệm. Mạc huynh còn có thể hành động sao? Giang Thủ xoay người lại, đối Mạc Tất Diệp hỏi. Đã nuốt xong đan dược, một thân thương thế dần dần khôi phục, Mạc Tất Diệp từ lúc ngồi trong trạng thái đứng lên. Nhìn xem Mạc Tất Diệp trạng thái, Giang Thủ khẽ gật đầu, đầu tiên là mang theo Mạc Tất Diệp tiến về một chỗ không gian còn tính là ổn định địa điểm. Sau đó tay trái trước người hư vẽ, một đạo không gian môn hộ im ắng triển khai. Môn hộ khác một bên, chiến phong thân ảnh khôi ngô đã đợi chờ ở nơi đó, thanh đồng chiến phủ bên trên còn lưu lại chưa khô vết máu. Huynh đệ, đến rất đúng lúc. Chiến tiếng gió như hồng trùng, trên thân còn mang theo nồng đậm huyết khí. Ta vừa thu thập mấy cái tên gia hỏa có mắt không trọng. Giang Thủ vừa sải bước qua không gian môn hộ, đang ngồi cảm thán tại Giang Thủ đối với không gian pháp tắc nắm giữ Mạc Tất Diệp cũng theo sát phía sau. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh trôi nổi vành đai thiên thạch bên trên, Chiến Minh và Cửu Vũ Thương Minh đám người chính cảnh giác trông coi ở ngoài vi. Nhìn thấy Giang Thủ, Ngự Thiên Minh con mắt bên trong khẩn trương mới thoáng làm dịu, thói quen đi đến Giang Thủ bên người. Điện hạ, nàng cung kính hành lễ, màu đen chiến bào bên trên mới tăng mấy đạo vết thương. Minh Vô Nhai nhanh nuốt một mực tại phụ cận bồi hồi. Không khí chiến tranh thu hồi thanh đồng chiến phủ, anh khí hai đầu lông mày mang theo ngưng trọng. Giang huynh, hiện nay tình huống cơ ổn. Các tộc đều đang tìm kiếm tung tích của chúng ta, đã có mấy vị thiên tài vẫn lạc tại đuổi bắt trên đường. Giang Thủ ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói ra, thoạt nhìn cái này Minh Vô Nhai đến bây giờ còn ngu xuẩn mất khuôn. Hừ. Chiến phong một quyền nện ở bên cạnh thiên thạch bên trên, cái kia cứng rắn tinh thần tình kim lại bị hắn một quyền ném ra giống mạng nện vết dạng. Minh Vô Nhai cái thằng kia tại mượn đao giết người. Vào lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Mạc Tất Diệp đột nhiên mở miệng nói ra, mấy vị đạo hữu, cái kia Minh Vô Nhai tại cùng Giang đạo huynh sát phạt thời điểm từng dùng qua mạt nhật giáo một loại bí thuật, ta khi đó ngay tại xung quanh đứng ngoài quan sát, đem tất cả hình ảnh đều tồn tại xung dưới, chỉ muốn ta chờ đem đoạn hình ảnh này truyền đến ngoại giới, đối với chúng ta thảo phạt nghĩ đến chính là trong nháy mắt biến mất, tránh cho tình thế tiến một bước mở rộng. Mạc Tất Diệp lấy ra một khối tốt như thủy tinh tầm thường tảng đá, đưa tới Chiến Phong trong tay. Đạo huynh, còn xin đem nó truyền lại đến Chiến Minh bên trong. Chiến Phong nhìn trong tay ảnh lưu niệm thạch, tâm tình thật tốt, cười ha ha lấy vô Mạc Tất Diệp bả vai, lại đem Mạc Tất Diệp chụp một cái lảo đảo. Huynh đệ, ngươi làm sao? Một bên tương đối tỉ mỉ không khí chiến tranh, lúc này mới phát hiện Mạc Tất Diệp sắc mặt, tranh thủ thời gian lấy ra chân quý đan dược nhường hắn uống. Giang Thủ đem Mạc Tất Diệp xem bói kết quả đơn giản muốn nói rõ, Phong Vân Thiên kêu ánh mắt đều kinh hãi tại Giang Thủ trên thân nhiều lần dừng lại. Cho dù là bọn họ và Giang Thủ ở chung có một thời gian, cũng không nghĩ tới Giang Thủ trên thân vậy mà như thế cơ mật, liền tinh các thiên tài đều không thể xem bói. Phải biết bọn hắn Chiến Minh cùng tinh các có nhiều lần hợp tác, giống hai anh em gái bọn họ vốn chính là cùng Mạc Thiên Cơ giao hảo, càng là biết tinh các mặc dù tại về mặt chiến lược không bằng bọn hắn Chiến Minh, nhưng ở xem bói phương diện liền tôn giả thân ảnh đều bị Mạc Thiên Cơ chiếm đi ra tung tích. Tấu chương xong, chương 591, một kỳ lạ không gian sinh mệnh nửa bộ tôn giả cảnh. Chương 591, một kỳ lạ không gian sinh mệnh nửa bộ tôn giả cảnh. Chiến Minh bên trong, Phong Vân Thiên Kiêu địa vị cao thượng, tự nhiên là có thể biết tinh các trong một số thiên tài nội tình. Mạc Tất Diệp tại danh khí bên trên, mặc dù là có chút không sánh bằng Mạc Thiên Cơ, nhưng từ các loại trong dấu vết biểu hiện, Mạc Tất Diệp xem bói trình độ không có chút nào thua ở Mạc Thiên Cơ. Bởi vậy, Mạc Thiên Cơ có thể chiếm được tôn giả tung tích. Mạc Thất Diệp, đại khái tỷ lệ cũng có thể. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thất Diệp xem bói Giang Thủ, vậy mà phản vệ đến tận đây. Giang Thủ trên thân, đến cùng có cỡ nào đại cơ mật? Liên Liên luôn luôn tùy tiện chiến phong, tại thời khắc này, cũng không dám nhiều nghĩ tiếp, cưỡng ép đem sâu trong nội tâm mình kinh hãi đè xuống, nói, trước đi chiếu cố Minh Vô Nhai, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Không khí chiến tranh lại cẩn thận nhiều lắm. Giang Minh, nếu thật là Toái Không Nguyên, chỉ sợ khó đối phó, truyền thuyết nơi đó liền tôn giả đều không dám tùy tiện bước chân. Giang Thủ trong đan điền không gian chi tâm có chút rung động, tựa hồ tại đáp lại cái gì. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, đột nhiên mở mắt ra mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không chỉ là Toái Không Nguyên đơn giản như vậy. Nơi đó không gian là sống. Đám người nghe vậy phải sợ hãi. Không gian là sống. Đây là khái niệm gì? Không chờ bọn họ hỏi thăm, Giang Thủ đã phất tay triển khai một đạo càng lớn không gian môn hộ. Vừa đi vừa nói, ta cảm giác được cái kia bên trong đang phát sinh cái gì. Chiến Minh, ngươi trước tạm đem đoạn này hình ảnh truyền lại lượt chiến đấu Minh. Chiến Minh, thanh đồng tổ điện. 12 chén nhỏ thanh đồng cổ đang đột nhiên đồng thời dập tắt, Chiến Minh tam trưởng lao trong tay chén xương răng rắc vỡ ra. Vị này sống 8 vạn năm lão quái vật nhìn chằm chằm Mạc Thất Diệp truyền về hình ảnh, lốt ngón tay bóp trắng bệnh, hữu hoàng truyền thể. Không nghĩ tới thứ này vẫn là trở về. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến trầm muộn trung vang, tựa như là tại tuyên cáo cái gì. Đem tin tức cho thế lực khác truyền đi, để bọn hắn hành sự cẩn thận. Bên Ngông tinh hệ bên trong, 18 vị ngay tại rèn đúc sao trời thiên công tộc cự nhân đồng thời ngừng truy, lò luyện bên trong tinh hạch bởi vì năng lượng hỗn loạn mà bạo tạc. Tộc trưởng trong tay hỗn độn kim tinh dung dịch hắt vây trên mặt đất, hắn lại số 4 không thèm để ý, tự lẩm bẩm. Là cái kia ân ký. Nhất cao tuổi cự nhân thanh âm phát run, ngực vết sẹo ẩn ẩn làm đau. Vết thương này chính là lần trước mặt Nhật giáo quay phá thời điểm lưu lại, cho tới bây giờ đều sẽ thỉnh thoảng chảy ra máu đen. Tinh cắt, quan tinh này. Tinh cắt các chủ trong tay tinh bản ầm vang nổ tung, vẩy ra mảnh vỡ tại trên mặt mọi người vạch ra vết máu. Đệ tử nhìn xem sư tôn đột nhiên tóc sáng trắng, rốt cuộc minh bạch vì sao lịch đại tiên hiển tiên đoàn cuối cùng đều viết cùng một câu nói. Quần tinh rơi xuống, vĩnh dạ tận thế. Mặc dù chỉ là xem bói ra Minh Vô Nhai phương hướng, nhưng theo Giang Thủ số thứ không gian gãy điệt hạ nhảy lên, hắn ẩn ẩn đã từ trong hư không bắt lấy Minh Vô Nhai khí tức. Hiu, hiu, hiu. Tương đạo không gian, tại Giang Thủ trước người ngưng tụ, bước ra một bước, đều là khoảng cách 10 triệu dặm. Theo tiếp cận mục đích, không gian chung quanh kết cấu càng ngày càng không ổn định, vốn nên vô hình không gian bích lũy bên trên xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rạn, như là đánh nát mặt kính. Dừng bước. Giang Thủ đột nhiên đưa tay, đám người lập tức dừng bước. Phía trước trong hư không, một khối chừng trăm trượng lớn nhỏ không gian mảnh vỡ đang chậm rãi xoay tròn, mặt ngoài hiện ra quỷ dị ngân lam sắc quang mang. Nhưng càng làm cho người ta dùng mình chính là, mảnh vỡ chung quanh trôi nổi lấy mấy bộ thi thể, mỗi một bộ đều duy trì trước khi chết một khắc cuối cùng biểu lộ. Đó là vô cùng tận hoảng sợ, là tinh hổ tộc người. Ngự Thiên Minh đầu tiên nhận ra những thi thể này trên người đường vân. Bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Mạc Thất Diệp cố nén thần hồn khó chịu, lần nữa tế ra tinh thần trận bàn, sau đó tựa như là phát hiện cái gì, đột nhiên thấp giọng, "Giang huynh cẩn thận, nơi này không gian pháp tắc không thích hợp." Giang Thủ sớm đã phát giác dị thường. Thông qua không gian chi tâm, hắn có thể nhìn đến phiến khu vực này không gian kết cấu giống như là có ý thức bàn đang ngọ ngậy, gây dựng lại. Những cái kia nhìn như ngẫu nhiên trôi nổi không gian mảnh vỡ, trên thực tế hợp thành một cái khổng lồ lại tinh vi sát trận. Cái này sát trận liên quan đến phạm vi cực lớn, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, những này chưa đặt chân, hoặc là vừa đặt chân không gian pháp tắc tuyệt thế thiên tài căn bản không có cách nào phát hiện ở trong đó sát cơ. Lùi lại ba bước, Giang Thủ đột nhiên nói ra. Chiến Phong mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Ngay tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, trước kia đứng thẳng nơi không gian vô thành vô tức sụp đổ, hình thành một cái vòng xoáy đen kịt. Nếu không phải Giang Thủ nhắc nhở, hắn đã bị cuốn vào trong đó. Nguy hiểm thật. Dù là Chiến Phong, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đối với bọn hắn như vậy cảnh giới tới nói, mặc dù đối không gian pháp tắc có một ít lĩnh hội, nhưng dù sao không có hoàn toàn tìm hiểu ra, nếu là bị quét sạch nhập trong đó, không khỏi có mấy phần nguy hiểm. Có lẽ có thể cưỡng ép tránh thoát, nhưng nơi đây dù sao không an toàn, lúc nào cũng có thể có đại chiến phát sinh. Tự nhiên muốn đem trạng thái một mực điều chỉnh tại tốt nhất. Địa phương quỷ quái này không gian cạm bẫy làm sao nhiều như vậy? Giang Thủ không có trả lời, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mặt không gian sát trận bên trên. Hoang tinh kích trong tay nhẹ chuyển, 15 đạo đại đạo đường vân theo thứ tự sáng lên, tối tăm mở mịt thái sơ đạo vận tại mũi kích ngưng tụ. Có người đến qua nơi này. Giang Thủ đột nhiên nói ra, cái này sát trận là người vì kích hoạt. Không khí chiến tranh nghe vậy giật mình, có chút cảnh giác nhìn về phía tứ phương, hỏi, chẳng lẽ là Minh Vô Nhai? Không thôi, thủ pháp này giống như là đặc biệt nhằm vào không gian cảm giác bén nhạy người thiết kế. Giang Thủ nhìn bốn phía, há miệng nói ra. Giang Thủ vừa dứt lời, nơi xa một khối không gian mảnh vỡ sau đột nhiên truyền đến yếu ớt tiếng rên rỉ. Ngự Thiên Minh nghe được động tĩnh, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại âm thanh nguyên nơi, lập tức mang về một cái bản thân bị trọng thương Kim Ô tộc tu sĩ, Kim Diệu tộc nhân. Ngự Thiên Minh đơn giản kiểm tra rồi nói ra, còn sống, nhưng thương đến rất nặng. Cái kia Kim Ô tộc tu sĩ nửa người đã bị không gian loạn lưu xoắn nát, còn sót lại một cái cánh cũng tàn khuyết không đầy đủ. Chương 591, 2, kỳ lạ không gian sinh mệnh, nửa bộ tôn giả cảnh. Chương 591, 2, kỳ lạ không gian sinh mệnh, nửa bộ tôn giả cảnh. Hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Giang Thủ bọn người lúc, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, lập tức lại biến thành tuyệt vọng thoải mái. Kim Diệu chết tại Giang Thủ thủ hạ tin tức đã truyền bá ra, rất nhiều Kim Ô tộc tu sĩ đều đối với cái này mười phần phẫn nộ, la hét nói là muốn đi tìm Giang Thủ báo thù, nhưng mà bọn hắn đều rõ ràng chính mình và Giang Thủ chi ở giữa chênh lệch, không ai hành động. Về phần nhường trong tộc cường giả trước tới giết hắn, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Giang thủ phía sau Cửu Vũ Thương Minh tuy nói cũng không có ở bên trong vây cắm dễ, nhưng là hắn thực lực lại là thực sự, đơn thuần một cái Kim Ô tộc còn không phải đối thủ của Giang thủ. Càng không cần nói bây giờ Thâm Không Hải ngoại giới liền có một tên tôn giả trùng kỳ lạc tôn giả đang giám thị động tác của bọn hắn. "Cứu, cứu mạng." Thanh âm hắn khàn giọng, có máu tươi theo môi hắn khép mở tràn ra, hôn tạm tạm phủ mảnh vỡ. "Vật kia, tại săn giết chúng ta." Giang thủ ngồi xổm người xuống, một sợi thái sơ đạo vận độ nhập đối phương thể nội, tạm thời ổn định thương thế, sau đó hỏi, "Như lời ngươi nói, là cái gì?" "Không, không biết." Kim Ô tộc tu sĩ thống khổ lắc đầu, giống như là không gian bản thân. "Sống, tộc nhân của ta đột nhiên liền nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này quá kinh khủng." Hắn nói xong, trong mắt lộ ra sợ hãi cực độ, phảng phất nhớ lại cái gì đáng sợ chẳng cảnh. Nhưng vào lúc này, Mạc Thất Diệp đột nhiên sắc mặt đại biến. "Đạo huynh cẩn thận, nó đến rồi." Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Giang thủ không gian chi tâm kịch liệt rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn không chút do dự huy động hoang tinh kích, tối tăm mở mịt thái sơ đạo vận tại mọi người chung quanh hình thành một lớp bình phong. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, trước mặt mọi người không gian như là pha lê bản vỡ vụn, một cái thân ảnh mơ hồ từ vỡ vụn không gian trung chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia không có cố định hình thái, khi thì như người, khi thì như thú, toàn thân do lưu động không gian mảnh vỡ tạo thành, ngân hào quang màu xanh lam ở tại thể nội lưu chuyển. "Sinh, mệnh." Vật kia phát ra không lưu loát thanh âm, giống như là vừa học biết nói chuyện hài nhi. Chiến phong đã dơ cao lên thanh đồng chiến phủ, lực chi đại đạo tại bên ngoài thân hình thành ngầm kim sắt chiến giáp, chằm chằm lên trước mặt sinh mạng thể. "Giả thần giả quỷ." Không gian kia sinh mệnh tựa hồ bị chiến phong thanh âm hấp dẫn, nhìn về phía hắn phương hướng. Mặc dù không có con mắt, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua. "Cường đại sinh mệnh." Không gian sinh mệnh thanh âm đột nhiên trôi chảy một chút. Giang thủ chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch cái gì. "Không đúng, nó là do không gian pháp tắc cụ tượng hóa đạn sinh sinh mệnh, ngay tại thông qua quan sát chúng ta tới lý giải sinh mệnh ý nghĩa. Hắn vừa sinh ra, không biết được thực lực của mình cảnh giới tột cùng ở nơi nào, cho nên hắn hiện tại liền là muốn tìm kiếm cường giả đến tranh đấu, nhận biết mình hiện tại tột cùng ở vào một cái địa vị như thế nào." "Cái gì? Không gian pháp tắc cụ tượng hóa sinh mệnh?" Mặt Thất Diệp bờ môi đều có chút run rẩy, vô ý thức nói ra, "Không gian pháp tắc làm sao có thể sinh ra cụ tượng hóa sinh mệnh? Vạn vật có linh, chính là chí cao vô thượng pháp tắc cũng là như thế. Trong tháng năm dài đằng đẵng, xuất hiện qua không ít loại này tình huống. Bây giờ Hỏa Linh tộc hay là Độc Yêu, tổ tiên của bọn hắn đều là pháp tắc bản nguyên cụ tượng hóa, nhưng là không gian pháp tắc so với Hỏa chi pháp tắc hoặc là Độc chi pháp tắc tại trên bản chất cao quá nhiều, sinh ra linh trí khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ." Lời này nếu không phải từ ủng có không gian chi tâm Giang thủ trong miệng nói ra, Mạc Thất Diệp khẳng định trực tiếp liền sẽ phản bác nó nói hiệu nói vượng. Chiến Phong nghe vậy cũng là ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía cái kia có chút vặn vẹo sinh mạng thể cười to nói, "Vậy nó nhưng tìm đúng người. Lao tử cái này để nó minh bạch cái gì gọi là sinh mệnh độ cứng." Dứt lời, hắn không chút do dự vùng búa bổ hướng không gian sinh mệnh. Lưỡi búa bên trên lực chi đại đạo ngưng tụ thành thực chất, những nơi đi qua liền không gian cũng hơi vặn vẹo. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chiến Phong cái kia đủ để bổ ra sao trời một búa, vậy mà trực tiếp từ không gian sinh mệnh trên thân xuyên qua, phản phất bổ chúng chỉ là một đạo huyết ảnh. Nhưng Chiến Phong bản nhân lại như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. "Ca!" Không khí chiến tranh kinh hô. "Đừng tới đây." Chiến Phong đưa tay ngăn lại, trong mắt lại dấy lên hùng hùng chiến ý có ý tứ, vậy mà có thể đem công kích của ta phản bắn trở về. Không gian sinh mệnh nhìn chăm chú lên Chiến Phong, bên ngoài thân không gian mảnh vỡ bắt đầu lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật sắp xếp tổ hợp. Giang thủ thông qua không gian chi tâm thấy được rõ ràng, đó là tại mô phỏng chiến gió vừa rồi trong công kích lực chi đại đạo. Nó tại học tập. Giang thủ trong lòng cảnh trung đại tác. "Chiến Phong, lui ra phía sau." Nó đã một chân bước vào tôn giả cảnh, nhưng đã quá muộn. Không gian sinh mệnh đột nhiên đưa tay, một đạo cùng Chiến Phong vừa rồi cực kỳ tương tự búa ảnh bộ ra, chỉ là lần này búa ảnh hoàn toàn do không gian mảnh vỡ tạo thành, uy lực càng hơn một bậc. Chiến Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân từng cục, màu đồng cổ dưới làn da ám kim đạo văn hiện hiện. Hắn không lùi mà tiến tới, song quyền đồng thời hình ra, lực chi đại đạo ngưng tụ đến cực hạn, tại quyền phong hình thành hai cái loại nhỏ lỗ đen. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích đem không gian chúng quanh mảnh vỡ toàn bộ chấn thành một mịn. Chiến Phong rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. "Lại đến!" Hắn hét lớn một tiếng, chủ động phóng tới không gian sinh mệnh. Giang thủ biết không thể đợi thêm nữa. Không gian này sinh mệnh năng lực học tập kinh khủng đến cực điểm, lại để cho nó quan sát xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ Chiến Phong phương thức chiến đấu. Đến lúc đó, cho dù là chính mình cũng khó có thể đối phó. "Ngự Thiên Minh, bảo hộ Mạc Thất Diệp." Giang thủ ngắn gọn hạ lệnh, lập tức vừa xài bước ra, hoang tinh kích vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cái này một kích nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa Giang thủ đối với đạo toàn bộ lý giải. Mũi kích những nơi đi qua, không gian như mặt nước bàn nổi lên liên ý liễu, 15 đạo đại đạo đường vân đồng thời sáng lên, trong hư không dệt thành một trường vô hình lưới lớn. Không gian sinh mệnh tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, lần thứ nhất biểu hiện ra cảnh giác cảm xúc. Nó thân hình loáng một cái, vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm trượng một chỗ khác tọa độ không gian bên trên. "Muốn chạy?" Giang thủ cười lạnh, trong đan điền không gian chi tâm xoay tròn cấp tốc. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kích, cả người đột nhiên chia ra làm ba, phân chớ xuất hiện ở không gian sinh mệnh ba cái chạy trốn lộ tuyến bên trên. Đây là không gian kính tượng tiến giai ứng dụng. Mỗi một cái đều là thật gian thủ, lại đều không phải là bản thể. Không gian sinh mệnh nhất thời lại không cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là uy hiếp. Chiến Phong nắm lấy cơ hội, thanh đồng chiến phủ rời tay bay ra, trên không trung hóa thành 12 mặt khắc đầy phù văn tâm chắn, đem không gian sinh mệnh tất cả đường lui phong kín. Đồng thời hắn song quyền chắp tay trước ngực, lực chi đại đạo ở trước ngực ngưng tụ thành một cái ngầm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Nếm thử cái này. Chiến Phong giống giận đem ánh sáng cầu đẩy ra. Không gian sinh mệnh tựa hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, mở to miệng tựa hồ là đang gầm thét, xung quanh không gian càng không ngừng phun trào, phát ra cùng loại với rít gạo tầm thường thanh âm. Mà theo bén nhọn rít gạo kêu, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một cái tuyệt đối phong bế lĩnh vực, áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, để cho người ta không thể động đậy. Không gian giam cầm. Giang thủ trong lòng giật mình, cái này nhưng là chân chính tôn giả thủ đoạn. Không gian này sinh mệnh mặc dù mới vừa sinh ra, chưa thành tiểu tôn giả cảnh giới, nhưng là nương tựa theo nó không gian pháp tắc bản chất, như cũng có thể sử xuất loại thủ đoạn này. Mà Chiến Phong công kích tại tiếp xúc đến cái kia linh vực lúc, vậy mà như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm. Không gian sinh mệnh thừa cơ vung vẩy lợi trảo, vô số không gian mảnh vỡ như mũi tên nhọn bắn về phía Chiến Phong. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang thủ bản thể rốt cuộc động. Hoang tinh kích bên trên Thái Sơ đạo vận tăng gọn, mũi kích đâm vào cái kia không gian lĩnh vực trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực như là bọt biển bản vỡ vụn. Tấu chương xong, chương 592, 1, Thâm Không Hải lịch luyện kết thúc, nhất người thắng lớn. Chương 592, 1, Thâm Không Hải lịch luyện kết thúc, nhất người thắng lớn. Nhìn xem Giang thủ cũng xuất thủ, Chiến Phong lập tức Chiến Phong hiểu ý, cải biến chiến thuật. Hắn không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là lấy liên miên không dứt thế công kiểm chế không gian sinh mệnh lực chú ý hắn mỗi một lần tiến công đều mang lực chi pháp tắc cực hạn sức mạnh, làm cho không gian sinh mệnh không thể không toàn lực ứng đối, không rảnh đi bận tâm ở một bên Giang thủ mà Giang thủ thì du tẩu tại biên giới chiến trường, hoang tinh kích mỗi một lần huy động, cũng sẽ ở không gian sinh mệnh trùng quanh lưu lại một đạo tối tăm mở mịt đạo vận. Những này đạo vận nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bàn mà hợp một loại nào đó huyền diệu không gian quy luật. Sau một lát, không gian sinh mệnh dần dần phát giác được không thích hợp, muốn pha bay, lại phát hiện mình đã bị vô số đạo vận vây quanh. Những cái kia đạo vận như là mạng nện, càng dãy rủa, cuốn lấy càng chặt. Ngay tại lúc này, theo Giang Thù hét lớn, Chiến Phong ngầm hiểu, bắp thịt toàn thân bành trướng đến cực hạn, phía sau hiện ra một vị viễn cổ chiến thần hư ảnh. Hắn song quyền ôm hết, lực chi đại đạo ngưng tụ thành thực chất, như cùng một chôi có thể đánh nát tiên địa cự truy, hướng phía không gian sinh mệnh đập xuống giữa đầu. Không gian sinh mệnh phát ra chói tai rít lên, bên ngoài thân không gian mảnh vỡ điên cuồng gây dựng lại, ý đồ tạo dựng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Giang Thù lưu lại tất cả đạo vận đồng thời sáng lên, hình thành một cái hoàn mỹ lồng giam không gian, đưa nó một mực khóa tại nguyên chỗ. Vâng. Nương theo lấy to lớn oanh minh âm thanh, Chiến Phong một kích này rắn rắn chắc chắc mệnh trùng mục tiêu. Không gian sinh mệnh như là vỡ vụn mặt kính, nổ tung thành vô số ngân điểm sáng màu xanh lam. Nhưng bị dị chính là, những điểm sáng này cũng không có tiêu tán, mà là ở trong hư không chậm chậm lưu động, tựa hồ tại tìm kiếm một lần nữa tụ hợp cơ hội. Giang thủ sao lại cho nó cơ hội này? Hoang tinh kích rời tay bay ra, trên không trung hóa thành một đầu hôi long, đem những điểm sáng kia từng cái thôn vệ. Mỗi thôn vệ một điểm, bụi trên thân rồng ngân lam sắc đường vân liền sáng tỏ một phần. Làm cái cuối cùng điểm sáng bị thôn vệ về sau, Hôi Long một lần nữa biến trở về Hoang Tinh Kích, bay trở về Giang Thủ trong tay. Giang Thủ có thể cảm giác được, kích thân chúng nhiều một cỗ tinh thuần không gian chi lực. Kết thúc. Chiến Phong thở hổn hển vấn đạo, trên người chiến giáp đã tổn hại không chịu nổi. Giang Thủ lắc đầu, nhìn trong tay Hoang Tinh Kích nói ra, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị ta đoạt đi một chút bản chất, hắn còn ở nơi này, thậm chí ngay tại cách đó không xa dòm ngó chúng ta. Giống như là loại này pháp tắc cụ tượng hóa sinh mệnh, cơ hồ là bất tử bất diệt, rất khó đối phó. Không khí chiến tranh đi lên phía trước, đưa cho huynh trưởng một bình chữa thương đan dược. "Ca, ngươi không sao chứ?" Chiến Phong nét miệng cười một tiếng, tiếp nhận đan dược, giống như là ăn kẹo đậu một dạng chảy vào trong miệng. Vết thương nhỏ mà thôi. Bất quá vật kia sát thực lợi hại, nếu không phải Giang Minh hỗ trợ, ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hắn còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Cái này một cước đã bước vào tôn giả cảnh không gian sinh mệnh, sát thực không phải đơn đả độc đấu có thể đối phó. Nếu không phải nó đạn sinh thời gian quá ngắn, thậm chí liền cơ bản năng lực suy tính đều không có, sẽ chỉ bằng vào bản có thể làm việc, hơn nữa cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ cho dù là Giang Thù xuất thủ, cũng không chiếm được cái gì tốt. Mạc Thất Diệp đột nhiên chỉ vào nơi xa nói ra, "Giang huynh, nơi đó có cái gì?" Giang Thủ thuận lấy hắn chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy một khối không đáng chú ý không gian mảnh vụn bên trên, khắc lấy một cái nhỏ bé ký hiệu. Cái ký hiệu này Giang Thủ tại người áo đen đưa cho tình báo của mình phía trên nhìn thấy qua, nghĩ đến chính là bọn hắn Mạc Nhật giáo tiêu chí. Quả nhiên là hắn. Giang Thủ trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn đang lợi dụng không gian này sinh mệnh săn giết các tộc thiên tài, thu thập bọn hắn tử vong lúc tản mát đạo vận năng lượng. Ngự Thiên Minh hiện tại nghe xong Mạc Nhật giáo cái tên này, liền cảm giác trong lòng có từng đợt lửa giận dâng lên. Mạc Nhật giáo đến cùng muốn làm gì? Giang Thủ không trả lời ngay. Hắn đi đến cái kia mảnh vụn trước, đưa tay đụng vào cái kia ký hiệu. Trong chốc lát, một cỗ băng lanh tin tức lưu tràn vào trong đầu. Đó là một bức mơ hồ hình tượng. Vô số cường giả thi thể trôi nổi trong hư không, đạo vận của bọn họ bị lực lượng nào đó rút ra, hội tụ thành một đoàn to lớn, núp ních bóng đen. Này tấm mơ hồ hình tượng chỉ là duy trì trong nháy mắt, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, ngắn đến thậm chí khiến người ta cảm thấy là ảo giác của mình. Giang Thủ xoay người lại, nhìn về phía Phong Vân Thiên Kiêu hỏi, các ngươi như biết cái này Mạc Nhật giáo đạo tột cùng là cái gì? Chiến Phong nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói ra, Mạc Nhật giáo người đều là một số tên điên, tội lỗi đi có thể nói là tội lỗi chồng chất, hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị. Thời gian lâu như vậy, trong vũ trụ thế lực lớn nghĩ hết biện pháp muốn đem nó táng nhập trong lịch sử, nhưng là bọn hắn tổng giống như là giết không bao giờ hết côn trùng một dạng ngóc đầu trở lại, cho dù là đem bọn hắn tất cả truyền thừa đều hủy diệt cũng giống như vậy, quả nhiên là kỳ quái. Về phần bọn hắn tụt cùng là muốn làm gì, ta biết cũng không nhiều, vẹn vẹn biết mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần. Còn có càng nhiều, đợi cho chúng ta từ Thâm Không Hải sau khi ra ngoài người theo ta đi một chuyến chiến minh, đi hỏi một chút cha ta. Trong vũ trụ này liền không có hắn không biết. Nhìn ra được, Chiến Phong đối tại phụ thân của mình, cũng chính là bây giờ chiến minh quyền lợi lớn nhất vị kia phó minh chủ mấy vị tôn sùng. Mỗi một cái thế lực đều có chính mình truy cầu. Cửu Vũ Thương Minh muốn tiến thêm một bước, tại tinh cơ chi giới vòng trong cắm dễ, chiến minh muốn giữ gìn mình bây giờ địa vị, hoặc là tiến thêm một bước, về phần những cái kia càng nhỏ yếu thế lực sở cầu liền càng nhiều. Nhưng là cho tới bây giờ Giang Thủ cũng không biết được Mạt Nhật giáo đến cùng muốn làm gì. Người áo đen đã từng nói, bọn hắn đều là một số e sợ cho thiên hạ bất loạn người, cho rằng lâu dài bình tĩnh sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ đi hướng mục nát, cho nên bọn hắn muốn phá hư vũ trụ ở giữa bình tĩnh. Chỉ là hiện tại xem ra, liền coi như bọn họ quả nhiên là làm như vậy, tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì muốn xem đến một cái hỗn loạn vũ trụ. Bọn hắn tại từ đó thu lợi, chỉ là lại không biết là cái gì lợi. Thằng đến mới vừa rồi, Giang Thù nhìn thấy cái kia bôi hình ảnh, tựa hồ cho hắn một số nhắc nhở. Chương 592-2, Thâm Không Hải lịch luyện kết thúc, nhất người thắng lớn. Chương 592-2, Thâm Không Hải lịch luyện kết thúc, nhất người thắng lớn. Chiến Phong sau khi rời đi, Giang Thù một mình đứng tại lặng im chi bên biên giới, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hoang tinh kích bên trên đường vân, ánh mắt lấp lóe. Trong thâm viên phiêu đãng không gian mảnh vỡ chết xạ ra thất thải quang mang, chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hình như có sao trời lưu chuyển. Không khí chiến tranh. Giang Thù đột nhiên mở miệng, thanh âm tại trống vắng trong thâm viên quanh quẩn. Thân mang một bộ giáp nhẹ nữ nhân đi lên phía trước hỏi, "Giang Minh, có chuyện gì không?" Nàng không giống như là Chiến Phong loại kia tùy tiện tính tình, bén nhạy phát giác được Giang Thù trong giọng nói dị dạng. Giang Thù xoay người, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, mở miệng hỏi, "Những cái kia chết tại Mạt Nhật giáo trong tay tuyệt thế thiên tài, thi thể của bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào?" Không khí chiến tranh nghe được vấn đề này, lông mày không thể xem xét khẽ nhíu một cái, theo rồi nói ra, ngay tại mấy ngày trước đó, có tôn giả mở ra một đầu không gian thông đạo, sắp chết tại Thâm Không Hải tuyệt thế thiên tài và cổ đại quái thai thi thể tiếp ra ngoài. Dựa theo lệ cũ đến xem, hiện tại có 7-8 phần người cũng đã hạ táng, cái khác liền nhìn từng cái chủng tộc đánh được rồi. Giang Minh, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không khí chiến tranh biết Giang Thủ sẽ không nói nhảm, bởi vậy cũng không dám đánh cược, chỉ nói là ra một cái tương đối bảo thủ xác suất. Hạ táng. Giang Thủ thấp giọng lặp lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vặn vẹo không gian. Trong đan điền không gian chi tâm có chút rung động, tựa hồ tại an ý suy nghĩ của hắn, lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định đều hạ táng rồi. Không khí chiến tranh không biết Giang Thủ nghĩ tới điều gì, nhưng là có thể nhường hắn liên tục xác nhận sự tình nhất định không đơn giản, thế là biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, gật đầu nói, chí ít chiến minh tiếp hồi 3 bộ thi thể đã an táng. Về phần nó thế lực của hắn, thật sự là khó mà thống kê. Giang Thủ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Giang Thủ chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi thái sơ đạo vận, trên không trung phát họa ra một cái phức tạp phù văn. Phù văn thành hình trong nháy mắt, không gian chung quanh như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trực giác nói cho ta biết, những thi thể này có vấn đề. Giang Thủ thanh âm trầm thấp mà kiên định. Mặt Nhật giáo không tiếc bại lộ cũng phải tại hư không chi nhãn thiết lập văn cục, không có khả năng chỉ là vì giết mấy một thiên tài đơn giản như vậy. Không khí chiến tranh trong mắt lóe lên một tia giật mình. Ngươi nói là, bọn hắn khả năng tại trên thi thể động tay động chân. Giang Thủ gật đầu nói, vô luận là tòa kia máy móc đại trận, hoặc là bọn hắn dùng để làm thành mũi nhử không gian chi tâm, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, nếu như chỉ là vì giết một số người khả năng quá nhỏ, bọn hắn sẽ không đi làm loại này mua bán lô vốn. Nói xong, Giang Thủ thu hồi phù văn, quay người đối mặt không khí chiến tranh, tiếp tục nói, nhường chiến minh người chú ý một lần những thi thể này, đặc biệt là hạ táng sau lại xuất hiện tình huống dị thường. Không khí chiến tranh chỉnh trọng gật đầu, ngân giáp tại không gian loạn lưu chiếu rọi hiện ra lấp quang. Ta sẽ lập tức thông chi chiến minh, để bọn hắn thời khắc chú ý. Nếu quả thật như ngươi sở liệu, chúng ta nên làm cái gì? Giang Thủ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hoang tinh kích trong tay hắn phát ra vụ vụ. Cái kia Mạt Nhật giáo liền thật đem tất cả thế lực đều cho đắc tội chết, về sau bọn hắn vô luận muốn tại tinh khư chi giới lại làm ra đại động tác đều sẽ mười phần khó khăn. Thâm Không Hải bên trong chân quý nhất một số tài nguyên trên cơ bản toàn bộ bị Giang Thủ chờ tuyệt thế thiên tài độc quyền, chỉ còn lại có một số tiểu cơ duyên bị những người còn lại chưa cắt, mà Giang Thủ cũng không có lãng phí thời gian đi tranh đoạt, mà là lưu tại Kính Nguyên bên trong tiếp tục tu hành. Tiếp xuống một tháng, Giang Thủ cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong không gian pháp tắc trong thăng ngộ. Kính Nguyên đặc thù hoàn cảnh cùng đại hư không tâm kinh áo nghĩa ân chứng với nhau, nhường hắn tử a không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ bằng tốc độ kinh người tinh tiến. Giang Thủ nhắm mắt bàn ngồi chung một chỗ lơ lửng trên đá lớn, quanh thân vây quanh lấy vô số thật nhỏ vết nứt không gian. Theo hắn tâm niệm vừa động, những này vết rách như cùng sống vật bản sen lẫn quấn quanh, tại trước người hắn hình thành một mặt hơi mở tấm chắn. Tấm chắn mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất một đầu loại nhỏ không gian thông đạo, có thể đem đánh tới công kích phân tán đến khác biệt vị trí, từ đại suy yếu xâm phạm công kích. Loại này phòng ngự thủ đoạn trên cơ bản tất cả lĩnh hội không gian pháp tắc các tôn giả đều có thể dùng ra, có thể nói là một cái 10 phần thực dụng thủ đoạn nhỏ. Thủ đoạn sáng tạo cái mới đến từ kiên cố cao ốc, không có căn cơ cái gọi là sáng tạo cái mới cũng đã thành không trung lâu cát. Kính tượng phân thân. Giang Thủ đột nhiên mở mắt, hai tay kết ấn. Không gian như sóng nước dập dờn, một cái khác Giang Thủ từ trong cơ thể hắn tách rời mà ra, vô luận là khí tức vẫn là tu vi ba động đều cùng bản thể giống như lúc. Hai cái Giang Thủ nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đưa tay đánh ra một đạo không gian lợi nhận, chỉ là vừa mới xuất thủ liền tiêu tán. đối với không gian khống chế đã có thể nói là từ nông đến sâu. Chỉ là loại này phòng chế thủ đoạn vẫn là lý giải không đủ. Giang Thủ nhíu mày suy tư, có chút không vừa ý kính tượng mặc dù hoàn mỹ, nhưng thời gian tồn tại chỉ có 3 cái hô hấp. Hắn yêu cầu càng thâm nhập lý giải không gian phục chế bản chất. Trong đan điền không gian chi tâm hơi nhúc nhích một chút, truyền lại ra một đoạn tối nghĩa tin tức. Giang Thủ có chút hiểu được, lần nữa nếm thử. Lần này, kính tượng kéo dài 10 cái hô hấp, hơn nữa tại tiêu tán trước còn có thể độc lập thi triển đơn giản không gian thuật pháp. Thì ra là thế, không gian kính tượng không phải đơn giản phục chế, mà là ngắn ngủi mở một cái song song tồn tại. Giang Thủ trong mắt tinh quang lấp lóe, đối không gian pháp tắc lý giải lại sâu một tầng. Không gian chi tâm không hổ là lĩnh hội không gian pháp tắc chí bảo, chỉ là Giang Thủ càng chú ý chính là nó tựa hồ có thể căn cứ mình bây giờ lĩnh hội khốn cảnh mà cho ra làm cho người hiểu ra đề nghị, đây mới là chân quý nhất. Cái này thật chỉ là một kiện chí bảo sao? Lại hoặc là nói là một cái truyền thừa, thậm chí là một cái sinh mệnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thang nội lúc, một đạo đưa tin phủ phá không mà đến, trong đó truyền đến Ngự Thiên Minh thanh âm. Điện hạ, lần này Thâm Không Hải sắp qua bế, riêng phần mình thế lực lớn đã bắt đầu rút lui. Giang Thủ thu hồi công pháp, vươn người đứng dậy. Một tháng khổ tu, nhường khí chất của hắn càng thêm nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại cùng không gian hòa làm một thể hài hòa cảm giác. Hoang tinh kích phảng phất cũng có thể cảm ứng được chủ nhân biến hóa, thương phấn mà rung động động không ngừng. Nên rời đi. Giang Thủ nhìn về phía vực sâu chỗ sâu, nơi nào còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi thăm dò, nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Thâm Không Hải lối đi ra, các tộc tu sĩ lần lượt từ không gian vòng xoáy chung đi ra. Cùng giới trước thí luyện khác biệt, lần này không có gieo họ, không có chúc mừng, chỉ có trầm mặc cùng đau thương. Mặt Nhật giáo âm lưu nhường mấy trăm tên thiên tài vĩnh viễn lưu tại hư không chi nhãn, trong đó không thiếu riêng phần mình thế lực lớn hạch tâm truyền nhân. Nhìn, là Giang Thủ. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, tất cả ánh mắt đều tập trung ở cái kia đạo từ vòng xoáy trung chậm rãi đi ra thân ảnh bên trên. Giang Thủ một bộ áo xanh, gánh vác hoang tinh kích, nhìn như bình thường lại cho người ta một loại cùng không gian xung quanh không hợp nhau kỳ dị cảm giác. Phảng phất hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất hắn đồng thời tồn tại ở nhiều cái vị trí. Lần này Thâm Không Hải lớn nhất cơ duyên, liền bị Giang Thủ đoạt được. Không gian chi tâm a, cho dù là một số tôn giả đạt được đều có thể thực lực đại tiến. Nhìn thân hình, Giang Thủ tại không gian pháp tắc phía trên lĩnh ngộ có thể nói viễn siêu người đồng lứa, tôn giả chi cảnh gần ngay trước mắt. Cho dù là có không gian chi tâm, loại này tiến bộ cũng quá mức kinh khủng, Chiến Minh và Cửu Vũ Thương Minh lần này kiếm lợi lớn. Xì sao bàn tán trong đám người lan tràn, trong đó không thiếu tôn giả cảnh cường giả. Cứ việc bởi vì mặt Nhật giáo phá hư, lần này Thâm Không Hải thí luyện không có quan phương bài danh, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Giang Thủ mới là trận này Thâm Không Hải thí luyện lớn nhất bên thắng. Thấu chương xong, chương 593, 1, Giang Thủ thu hoạch. Thương Minh địa vị tăng lên. Chương 593, 1, Giang Thủ thu hoạch. Thương Minh địa vị tăng lên. Cửu Vũ Thương Minh phi thuyền bên trên, Lạc Tôn giả đứng chắp tay, sam trắng tóc dài ở sau gót tùy ý buộc lên, nhìn như bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu cất giấu khó mà che giấu vui sướng. Với tư cách Cửu Vũ Thương Minh ở bên trong vây tối cao người phụ trách, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Giang Thủ giá trị. Giang Thủ đạp vào phi thuyền, cung kính hành lễ. Lạc Tôn giả đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa không gian chi lực đem Giang Thủ nâng lên. Không cần đa lễ. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy người tuổi trẻ trước mắt, càng xem càng là hài lòng và kinh hỉ. Ánh mắt tại Giang Thủ đan điền vị trí dừng lại một lát, mở miệng nói ra. Không gian chi tâm dung hợp đến không sai. Giang Thủ khẽ gật đầu cười nói, cái này còn phải may mắn mà có tôn giả trước đó một mực ban cho không gian tùy bút. Lạc Tôn giả cười cười, khoát tay áo nói ra, những này tùy bút bất quá là ta cái người tham nộ, bàn về không gian pháp tắc, không biết có bao nhiêu tôn giả còn hơn tại ta, bọn hắn môn hạ thiên tài, cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Hắn quay người ra hiệu Giang Thủ đuổi theo. Đi thôi, hồi Vĩnh Hằng Tháp. Thương Minh cao tầng cho ngươi đưa không ít thứ, ta nhìn đều có chút trông mà thèm. Phi thuyền chậm rãi khởi động, xuyên qua tầng tầng không gian bình chướng. Giang Thủ đứng tại cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn từ từ đi xa Thâm Không Hải, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một tháng trước không khí chiến tranh tin tức truyền đến xác nhận suy đoán của hắn, chí ít có 7 bộ hạ táng thiên tài thi thể không cánh mà bay, hơn nữa đều là tại xuống mồ sau 3 ngày thần bí biến mất. Mặt Nhật giáo, Giang Thủ nắm chặt nắm đấm, không gian tại hắn lòng bàn tay có chút bặm mẻo. Lạc Tôn giả chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi đang điều tra những cái kia mất tích thi thể. Giang Thủ chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không hiện, gật đầu nói, tôn giả tin tức linh thông. Cửu Vũ Thương Minh có thể tại trong vũ trụ vây đặt chân, dựa vào là không chỉ có riêng là chúng ta thực lực. Lạc Tôn giả nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, bất quá chuyện này, ta đề nghị ngươi tạm thời thả một chút. Giang Thủ quay đầu nhìn về phía vị này, một mực đối với mình chiếu cố có thừa trưởng giả, hơi nghi hoặc một chút. Tôn giả chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Lạc Tôn giả không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay vải hạ một đạo cách âm kết giới. Mặt Nhật giáo không phải thế lực bình thường, bọn hắn tồn tại thời gian so với đại đa số cổ tộc còn phải xa xưa hơn. Lần này bọn hắn không tiếc bại lộ cũng phải thiết lập văn cục, phía sau liên lụy có thể là một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng âm mưu. Giang Thủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Chính vì vậy, mới càng không thể bỏ mặc không quan tâm. Cửu Vũ Thương Minh muốn tiến vào vòng trong dễ dàng, nhưng nếu muốn đánh nổi danh âm thanh, rất khó không gì sánh được. Nếu là chuyện này thành, chẳng khác nào là vì Cửu Vũ Thương Minh tiến vào tinh khư chi giới vòng trong, đặt xuống một cái cực tốt mở đầu. Lạc Tôn giả nhìn chăm chú Giang Thủ một lát, đột nhiên bật cười. Quả nhiên là ta nhìn chúng người. Hắn triệt hồi kết giới, thanh âm khôi phục bình thường. Thương Minh đã quyết định tại Vĩnh Hằng Tháp căn cứ vì người thiết lập độc lập đạo phủ, tất cả tài nguyên cung ứng cùng hạch tâm trưởng lão đồng cấp. Đãi ngộ này nhường Giang Thủ đều cảm thấy ngạc nhiên. Cửu Vũ Thương Minh với tư cách vượt tinh vực thương nghiệp tự đầu, nó hạch tâm trưởng lão địa vị cũng không bình thường, liền liền thân vị vong giới cảnh trùng kỳ lạc tôn giả cũng là hạch tâm trưởng lão chức vị. Đây là ngươi bây giờ nên được. Thấy Giang Thủ muốn nói cái gì, Lạc Tôn giả nói thẳng, ngươi đáng giá loại đãi ngộ này, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai cảnh giới và địa vị cũng sẽ ở trên ta, nói không chừng tương lai, chúng ta Cửu Vũ Thương Minh còn muốn dựa vào ngươi. Loại lời này hắn lúc trước chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, nhưng là Giang Thủ tại Thâm Không Hải trung đi một lượt, không chỉ có thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực, hơn nữa khuất đục mạt nhật giáo âm lưu, từ trình độ nào đó tới nói, trong vũ trụ riêng phần mình thế lực lớn còn thiếu hắn một cái nhân tình. Phi thuyền xuyên qua cuối cùng một đạo không gian bình chướng, vĩnh hằng tháp nguy nga thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa này xúc lập vô số tuế nguyệt cự tháp, vẫn là thần bí như vậy mà cường đại. Trở về, vĩnh hằng tháp, Giang Thủ mới đậu phủ. Nói là đậu phủ, kỳ thực là một tòa lơ lửng tại đám mây dãy cung điện, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng. Nhất làm cho người sợ hãi than là trong chủ điện ương không gian pháp trận, tuyên khắc lấy không gian pháp tắc các loại diễn biến chi pháp, đối lĩnh hội không gian pháp tắc có lợi ích rất lớn. Thương Minh lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Ngự Thiên Minh rất là kinh ngạc đuốt ve trên cột cung điện không gian phù văn, những phù văn này mỗi một cái đều giá trị liên thành. Giang Thủ đứng ở ngoài điện trên bình đài, quan sát phía dưới biển mây. Mặt Nhật giáo trong khoảng thời gian này lại cũng không có cái gì động tĩnh, tựa như là biến mất một dạng. Nhưng là Giang Thủ biết, đây chỉ là kinh đảo hải lãng đến trước bình tĩnh. "Ồ, huynh đệ, ngươi nơi này thật sự là đủ khí phái." "Cũng thế, chỉ có như vậy trụ sở mới xứng với thân phận của ngươi bây giờ." Chiến phong thanh âm từ phía sau truyền đến. Minh bên trong truyền đến tin tức, lại phát hiện ba bộ thi thể dị thường, đều là hạ táng sau quan tài trọng lượng không thay đổi, nhưng nội bộ thi thể biến mất. Giang Thủ quay người, trong mắt hàn quang lóe lên. "Quả là thế." Chiến Phong nhẹ giọng nói, kỳ quái hơn chính là, trông coi trưởng lão đều nói không phát hiện bất cứ dị thường nào, phản phất thi thể là chính mình quyết định rời đi. Chính mình rời đi. Thi thể của bọn hắn thành minh tộc. Chết liền là chết, trừ phi là nhục thân sinh linh, trở thành minh tộc, nếu không như thế nào lại hoạt động. Chỉ là muốn nhục thân sinh linh, tối thiểu nhất cũng phải hơn ngàn năm tuế nguyệt, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Chiến Phong nhìn qua có chút buồn bực, trực tiếp ngồi trong đại điện trên ghế nói ra, nếu là thật sự thành minh tộc cái kia còn đi. Mấu chốt là thi thể của bọn hắn không cánh mà bay. Sớm tại ngươi nói với ta bọn hắn thi thể có vấn đề thời điểm ta liền nhường Minh bên trong cường giả nghiêm phòng tử thủ, có thể coi là như thế này, Minh bên trong chết đi ba tên tuyệt thế thiên tài thi thể vẫn là bị mất một bộ, thế lực khác liền càng không cần phải nói. Mỗi một cái thế lực cường đại nơi chôn cất đều là vô cùng trọng yếu nơi trốn, căn cứ Chiến Phong nói, Chiến Minh trông coi mộ trưởng lao thế nhưng là một tên cảnh giới đã gần như đạt tới vong giới cảnh đại năng, có thể coi là như thế này, như cũng bị mất một cỗ thi thể. Cái này khiến nhất mạch kia cường giả giận dữ, nói cái gì cũng phải tìm ra người giật dây. Liên Chiến Minh đều là như thế. Càng không cần nói là không có gì phòng ngự biện pháp thế lực khác. Tên địa chết đi tuyệt thế thiên tài có cái gì so với thường nhân cường đại địa phương sao? Giang Thủ lần nữa đặt câu hỏi. Tuyệt thế thiên tài chỗ cường đại. Chương 593-2, Giang Thủ thu hoạch. Thương minh địa vị tăng lên. Chương 593-2, Giang Thủ thu hoạch. Thương minh địa vị tăng lên. Vậy nhưng quá hiểu được nói. Có thể trở thành chiến minh thế hệ này tiên tri tiêu tử, người này cường đại có thể nói là tất cả phương vị. Chỉ là nếu là Giang Thủ hỏi thăm, Chiến Phong không thể không cẩn thận suy tư. Sau một lát mới có hơi không xác định nói, quả thực là nói người này chỗ nào cường đại lời nói, có lẽ có thể nói hắn khí vận mạnh phi thường. Hắn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, kém chút liền chết tại thiên thai bên trong, sau đó bị Chiến Minh trưởng lão mang về, bản thân cái này cũng đã là thiên đại khí vận. Tại về sau trên con đường tu hành, mỗi lần đi ra ngoài đều có đại cơ duyên xuất thế. Rõ ràng tiên phu không sánh bằng những người còn lại, nhưng một đường tu hành, không chỉ có cực nhanh, càng là không gì sánh được vững chắc. Khí vận à? Giang Thủ nhẹ gật đầu, giống như là sớm có đoán trước. Nghe được Giang Thủ ý nghĩ, Chiến Phong chậm rãi gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Giang Thủ nói ra, cái tiết như thế nói đến, vô luận là người ta, hoặc là máy móc mẫu thể, vậy cũng là người mang đại khí bọn người, cũng trách không được mặt nhập giáo để mắt tới chúng ta. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, nơi này cũng không so với Thâm Không Hải, nói không chừng sẽ có tôn giả cảnh giới người đến đây giết ngươi, trên người ngươi khí vận nhưng so với ta trở mạnh hơn nhiều. Lời này cũng không giả, Giang Thủ trên người khí vận đây chính là đi qua người áo đen nhận chứng. Giang Thủ cười phất phất tay nói ra, vĩnh hằng tháp xung quanh có thương minh tôn giả tại che chở, ngươi không cần phải lo lắng ta. Ngược lại là ngươi cũng phải tranh thủ thời gian tu hành, tăng lên cảnh giới, nếu không về sau liền không phải đối thủ của ta. Chiến Phong cảnh giới tốc độ tăng lên cũng cực kỳ khủng bố, bây giờ đã là thứ 10 cảnh hậu kỳ, nhưng mà so với Giang Thủ vẫn là kém một bậc. Chiến Phong tức giận nói ra, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy à? Được, ta muốn nói sự tình đã nói xong, ngươi chú ý một chút là được, về sau nếu là phát hiện sự tình gì, tự nhiên sẽ có người đến đây tìm ngươi. Đi trước một bước. Nói thì nói như thế, liền Chiến Phong cái này kiêu ngạo tính tình cũng không cho phép chính mình yếu tại Giang Thủ, lấy ra một phương trận bản quan chú đạo vận, thuận lấy không gian thông đạo vội vội vàng vàng trở về tu hành. Vĩnh Hằng Tháp bên ngoài, hoàng hôn dần dần chìm. Giang Thủ một mình đi tại đường phố phồn hoa bên trên, trở thành trên con đường này tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người tại nhìn thấy hắn thời điểm đều là mười phần cung kính, chờ hắn sau khi đi mới thở dài một hơi, cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Đột nhiên, bước chân hắn hơi ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Một sợi quen thuộc âm lãnh khí tức từ góc đường lướt qua, như là độc xà thổ tín bàn thoáng qua tức thì. Xem như xuất hiện, Giang Thủ đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Trực giác nói cho hắn biết, người áo đen một mực ẩn độn tại mảnh này trong căn cứ, nhưng là mình lại là tìm không thấy tung tích của hắn, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất, tại trên đường cái hành động, chờ đợi người áo đen chủ động hiện thân. Hắn nguyên bản cũng không có hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy người này. Dù sao giữa hai người ngắn ngủi hòa bình đã kết thúc, hơn nữa hiện tại trên cơ bản tất cả thế lực cường đại đều đang đuổi tìm Mạt Nhật giáo tung tích. Không nghĩ tới hắn vẫn là xuất hiện. Hương trà từ ngoài trăm thước trà lâu bay tới. Giang Thủ Dương mắt nhìn lên, đó là hắn cùng người áo đen lần đầu gặp nhau ba tầng trà lâu, mái cong dưới treo vàng chuông vàng nhỏ ngay tại mộ trong gió nhẹ vang lên, phảng phất một loại nào đó mời. Có chút ý tứ. Giang Thủ khẽ miệng khẽ nhếch, quanh thân không gian nổi lên không dễ dàng phát giác Liên Y Y đã đối phương dám ở thời điểm này hiện thân, hắn ngược lại muốn xem cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Trà lâu tầng thứ 3 vẫn như cũ vắng vẻ, chỉ có gần cửa sổ đàn mục trà trên bàn bày biện hai ngọn sứ men xanh. Phía bên phải chén trà nhiệt khí lượn lờ, xanh biết cháo bột trung chìm nổi lấy ba mảnh kim văn lá trà, tản ra nồng đậm đạo vận, không phải là phàm vận. Giang đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm khàn khàn từ sau tấm bình phong truyền đến. Người áo đen chậm rãi mà ra, mắt trái ngân bạch phủ văn trong bóng chiều phá lệ chói mắt. Cùng lần trước so sánh, hắn cánh tay phải quấn quanh lấy từng sợi xương mù xám, mơ hồ có thể thấy được không rõ hài cốt ở trong đó chìm nổi. Giang thủ trực tiếp ngồi xuống, Hoang Tinh Kích nằm ngang thả trên gối, nhìn xem hắn nói ra, xem ra hư không chi nhãn một trận chiến, các hạ thu hoạch không nhỏ. Cũng vậy. Người áo đen cười khẽ, chắp tay, cặp kia thâm thúy con mắt cùng Giang thủ đối mặt, sắc bén vô biên, tựa hồ có thể mở ra vũ trụ hết thảy. Máy móc mẫu thể hài cốt thế nhưng là vật hi hãn, không phải sao? Nói xong, hắn lại thở dài một hơi, nói ra, Giang thủ, chúng ta yêu cầu nói chuyện. Áo bào đen thanh âm khàn khàn mà mệt mỏi. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng không phải là ta mong muốn. Giang thủ nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra, hư không chi nhãn cả bấy, tinh khư chi giới trung phần đông thiên tài tính mệnh, hiện tại còn nói cũng không phải là ngươi mong muốn. Nghe được Giang thủ lời nói, người áo đen lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Ngươi làm gì quan tâm những người kia tính mệnh? Ta nói tới, là đưa ngươi cuốn vào chuyện này bên trong. Ta lúc trước liền đã nói với ngươi, nơi đó là ta thiết trí một chỗ cạm bẫy, nhờ ngươi không muốn đi qua. Tại kích phát cạm bẫy trước đó, ta lại một phen xác nhận qua ngươi không ở tại chỗ, lúc này mới kích phát, ai nghĩ đến ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa. Ta vốn là nghĩ đến nhường máy móc mẫu thể trên lưng cái này ba nước, không nghĩ tới ta trái phòng phải phòng, ngươi vẫn là không thể tránh khỏi tiến vào vấn này. Không chỉ có mình đã bị một chút ảnh hưởng, ngay tiếp theo ta đưa ngươi tính toán đi vào nhận lấy to lớn phản vệ. Thế nhưng là Giang thủ cũng không muốn nghe những này nói nhảm, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo đen cái kia hiện ra ngân con mắt màu trắng. Trực tiếp hỏi, nói một chút, lần này tới tìm ta lại là có chuyện gì? Người áo đen hít sâu một hơi, ngân mắt trái màu trắng đột nhiên trở nên thâm thúy như vực sâu. Ta muốn lần nữa mời ngươi gia nhập Mạt Nhật giáo. Thấy Giang thủ biểu lộ đột nhiên lạnh, hắn lần nữa bổ sung, ngươi dạng này thiên tài, tại Mạt Nhật giáo mới có thể có đến chân chính trưởng thành. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp cấp cao nhất tài nguyên, bao quát hoàn chỉnh thời gian pháp tắc truyền thừa và không gian pháp tắc trung cực huyền bí. Ngươi cho rằng Cựu Vũ Thương Minh có thể cho ngươi cái gì? Bọn hắn bất quá là đem ngươi trở thành làm một quân cờ. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên rất có mê hoặc tính. Mạt Nhật giáo mới thật sự là lý giải vũ trụ chân lý tổ chức, chúng ta nắm giữ lấy liền cổ tộc cũng không biết được cấm kỵ chi thức. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Mạt Nhật giáo, ta có thể cam đoan với ngươi, nhường ngươi tại trong vòng 10 năm liền tấn thăng làm tôn giả cảnh giới, cái kia nhìn qua xa không thể chạm thánh nhân, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là vấn đề thời gian. Giang thủ cùng người áo đen đối mặt thật lâu, đột nhiên cười hỏi, nói xong rồi. Người áo đen sắc mặt trầm xuống, chỉ là nhìn nét mặt của hắn liền biết mình mời chào với hắn mà nói có chút hấp dẫn. Nói xong ta liền đi. Giang thủ không chút do dự, đứng dậy, hướng về trà lâu đi ra ngoài. Người áo đen có một câu nói không sai, thế lực khác tuyệt thế thiên tài tử vong và hắn thật không có cái gì quá lớn quan hệ, hắn cũng không phải cái gì lòng mang chính nghĩa, hiên ngang lắm liệt người. Thế nhưng là việc này đã hoàn toàn liên lụy đến hắn, hơn nữa thương minh bên trong có mười mấy người chết tại áo bào đen trong tay của người. Hắn nếu là muốn tương lai mượn thương minh lực, việc này, hắn không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay tại Giang thủ sau khi đi, một cái băng lạnh thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền đến, hắn đúng là cái ngoan cố gia hỏa. Chỉ thấy người áo đen nguyên bản đứng yên vị trí bên trên, không gian như thủy ngân lưu động ngưng tụ, dần dần hình thành một cái hơi mở sinh vật hình người. Nếu như Giang thủ lần nữa, tất nhiên có thể nhận ra thứ này. Đúng là bọn họ tại Thâm Không Hải tao ngộ qua không gian chi linh. Tấu chương xong, chương 594, 1, lại sông đỉnh hàng tháp tầng thứ 8. Chương 594, 1, lại sông đỉnh hàng tháp tầng thứ 8. Không gian chi linh toàn thân do lưu động không gian pháp tắc cấu thành, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng này song hoàn toàn do vết nứt không gian tạo thành ánh mắt lại có thể thấy rõ ràng. Nó nhìn về phía Giang thủ rời đi phương hướng, khóe miệng vị trí vỡ ra một cái khe, giống như là đang cười. Người áo đen vẫn như cũ ngồi tại vừa rồi vị trí, vừa cười vừa nói, ngươi nếu là cùng hắn tại một phe cánh, nói không chừng liền sẽ bị thiên phú của hắn và thực lực chinh phục, bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy ủng độn và bằng hữu. Không gian chi linh lắc đầu nói ra, ngươi cũng đã nói, là cùng hắn tại một phe cánh. Ta hai người tuy nói trên thực tế không có thâm cựu đại hận gì, nhưng là hắn chặt đứt ta một tia bản chất, cái này nhất định ta hai người sẽ không thân ở một phe cánh, thậm chí là trở thành bằng hữu. Ngươi tiếp tục chuyện của ngươi đi, ta muốn đi nuốt không gian hoàn thiện tự thân. Dứt lời, cuồn cuộn không gian trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại có người áo đen một người chậm rãi từ từ uống lên trước mặt nước trà, sau đó nhẹ nhàng phát ra cười lạnh một tiếng. Ông. Sau một lát, người áo đen trước mặt không gian một trận cuộn, đã thấy cái kia Minh Vô Nhai kéo lấy tàn phá thân thể xuyên qua vặn bẹo không gian cái nước, huyết dịch trong hư không lôi ra từng đạo u ám quy tích. Hắn cánh tay phải huyết đục đã toàn bộ bị không biết tên đạo vận ăn mòn hầu như không còn, lộ ra bạch cốt âm u. Hắn ngồi đi một bước, xương cốt trên có khắc cường đại chú văn liền sẽ lấp lóe một lần, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể không tiêu tan. Ngươi tới được so với ta trong tưởng tượng muốn muộn rất nhiều. Người áo đen nhìn về phía thân hình chật vật Minh Vô Nhai, mặt không biểu tình, toàn thân tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Minh Vô Nhai thở dài một hơi nói ra, xin hãy tha lỗi. Thật sự là bởi vì bị riêng phần mình thế lực lớn truy sát làm trễ nải thời gian, bây giờ ta này tấm khuôn mặt đã không có cách nào sử dụng, còn xin thánh sứ cứu ta. Hắn đối lên trước mặt người áo đen không ngừng chắp tay thi lễ, đột nhiên phát hiện trước mặt không gian đột nhiên như mặt nước bàn ba động, một tòa thanh đồng cổ điện hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Trên cửa điện thao thiết hư ảnh trực tiếp mở ra miệng lớn, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Trong điện không có nguồn sáng, hết lần này tới lần khác sáng như ban ngày. Người áo đen đứng tại một tòa huyết trì bên cạnh, trong ao trôi nổi lấy mười mấy bộ hình thái khác nhau thi thể, mỗi bộ thi thể ngực đều có một đầu dữ tợn vết thương, chính cốt cốt buốc lên máu đen. Thánh sứ, cái kia giang thủ so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Ngài lúc trước nói tới người này người mang đại khí vận, ta nguyên bản còn có chút không tin, nhưng là Thâm Không Hải đi đến như thế một lần về sau, lại là không thể không tin. Chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Đi tới người áo đen bên người, Minh Vô Nhai cảm giác được đã lâu cảm giác an toàn, mở miệng hỏi. Người áo đen cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xoay đầu lại, nhìn về phía Minh Vô Nhai cánh tay trái. Đã thấy cái kia chỉ ngân bạch mắt trái đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong xoay tròn bánh răng. Những cái kia bánh răng lẫn nhau cắn vào, phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Minh Vô Nhai rên lên một tiếng, đầu kia vốn là mười phần dọa người cánh tay trái vậy mà đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một sợi tối tăng mở mịt khí tức bị phân giải mà ra, bị ngân bạch trong mắt trái bánh răng nghiền nát, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta vị này khí vận chi tử, thật đúng là cẩn thận. Ngươi ở phía trước đến lúc sau đã bị hắn phát hiện, ở trên người của ngươi gieo hạt giống này. Minh Vô Nhai nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi, biến sắc, nhưng không có giải thích, chỉ là cúi đầu xuống. Hắn quá rõ ràng áo bào đen người thủ đoạn, giải thích sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Còn tốt, người áo đen tựa hồ cũng không có muốn truy cứu ý tứ, chỉ là cơ cơ ống tay áo, đã thấy một viên tinh thể màu đen bay ra, lơ lửng tại huyết chỉ phía trên. Đây là trong giáo bí pháp vạn tướng thay đổi, có thể để ngươi triệt để đổi căn cơ, liền xem như ngươi người quen thuộc đến đâu ở đây, cũng tuyệt đối không nhận ra ngươi. Người áo đen đầu ngón tay điểm nhẹ, tinh thể rơi vào huyết chỉ, ao nước lập tức sôi trào lên, bóp méo không gian. Nhưng quá trình so với rút hồn luyện phách thống khổ gấp trăm lần. Trong ao thi thể đột nhiên đồng thời mở mắt, trống rông trong hốc mắt nhảy lên lửa xanh lam sẫm. Minh Vô Nhai nhìn xem những cái kia hỏa diễm, phản phất nhìn thấy tương lai mình vận mệnh. Nhưng hắn không có lựa chọn. Từ trở thành mặt Nhật giáo giáo đồ vào cái ngày đó lên, hắn liền nhất định sẽ có hôm nay kiến nạn như vậy. Ta yêu cầu sức mạnh. Minh Vô Nhai đứng người lên, tàn phá thân thể thẳng tắp, đầy đủ cải biến hết thể sức mạnh. Người áo đen khỏe miệng khẽ nhếch, ngân bạch bánh răng xoay tròn cấp tốc. Trong huyết trì chất lỏng đột nhiên hóa thành vô số tơ mỏng, đem Minh Vô Nhai tầng tầng bao khỏa. Những cái kia sợi tơ đâm vào trong cơ thể hắn lúc, toàn thân hắn cơ bắp như vật sống bàn núc đích, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. A, những sợi tơ này đem Minh Vô Nhai nhục thân gắt gao quấn quanh, xa xa nhìn qua tựa như là một cái huyết hồng sắc kén lớn, những này huyết trong ao chất lỏng tựa như là một thanh trọng truy đem Minh Vô Nhai nhục thân từ bên trong ra ngoài tiến hành rèn đúc, thậm chí liền hắn nắm giữ những cái kia đạo vận đều tại dần dần sụp đổ, sau đó ngưng kết bước phát triển mới pháp tắc bản nguyên. Ở trong đó thống khổ khó nói lên lời. Minh tộc chính là tuyệt thế thiên tài nhục thân sinh linh, nó bản thân đối với cảm giác đau đã có được thập phần cường đại sức chống cự. Có thể coi là như thế này, Minh Vô Nhai cũng không chịu nổi cái này thống khổ to lớn, kêu lên thảm thiết, nhưng là lập tức liền gắt gao cắn chặt răng, không rên một tiếng. Nếu như chịu không được những thống khổ này, có thể lựa chọn từ bỏ. Áo bào đen thanh âm xuyên thấu qua những này huyết hồng sợi tơ, truyền đến trong thai của hắn. Sau một lát, Minh Vô Nhai hư nhược thanh âm từ huyết hồng sắc kén lớn trung truyền ra. Thánh sứ, việc đã đến nước này, ta đã không đường có thể đi. Ta có một chuyện không rõ, còn xin thánh sứ giải hoặc. Tại to lớn trong đau đớn, Minh Vô Nhai lựa chọn cùng người áo đen trò chuyện, đến giảm xuống chính mình cảm giác đau đớn. Thâm Không Hải trung tạo ra không gian kia chi linh mười phần nguy hiểm, hơn nữa tính tình không chừng, nói không chừng liền sẽ có phản vệ phong hiểm. Ngài cần gì phải tốn hao như thế lớn đi bồi dưỡng nó? Chương 594, 2, lại sông vĩnh hằng tháp tầng thứ 8. Chương 594, 2, lại sông vĩnh hằng tháp tầng thứ 8. Cái này vốn là vô cùng trọng yếu bí mật, nhưng là Minh Vô Nhai hiện tại đã cùng Mạt Nhật giáo triều sâu khóa lại, cũng không có cái gì không thể nói. Loại này pháp tắc bản nguyên cụ hóa thể một khi sinh ra, liền sẽ bản năng thông qua thôn vệ những cường giả khác đến bổ sung tự thân, tiến tới thực hiện tiến hóa. Cố nhiên, đem không gian này chi linh thôn vệ đồng dạng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng hắn bản thân liền là pháp tắc biến thành, mặc dù trời sinh liền lĩnh hội không gian pháp tắc, có thể so với tôn giả. Tại tôn giả cảnh tiến độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chúng ta chỉ cần đem hắn kéo tại chúng ta trận doanh, chờ vô dụng, lại đem hắn tế hiến, nói không chừng đều có thể nhìn thấy một đầu thành thánh con đường. Thâm Không Hải chuyện, giang thủ thu hoạch tương đối khá, bây giờ đã là thứ 10 cảnh cảnh giới đỉnh cao, tại không gian pháp tắc lĩnh hội phía trên so với người đồng lứa cao không biết mấy bậc, thật có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân. Lúc này giang thủ xếp bằng ở một viên ngôi sao nhỏ phía trên, trong lỗ mũi có hai đầu tựa như giống như du long khí tức đang phun ra nuốt vào, bàng bạc khí huyết và đạo vận đang lưu chuyển, cường hóa nhục thể của hắn và căn cốt. Sau một lát, chỉ thấy giang thủ mở to mắt, nhìn về phía tại chỗ rất xa một cánh cửa, chậm rãi thở một hơi. Tầng thứ 8, là thời điểm đi xem một chút. Theo giang thủ cảnh giới dần dần đề cao, hắn cũng dần dần ý thức được vĩnh hằng tháp vì cái gì được xưng là tam đại thánh địa tu hành một trong. ở trong đó không chỉ là vĩnh hằng tháp bên trong hơn 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng là bởi vì trong đó cùng mình hành tẩu con đường hoàn toàn nhất trí phục khắc thể. Ba người đi, tất có thời ta. Tại con đường khác nhau ngược lên đi các tu sĩ trao đổi lẫn nhau cũng có thể loại suy, tăng tiến tu vi của mình, huống chi là hành tẩu con đường cùng mình hoàn toàn nhất trí, đồng thời cao hơn một bậc phục khắc thể đâu. Chỉ là tại tăng lên quá trình bên trong, Giang thủ cũng sẽ cảm nhận được thống khổ to lớn. Hồi tưởng lại trước đó sông tầng thứ 8 suýt nữa bị đánh bại nhục thân sự tình, Giang thủ cũng không có e ngại, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào cánh cửa này. Bước vào tầng thứ 8 môn hộ trong ngay mắt, Giang thủ trước mắt không gian bỗng nhiên bặm mẹo, phản phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, hung hăng nào nặn. Không gian phát tắc. Lúc này Giang thủ đã có thể nhìn thấy cánh cửa này bản chất. Vĩnh hằng tháp mỗi một tầng, cùng với mỗi người, đều tồn tại ở từng cái cực kỳ tương tự tiểu thế giới, mà bởi vì càng là đi lên, sinh ra chiến đấu dư ba càng là lợi hại, tiểu thế giới thì càng kiên cố, số lượng cũng biến thành thưa thớt. Quen thuộc cảm giác hôn mê còn chưa tiêu tán, dưới chân đã truyền đến cứng rắn xúc cảm. Đây là một khối lơ lửng trong hư không thiên thạch, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, giống như là bị một loại nào đó cự lực sinh sinh xé rách sau lưu lại vết thương. Trong đó mỗi một đạo đường vân đều lóe ra yếu ớt, độc thuộc về không gian pháp tắc ngân lam sắc quang mang, như là sao trời hải cốt đang thì thầm. Đưa mắt nhìn một phía, cả vùng không gian do vô số vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao cấu thành, tựa như một mảnh bị thần minh đánh nát bàn cờ. Nơi xa, một viên xích hồng sắc hàng tinh ngay tại sụp đổ, phun ra tinh diễm tại trong chân không y mắng rít gào, hào quang rừng rực bị bóp méo không gian chết sạng, hóa thành ngàn vạn đạo huyết sắc quang mang, như xiềng xích bản cuốn quanh lấy mảnh này tĩnh mịch tinh vực. Chỗ gần, mấy quả tĩnh mịch hành tinh hải cốt đụng vào nhau, vẽ lên khối đá còn chưa bay xa, liền bị lực lượng vô hình dừng lại thành vĩnh hằng hình tượng, phản phất thời gian ở chỗ này ngưng kết. Càng là tiếp xúc không gian, càng là biết được tinh không huyền ảo. Giang thủ khẽ nói, thanh âm tại trong chân không trừ khử vô tung. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh tinh vực này trùng tràn ngập so với trước 7 tầng càng ngưng thực đạo vận, liền không gian kết cấu đều mang chịu nặng cảm giác áp bách, mỗi một lần hô hấp đều giống như nuốt vào một ngụm nóng rực đất cát, ở trong kinh mạch tiêu đốt. Đột nhiên, tất cả trôi nổi toái nham đồng thời rung động, như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình tỉnh lại. Giang thủ không chút do dự, thân hình nhất thời nhanh lùi lại trong trượng. Hắn trước kia đứng yên vị trí, hư không như là mặt kính bàn vỡ vụn, một đạo cùng hắn hoàn toàn giống nhau thân ảnh từ trong cái khe bước ra. Chính là tầng thứ 8 phục khắc thể. Hoàn toàn tương tự trường bào màu trắng không gió mà bay, quyền quang sáng chói, chỉ là đứng ở đó, liền giống như đại nhật một dạng, huy hoàng chiếu xạ bạc cổ. Tấm kia cùng Giang thủ mặt giống nhau như lúc bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mắt bên trong lưu chuyển 15 đạo đại đạo đường vân, phản phất tỏ rõ lấy so với bản thể càng kinh khủng pháp tắc lĩnh ngộ. Nhất làm người sợ hãi chính là nó quanh thân vờn quanh không gian nếp nhún, như là hô hấp bản quy luật chập trùng. Cái này gần như là đã tìm hiểu ra cả một đầu không gian pháp tắc. Phải biết, Giang thủ hiện tại vẫn chỉ là vong hình cảnh, khoảng cách vong giới cảnh chỉ kém bước cuối cùng. Vĩnh hằng tháp phục khắc thể, mặc dù tại pháp tắc bên trên lĩnh hội cùng Giang thủ cung cấp, nhưng vĩnh hằng tháp đặc lưu gia trì, nhường phục khắc thể sức mạnh càng hơn Giang thủ, không chỉ một bậc. Đến Giang thủ cảnh giới cỡ này, thêm ra một thành chiến lực, đều ảnh hưởng cực lớn. Chớ nói chi là vĩnh hằng tháp tầng thứ 8, đây chính là nhiều bảy thành chiến lực. Phổ thông người tu luyện, tại thêm ra bảy thành chiến lực phục khắc thể diện trước, sẽ bị đánh không có chút nào lực trở tay. Không có chờ Giang thủ suy nghĩ nhiều, phục khắc thể đưa tay chính là một cái khí thôn vạn tự quyền, quyền phong những nơi đi qua, xung quanh không gian bên trong ba viên hành tinh hải cốt trong nháy mắt hóa thành một miệng. Thuần túy lực chi đại đạo ngưng tụ thành thực chất, tại trong chân không xé mở một đạo đen kịt khe rãnh, lao thẳng tới Giang thủ mặt. Quyền phong chưa đến, Giang thủ đã cảm thấy làn da nhói nhói, phản phất có vô số thật nhỏ không gian kẽ nứt tại cắt chém huyết nhục của hắn. Làm đến tốt. Giang thủ thét dài một tiếng, không trốn không né, đồng dạng huy quyền nên kích. Hai cỗ đủ để băng toái tinh thần sức mạnh đụng nhau, bộc phát sóng xung kích đem phạm vi ngàn dặm không gian mảnh vỡ thanh không, hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Mượn lực phản chấn, Giang thủ chân phải đạp nát hư không, thân hình như ánh chớp trở về, hoàng tinh kích bên trên 15 đạo văn đường đồng thời sáng lên. Thái sơ đạo vận hóa thành tối tăm mở mịt bộ ảnh, bàn vũ khai thiên phủ, phục khắc thể trong mắt ngân quang tăng gọn, nó bàn tay trái ở trước ngực vạch ra huyền ảo quy tích, lại chống rỗng ngưng ra một mặt do không gian mảnh vỡ tạo thành tấm chắn. Bộ ảnh chạm tại thuẫn bên trên sát na, Giang thủ đột nhiên cảm thấy một trận áp lực lớn. Cái kia tấm chắn mặt ngoài không gian đường vân chính đang điên cuồng hấp thu hắn trong công kích đạo vận. Không gian kính tượng, kinh hô chưa rơi, phục khắc thể hữu quyền đã xuyên qua tấm chắn, lôi cuốn lấy bị hấp thu sau tăng phúc sức mạnh đánh phía Giang thủ lồng ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang thủ song đồng giấy lên phượng hoàng chân hỏa. Không hồn nứt hư đồng quang bắn ra mà ra. Xích kim cùng ngân lam hai đạo quang mang tại gang tấc ở giữa đụng nhau, nổ tung năng lượng loạn lưu đem hai người đồng thời tung bay. Giang thủ đụng xuyên ba khối tiên thạch mới đứng vững thân hình, khóe miệng trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Phục khắc thể lại tại bay ngược trên đường xảo diệu gãy điệt không gian, như du ngư trượt ra loạn lưu khu, mà nó trong tay hoang tinh kích đã hóa thành lưu quang ném tới. Ầm. Mũi kích đâm vào Giang thủ đầu vai ba tấc, vị hộ thân pháp tắc ngạnh sinh sinh kịp lại. Kịch liệt đau nhức ngược lại nhường Giang thủ thanh tỉnh. Hắn đột nhiên bắt lấy băng kích, lực chi đại đạo thuận lấy hai cánh tay rút vào. Càng đem cái này bản mệnh đạo binh ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, phục khắc thể rốt cục xuất hiện sát na đình trệ. Giang thủ nắm lấy cơ hội, toàn thân khí huyết sôi trào như dung nham, hữu quyền hiện ra cổ lão nhân tộc hư ảnh, vạn vật sinh cơ. Nhân đạo đến quyền. Một quyền này gánh chịu lấy nhân tộc tân hỏa tương truyền ý chí, quyền phong chưa đến, phía trước hàng tinh hải cốt đã bắt đầu vỡ vụn. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, phục khắc thể làm ra ở ngoài dự liệu cử động. Nó hai tay kết ấn, quanh thân đột nhiên hiện ra cùng Giang thủ hoàn toàn giống nhau 15 đạo đại đạo đường vân, chỉ là sắp xếp trình tự hoàn toàn khác biệt. Thái sơ, lực, không gian ba đại pháp tắc hoàn mỹ giao hòa, tại nó trước người hình thành xoay tròn đuổi vòng xoáy màu xanh lam. Và anh, nhân đạo đến quyền đụng vào vòng xoáy, lại như châu đất xuống biển. Giang thủ còn không tới kịp biến chiêu, cái kia vòng xoáy đột nhiên xoay ngược chiều, đem hấp thu sức mạnh hỗn hợp có tam trọng pháp tắc phản bắn ra. Hủy diệt tính cổ sáng trong nháy mắt nuốt hết Giang thủ, đem hắn đánh vào một viên hành tinh hạch tâm. Thấu chương xong, chương 595, 1, công thành. Lần thứ nhất tiếp xúc thời gian pháp tắc. Chương 595, 1, công thành. Lần thứ nhất tiếp xúc thời gian pháp tắc. So với tiến vào thâm không hải trước đó, Giang thủ tại không gian pháp tắc tìm hiểu thêm, có đột phá. Các loại đại đạo pháp tắc lĩnh hội cũng là tùy theo tiến thêm một bước. Điều này sẽ đưa đến thực lực của hắn so với lúc ấy tiến vào Vĩnh Hằng Tháp trước, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Vĩnh Hằng Tháp phục khắc thể chiến lược tăng lên, cũng so với ngay lúc đó phục khắc thể muốn kinh khủng hơn. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một lát, địa hạch trong dung nham, Giang thủ toàn bộ thân hình giống như sao băng rơi xuống, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chảy máu. Quanh thân xương cốt nát bảy thành, hộ thân pháp tắc hình thành bình chướng che kín vết rách. Đáng sợ nhất là, hắn cảm nhận được phục khắc thể ngay tại tinh hệ bên ngoài tụ lực. Cái kia quen thuộc ba động, rõ ràng là đem tất cả mọi người đạo đến quyền sức mạnh áp xúc đến cực hạn điểm báo. Hành tinh hạch tâm dung nham như là từng thanh nóng rực cái rúa, đang chậm rãi mà kiên định ma diệt Giang thủ sinh cơ. Màu đỏ sẩm nham tương lôi cuốn lấy vỡ vụn hộ thân đạo vận, tại làn da mặt ngoài khắp da giống mạng nhện cháy đen đường vân. Giang thủ có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt tiếng vỡ vụn. Cái kia là căn cơ bị hao tổn dấu hiệu. Phục khắc thể nắm giữ sức mạnh quá kinh khủng, lần này, Giang thủ vốn là dùng hết tất cả xuất thủ, giữa hai người thậm chí quá nhiều thăm dò, Giang thủ liền đã bản thân bị trọng thương. Pháp tắc mặc dù giống nhau, nhưng chiến lược gia trì, nhường hắn đánh ra lực lượng mạnh hơn. Bất quá, nếu như từ một phương diện khác nghĩ, Vĩnh Hằng Tháp phục khắc thể, có thể hay không vốn chính là một đạo pháp tắc đâu. Giang thủ đột nhiên ho ra một đoàn mang theo nội tạng mảnh vỡ của máu, tràn vào trước mặt quần quần nham tương, đem nó thiêu đốt. Hắn không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, Vĩnh Hằng Tháp thần bí, còn không phải hiện giai đoạn hắn có khả năng đi khám phá. Chỉ có đến thánh nhân cảnh giới, mới có lấy đi lĩnh hội khả năng. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, liền là thông qua cùng phục khắc thể giao thủ, đi phát hiện thiếu sót của mình chỗ, để cho mình tại đại đạo pháp tắc lĩnh hội tiến thêm một bước. Cũng tỉ như phục khắc thể mới vừa rồi hiện ra tam trọng pháp tắc dung hợp, đúng là hắn trong khoảng thời gian này một mực tại thiết tưởng cảnh giới. Thái sơ đạo vận bi cốt, lực chi pháp tắc vì gần, không gian gợn sóng vì mạnh. Loại này hoàn mỹ cơ cấu chính là Giang thủ đột phá tôn giả cảnh chìa khóa. Hàng tinh sụp đổ anh minh xuyên tấu vỏ quả đất chuyển đến. Giang thủ con ngươi bỗng nhiên co bảo, không gian chi tâm tại đan điển kịch liệt rung động. Phục khắc thể ngay tại tinh hệ bên ngoài tụ lực nhân đạo đế quyền, nó năng lượng ba động lại cùng toàn bộ tầng thứ 8 không gian sinh ra cộng minh. Những cái kia trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao, vạn mèo quan mang, thậm chí bị dừng lại hành tinh hải cốt, giờ phút này đều thành một quyền này kéo dài. Không phải đơn giản pháp tắc dung hợp. Giang thủ đột nhiên minh ngộ, nuốt máu ngón tay cắm vào nham tường, đem nhục thể của hắn cưỡng ép nâng lên. Nó đang dùng không gian pháp tắc phóng đại phạm vi công kích. Phát hiện này nhường hồn độn lôi trì bạo động. Tam thánh thai đồng thời bấm niệm pháp quyết, tử kim sắc điện mang thuận lấy kinh mạch du tẩu toàn thân, tựa như là từng đầu kiên cố xiềng xích, cưỡng ép đem đứt gãy xương cốt tiếp cùng một chỗ. Giang thủ nhớ tới Lạc Tôn giả tùy bút chung cái kia đoạn lời nói, không gian không chết vật, là đáng làm chi võng. Lúc đó hắn chỉ hiểu thành gãy điệt rời ra tay đoạn, giờ phút này lại nhìn thấy càng sâu tầng huyền cơ. Nhưng vào lúc này, Giang thủ dưới thân dung nham đột nhiên ngưng kết thành mặt kính. Phản chiếu chung, phù khắc thể thân ảnh đã vượt qua tinh hệ, quyền phong áp xúc đủ để đánh nát tiểu thế giới năng lượng. Giang thủ lại tại cái này sống chết trước mắt nhắm mắt lại. Không gian chi tâm trong tầm mắt, tầng thứ 8 không gian chính như dây đàn bàn rung động, mà phù khắc thể chính là kích thích dây đàn cái kia ngón tay. Tìm được. Giang thủ đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hiện ra liên tiếp kim sắc văn tự. Hắn thấy rõ phù khắc thể hoàn mỹ cơ cấu trung sơ hở duy nhất. Mỗi khi ba loại pháp tắc hoàn thành dung hợp sát na, không gian gợn sóng sẽ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trì trệ. Nó cuối cùng không phải chân chính sinh mệnh, so với Giang thủ cao hơn 8 thành chiến lực còn chưa đủ lấy để nó đem cái này sơ hở chí mạng cho đền bù. Nham tương ầm vang nổ tung, Giang thủ không lùi mà tiến tới, đón người từ trên trời hạ xuống đạo đến quyền phóng lên tận trời. Động tác của hắn nhìn như quyết tuyệt, kỳ thực mỗi một tấc máu thịt đều tại tinh vi không chế dưới bảo trì vi diệu rung động. Hoang tinh kích sớm đã hóa thành nguyên thủy nhất đạo vận trạng thái, tại quanh thân hình thành tối tăm mở mịn sương mù. Thái sơ, Giang thủ trong tiếng quát chói tai, sương mù đột nhiên ngưng tụ thành mấy trăm cây nhỏ như sợi tóc đạo vận xiềng xích. Đây là hắn tại thâm không hải lĩnh hội bí thuật, mỗi cái xiềng xích đều đối ứng không gian kết cấu một cái tiết điểm. Phục khắc thể quyền kình cùng xiềng xích tiếp xúc trong nháy mắt, ngay tiếp theo toàn bộ tầng thứ 8 không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Sóng xung kích đem Giang thủ làn ra từng khúc xé rách, nhưng cũng đem cái này mấy trăm cây xiềng xích đinh nhập hư không. Những này gánh chịu lấy thái sơ đạo vận tơ mỏng, giờ phút này chính dọc theo không gian rung động quỹ tích lịch hướng lan tràn. Giang thủ trong thất khiếu phun ra máu tươi tại trong chân không ngưng kết thành châu, mỗi quả huyết châu đều phản chiếu lấy hắn bấm niệm pháp quyết tàn ảnh. Ngay tại lúc này, làm phục khắc thể quyền thế đạt tới đỉnh phong sát na, Giang thủ đột nhiên bung ra tất cả phòng ngự. Bộ ngực của hắn tại hủy diệt tính năng lượng trước như giấy tuyên bản vỡ vụn, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên giữ tợn đường cong. Tam thánh thai đồng thời thiêu đốt bản nguyên, đem suốt đời cảm ngộ hóa thành một đạo thuần túy tin tức lưu, thuận lấy đạo vận xiển xích đánh vào cái kia cực kỳ ngắn ngủi chỉ trệ khoảng cách. Thời không phảng phất tại giờ phút này đứng im. Giang thủ nhìn thấy chính mình thái sơ đạo vận ngay tại phục khắc thể nội tứ ngược. Cái kia nhìn như hoàn mỹ dung hợp ba loại pháp tắc, giờ phút này như bị đầu nhập cục đá mặt hồ bản kịch liệt ba động. Không gian chi tâm trong tầm mắt, phục khắc thể quanh thân lập lòe 15 đạo đại đạo đường vân chính lấy tốc độ kinh người ảm đạm. Đây không phải bị phá hư, mà là bị trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất pháp tắc trạng thái. Nguyên lai Thái Sơ đạo vận còn có thể như vậy dùng. Giang Thù Minh ngộ trong nháy mắt, hỗn độn lôi chỉ đột nhiên sôi trào. Còn sót lại Tử Tiêu thần lôi tự động phân giải gây dựng lại, hóa thành vô số loại nhỏ lôi chỉ trải rộng kinh mạch. Những này lôi chỉ lẫn nhau cộng minh hình thành đặc thù tần suất, vừa lúc có thể quấy rầy phục khắc thể pháp tắc kết cấu. Phục khắc thể vốn nên không có chút nào cảm xúc, nhưng là Giang Thù lại là có thể từ trong ánh mắt của nó nhạy cảm bắt được một tia chấn kinh. Chương 595, 2, công thành. Lần thứ nhất tiếp xúc thời gian pháp tắc. Chương 595, 2, công thành. Lần thứ nhất tiếp xúc thời gian pháp tắc. Nó ý đồ gây dựng lại tán loạn pháp tắc, lại phát hiện mỗi cái hạt đều mang Giang Thù Thái Sơ ấn ký. Những cái kia nhìn như vỡ vụn huyết nhục xương cốt, giờ khác này ở không gian kính tượng thuật tác dụng dưới, chính từ khác biệt thời gian tiết điểm đồng thời phát động công kích. Bại. Giang Thù thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bản thể của hắn sớm đã thông qua không gian gãy điện dấu vào kính tượng khoảng cách, giờ phút này hiện hiện bất quá là dụ địch xâm nhập với tượng. Hoang tinh kích hạt tại chân không gây dựng lại, mũi kích giọt kia nguyên thủy lôi tương tinh chuẩn đâm vào phục khắc thể mi tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có khiến người dùng mình pháp tắc sụp đổ âm thanh. Phục khắc thể ngân lam sắc thân thể như là phong hóa vạn năm sa thạch, từ nội bộ bắt đầu tan rã. Những cái kia cấu thành nó tồn tại không gian mảnh vỡ, giờ phút này chính hóa thành tinh khiết nhất đạo vận dòng lũ, liên tục không ngừng tràn vào Giang Thù đan điền. Giang Thù quỳ một gối xuống tại hư không, nhìn xem bàn tay của mình dần dần trong suốt. Đây không phải biến mất dấu hiệu, mà là nhục thân tại quá độ hấp thu pháp tắc lúc dị biến. Không gian chi tâm tham lam thôn vệ lấy phục khắc thể di sản, tinh thể nội bộ bắt đầu hiện hiện tinh vân bản vòng xoáy. Đây là thời không hình chiếu. Giang Thù khiếp sợ phát hiện, chính mình có thể đồng thời cảm giác được ba cái thời gian tiết điểm tồn tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai hình tượng ở trong ý thức xen lẫn, rồi lại phân biệt rõ ràng. Hắn nhớ tới máy móc mẫu thể chiêu kia đồng thời công kích ba cái thời gian điểm sát chiêu, giờ phút này rốt cuộc minh bạch huyền cơ trong đó. Thời gian pháp tắc. Chỉ là còn không đợi Giang Thù cẩn thận quan sát, đã nhìn thấy tầng thứ 8 không gian bắt đầu cấp tốc chữa trị, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8, phá. Không gian vi vương, thời gian vi tôn. Tuế nguyệt dài dằng dặc, không ai có thể tránh thoát. Thời gian ngay tại dưới chân, liền ở bên người, nhưng là có thể nắm giữ thời gian pháp tắc người có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bị tôn xưng là thánh nhân, từ trình độ nào đó chúng tới nói giữ thiên tề thọ. Thời gian pháp tắc tuy nói chỉ là tại Giang Thù trước mặt hiện ra một cái chớp mắt, Giang Thù như cũng cảm nhận được nó tinh diệu tuyệt luân. Mà dưới chân hắn Vĩnh Hằng Tháp, không phải là thời gian pháp tắc tốt nhất thể hiện sao? 256 lần chênh lệch. Giang Thù không khỏi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy một mực đặt ở chính mình tâm trên đầu một tòa núi lớn rốt cục biến mất, tuy nói một núi về sau còn có một núi, nhưng là đó cũng không phải Giang Thù hiện tại có thể đi khiêu chiến. Chiến đấu kết thúc, Giang Thù lập tức rên lên một tiếng, hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, ngay tiếp theo nhục thể của hắn đều tại không bị khống chế có rút. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào bên người hết thời năng lượng, lấy một loại tốc độ cực nhanh tu bổ tự thân thương thế. Đó là Cửu Vũ Thương Minh người đi. Vĩnh Hằng Tháp căn cứ bên trong phồn hoa trên đường phố, có người chỉ vào nơi xa một cái chính tại hành tẩu nữ tử nói ra. Đồng bạn của hắn thấy thế, tranh thủ thời gian đè lại cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ có nhường nữ nhân kia nghe thấy được. Người kia có chút bất mãn, lạnh hừ một tiếng nói ra, Cửu Vũ Thương Minh trong khoảng thời gian này là như mặt trời ban trưa, có phần có thành tựu vòng trong thế lực lớn bộ dáng, nhưng là cũng không đến mức nhường ngươi như thế làm dáng đi. Một người khác lắc đầu nói ra, ngươi vừa mới chỉ nữ nhân kia tên là Ngự Thiên Minh, là vị nào trợ thủ đắc lực nhất? Nó bản thân còn có được thiên xà huyết mạch, nghe nói còn tu hành linh hồn pháp tắc, đồng dạng là một tên đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài, ngươi đối nàng bất kính, cẩn thận gặp cái kia ra thịt nỗi khổ. Vị kia trợ thủ, ngay từ đầu nói chuyện tên thanh niên kia trong lòng máy động, sau đó cảm thán một câu nói ra, nói đến vị kia, thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe nói đã có không ít người gọi hắn là tuổi trẻ cấm kỵ, đợi một thời gian, lại là một vị thánh nhân hàng thế, mà sau lưng của hắn Cửu Vũ Thương Minh cũng sẽ tùy theo trở thành trong vũ trụ thế lực cường đại nhất một trong. Cái gọi là tuổi trẻ cấm kỵ, chính là hoành áp một thời đại tuyệt thế thiên tài. Không có người nào là đối thủ của hắn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ Giang Thù, tự nhiên là có loại bản lĩnh này. Ngay tiếp theo Cửu Vũ Thương Minh đều bị người biết rõ, Thương Minh cao tầng cũng mượn cơ hội này bắt đầu ở tinh khư chi giới vòng trong bố cục, nghiễm nhiên là một bộ mạnh mẽ hướng lên bầu không khí. Thanh âm của bọn hắn cũng không có nhảy qua Ngự Thiên Minh lỗ tai, khóe miệng nàng có chút câu lên, tâm tình coi như không tệ. Đạp trên vân vân gấm dày đi qua cựu trọng bậc thiên ngọc, Ngự Thiên Minh trên thân món kiêm màu đen chiến bào vạt áo tại trong gió nhẹ có chút giơ lên. Lạc Tôn giả cung điện đang ở trước mắt, mái hiên treo thanh đồng trung lục lạc tại linh vụ trung như ẩn như hiện, phát ra réo rắt tiếng vang. Điện hạ, canh giữ ở cửa điện hai bên ngân giáp vệ binh đồng thời ôm quyền, áo giáp chô khớp nối khảm nạm không gian tinh thạch hiện ra ánh sáng nhạt. Ngự Thiên Minh khẽ gật đầu, trong con ngươi linh hồn chi hỏa chợt trợn, đảo qua vệ binh trên khải giáp mới tăng phòng ngự trận văn. Đây là gần nhất từ cơ giới tộc giao dịch tới kỹ thuật mới. Cơ giới tộc thân là trong vũ trụ khoa học kỹ thuật chí cao điểm, có được vô số khoa học kỹ thuật, nhưng là bọn hắn cũng không sẽ đem tất cả cường đại kỹ thuật đều lấy ra bán. Cái này phòng ngự trận văn nhìn như đơn giản, trên thực tế có được thập phần cường đại có thể hiệu, chỉ có chiến minh trở trí cường thế lực có tư cách mua. Giang Thù và máy móc mẫu thể là có một ít xung đột không giả, nhưng là thế nào nói đội lên cơ giới tộc trên đầu bô địa vẫn là Giang Thù cho giải thích, về tình về lý cơ giới tộc đều hẳn là có chỗ biểu thị, những này phòng ngự trận văn chẳng qua là trong đó một phần rất nhỏ. Trong điện tung bay ngộ đạo hương khí tức, Lạc Tôn giả ngay tại bàn ngọc trước phê duyệt ngọc giản. Trung niên nhân bộ dáng Lạc Tôn giả từ khuôn mặt cương nghị, tóc dài đen nhánh dùng một cây tử kim quan buộc lên, trên bàn lơ lửng tinh đồ chính đang diễn hóa cái nào đó tinh vực khoáng mạch phân bố. Nghe được tiếng bước chân, hắn lúc ngẩng đầu khẽ mắt chất đống ý cười, đối Ngự Thiên Minh cười ha hả khoát tay nói ra, tiểu sản nữ đến rất đúng lúc, Bắc Minh tinh vực vừa đưa tới một nhóm băng thủy. Ngươi lại cầm lấy đi nếm thử tươi. Ngự Thiên Minh đi ra phía trước, cung kính chắp tay chi rồi nói ra, tôn giả, Thương Minh tại La Thiên giới cửa hàng hôm qua đã giao nhận hoàn tất. Ồ. Lạc Tôn giả trong tay ngọc bút hơi ngừng lại, tinh đồ bên trên lập tức có mười mấy ngôi sao thần sáng lên hồng quang. Thiên công tộc không lại làm có dễ. Ngự Thiên Minh lắc đầu, từ trong tay háo lấy ra một viên ảnh lưu niệm tinh thạch, kích hoạt sau hiện ra cửa hàng khế đất lập thể hình ảnh. Có Chiến Minh tất trưởng lão tự mình bảo đảm, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi nói cái khác. Cửu Vũ Thương Minh thực lực cũng không yếu, đặt ở lớn như vậy vòng trong bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng thế lực, chỉ là tinh khư chi giới vòng trong cứ như vậy lớn, cũng sớm đã bị riêng phần mình thế lực lớn chia cắt sạch sẽ. Nếu như lại đi vào một cái Cửu Vũ Thương Minh, cái kia chính là tại nuốt ăn ích lợi của bọn hắn. Bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, những thế lực này đương nhiên sẽ không nguyện ý nhường Cửu Vũ Thương Minh tiến vào. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lạc Tôn giả vỗ tay cười to, trên bàn tinh đồ tùy theo chấn động. Hắn vất tay đánh ra một đạo không gian gợn sóng, điện bên cạnh hốc tối bên trong bay ra một bộ thanh ngọc đồ uống trà. Tốt. Lần này chúng ta ở bên trong vây tinh vực cứ điểm cuối cùng vượt qua 20 nơi, trên cơ bản đã có thể nói là cắm rễ xuống. Cháo bột tại trong chén nổi lên kim văn, chiếu ra Lạc Tôn giả vui sướng thần sắc. Nói một chút chuyện khác. Ngự Thiên Minh nhẹ gật đầu, đem trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra, phiếu miểu tinh minh Bắc Giác hôm qua đưa tới bái tiếp, nói là muốn mua điện hạ từ thâm không hải bên trong mang ra không gian kết tinh. Không gian này kết tinh có thể nói là không gian pháp tắc gáp xúc cố hóa, có được nồng hậu dày đặc không gian pháp tắc, đối với lĩnh hội không gian pháp tắc có tác dụng cực lớn, là Giang Thủ tại thâm không hải cuối cùng trong vòng vài ngày từ kính nguyên bên trong lấy ra, hao tốn không ít khí lực, vốn là định dùng đến bồi dưỡng Thương Minh bên trong hậu bối. Lạc Tôn giả nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nước trà trong chén đột nhiên ngưng tụ thành băng tinh. Cái này không phải Bắc Giác nói, rõ ràng là cái kia Bắc Minh lão quái tính toán khá lắm. Nói cho hắn biết, trừ phi dùng thời gian đồng hồ cắt đến đổi. Tấu chương xong, chương 596, 1, tu di bởi vì giới, hỗn độn tấm bia to chương 596, 1, tu di bởi vì giới, hỗn độn tấm bia to Lạc Tôn giả tính tình ngay thẳng, khoai y ân cửu. Tại bước vào Tôn giả cảnh về sau, liền đã từng tiến vào vòng trong, xông ra qua nhất định thanh danh. Chỉ là bởi vì các loại ngoài ý muốn, cuối cùng mới quyết định trở lại bên ngoài. Trong miệng hắn Bắc Minh lão quái là Phiêu Miểu tinh minh một vị Tôn giả đại năng, cùng hắn ở bên trong vây những năm tháng ấy bên trong, từng có không nhỏ xung đột. Ngự Thiên Minh nghe nói như thế, không khỏi hơi kinh ngạc. Thời gian đồng hồ cắt là Phiếu Miểu tinh minh bảo vật chân phái, ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc. Mặc dù cái này không tinh thời gian pháp tắc, không cách nào làm cho Tôn giả cảm ngộ thành thánh. Nhưng đối với Giang Thủ tới nói, nếu là có thể sớm tiếp xúc, tại Tôn giả cảnh giới trung chiến lực phát huy, không thể nghi ngờ hội nâng cao một bước. Nàng chính muốn đáp lại, chợt thấy Lạc Tôn giả đưa tay ngăn lại, ánh mắt chuyển hướng cửa điện phương hướng gợn sóng không gian. Tiểu tử kia gần nhất đang bận cái gì? Lạc Tôn giả đột nhiên chuyển đổi chủ đề, ngón tay vướt vẻ chén xuôi theo. Từ lúc từ thâm không hải trung đi ra, ta chỉ gặp qua hắn một lần. Ngự Thiên Minh buông xuống chén trà, màu đen ống tay áo đảo qua trên bàn tinh đồ, mang theo một chuỗi nhỏ vụn điểm sáng. Điện hạ nên là tại Vĩnh Hằng Tháp bế quan. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần không xác định. Ta cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy điện hạ rồi. Tôn giả, ngài là biết đến, điện hạ làm việc, chúng ta không có quyền hỏi đến. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài hoặc là cổ đại quái thai tại lúc ra cửa thường thường sẽ có một nhóm lớn đủng độn tùy tùng đi theo, trùng trùng điệp điệp thanh thế cực lớn, vô luận là đến địa phương nào, những người khác chỉ cần xem xét hắn phô trương, liền biết là cái nào một nhà thiên tài. Cũng có một chút thiên tài ưa thích độc lai độc vãng, dốc lòng tu hành. Giang Thủ chính là loại này người, bởi vậy cho dù Ngự Thiên Minh thân là Giang Thủ bên người người thân nhất tùy tùng, cũng không biết Giang Thủ cụ thể đi hướng. Tiểu tử này một mực là như vậy. Lạc Tôn giả trên mặt mang cười. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng tìm không thấy hắn. Vừa dứt lời, trong điện hai người liền nghe một đạo tiếng cười quen thuộc xuất hiện tại đại điện ngoài cửa. Tôn giả, Thiên Trà, sao đến vừa xuất quan, liền nghe được các ngươi đang thảo luận ta. Chỗ cửa điện không gian đột nhiên bặm mẻo, ngân lam sắc gợn sóng như hoa nở rộ. Ngự Thiên Minh trong nháy mắt đứng dậy, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đạp phá hư không mà tới. Thanh niên áo trắng như tuyết, bên hông treo lấy hoang tinh kích co nhỏ lại thành dài ba tấc, mũi kích còn mang theo chưa tán vết nứt không gian. Gặp qua Tôn giả, Giang Thủ chắp tay hành lễ, trong con mắt thật nhỏ không gian kẽ nứt lúc gần lúc hiện. Hán khí tức quanh người so với nửa tháng trước càng thêm nội liễm, nhưng Lạc Tôn giả như vậy Tôn giả đại năng lại có thể nhìn ra, những cái kia nhìn như bình tĩnh biểu tượng dưới, rung động làm cho người kinh hãi pháp tắc ba động. Thật sự là một cái quái vật ra tựa hồ trời sinh là thành đạo mà sinh. Dù là Lạc Tôn giả loại này tâm cảnh, nhìn thấy Giang Thủ cái kia tiến bộ kinh người về sau, vẫn như cũng là không nhịn được cảm thán. Không gian của ngươi pháp tắc càng tinh trạng, nếu là ta thấy không sai, đều đã là sơ bộ nắm giữ không gian. Giang Thủ cũng không có và Lạc Tôn giả khách khí, trực tiếp ngồi tại hắn ra tay nơi gật đầu nói, nắm giữ vẫn còn không tính là, chỉ là có thể cơ bản ứng dụng, khoảng cách nắm giữ còn có một đoạn thời gian, ước chừng lấy phải đợi đến thành tựu Tôn giả cảnh giới mới có thể thực hiện. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời. Không gian pháp tắc quá cường đại, hắn hiện tại không thể có thể hoàn toàn nắm giữ, hiện tại muốn làm chính là vì tấn thăng Tôn giả cảnh đánh tốt cơ sở. Lạc Tôn giả nhìn lên trước mặt hậu bối, quả thực hài lòng đến không được. Liên ngươi cảnh giới bây giờ, thậm chí hiện tại liền có thể cưỡng ép tấn thăng Tôn giả, nhưng là cứ như vậy không khác là tự hủy tiền đồ, tương lai muốn tấn thăng thánh nhân cảnh, cơ hồ không khả năng. Chúng ta Cửu Vũ Thương Minh cũng không thiếu một tên Tôn giả, thiếu là chân chính có thể tại tinh khư chi giới trở thành tình thiên trụ thánh nhân. Tôn giả, không phải ngươi điểm cuối cùng. Giang thủ trong lòng tự nhiên biết đạo lý này. Thấy Giang thủ kiên định, không có chút nào bị cảnh giới cao mà ảnh hưởng bộ dáng, Lạc Tôn giả cũng không nhiều lời, ngược lại hỏi Giang thủ tính toán cho sau này. Ngươi bây giờ danh tiếng vô lượng, liền liền máy móc mâu thể phân thân đều trong tay ngươi gãy kích, tất nhiên sẽ bị Mạt Nhật giáo để mắt tới. Thế giới quá lớn, ta cũng vô pháp một mực cùng sau lưng ngươi, về sau hết thảy vẫn là phải nhìn ngươi. Mạt Nhật giáo quá kinh khủng, hiện tại trôi triển lộ ra hiện thủ đoạn chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn, liền liền một số phổ thông tôn giả đều có khả năng vẫn lạc tại bọn hắn trong kế hoạch. Bởi vậy ngươi tại ngoại giới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lạc Tôn giả đã từng mặc dù từng có dòng dõi, nhưng bởi vì tuế nguyệt trôi qua, dòng dõi cũng đều chết giả. Hiện tại lẻ loi một mình, là thật đem Giang thủ xem như chính mình hậu bối đến xem, không sợ người khác làm phiền căn dặn, Giang thủ cũng là lặng yên nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng hòa, nhường Lạc Tôn giả thoải mái tinh thần. Gần nhất có hay không đi Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8 xông vào một lần? Lạc Tôn giả cũng ý thức được chính mình tựa hồ là bởi vì đã có tuổi, nói chuyện không khỏi có chút rông dài, bởi vậy cục lắm điều hai câu rời đi chủ đề. Giang thủ nhẹ gật đầu, nói ra, ta lần này đến, chính là muốn cùng Tôn giả nói chuyện này. Ta đã xông qua Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8. Thanh niên thanh âm bình tĩnh giống như đang thảo luận hôm nay thời tiết, tay phải ở bên người hư không tiện tay vạch một cái, 15 đạo đại đạo đường vân trên không trung sen lẫn thành hình cái tháp hư ảnh. Tầng cao nhất ngân lam sắc quang mang càng lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được không gian mảnh vỡ ở trong đó gây dựng lại vỡ vụn. Bàn ngọc bên trên đồ uống trà đột nhiên toàn bộ nổ tung. Lạc Tôn giả trên thân vong giới cảnh trung kỳ uy áp không bị khống chế bộc phát, cả tòa cung điện không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ngự Thiên Minh không thể không vận chuyển thiên xà bí pháp chống cự, vẫn bị đẩy lui ba bước, sau đó mới đứng vững thân hình. Tầng thứ 8. Lạc Tôn giả thanh âm trong điện quanh quẩn, cặp kia phảng phất có thể nhìn tấu hư không đôi mắt giờ phút này lại có chút mất tiêu. Với tư cách Cửu Vũ Thương Minh ở bên trong vây tinh vực tối cao người phụ trách, tay phải hắn vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, cái viên kia làm bạn hắn ba vạn năm cổ ngọc đều là một trận rung động, phía trên trận pháp tùy theo hiện hiện. Giang thủ an tĩnh đứng tại chỗ, ngân lam sắc không gian gợn sóng tại quanh người hắn lưu chuyển, đem Tôn giả trong lúc vô tình thả ra uy áp đều hóa giải. Khóe miệng của hắn mang theo cười yếu ớt, ánh mắt cũng đã xuyên qua đỉnh điện, nhìn về phía Vĩnh Hằng Tháp phương hướng. Lạc Tôn giả liền nói ba tiếng, mỗi một âm thanh đều so với trước một tiếng càng thêm to. Chương 596, 2, tu di bởi vì giới, hỗn độn tấm bia to. Chương 596, 2, tu di bởi vì giới, hỗn độn tấm bia to. Hắn nhanh chân đi đến Giang thủ trước mặt, hai tay trùng điệp đập vào thanh niên trên vai, lực đạo chi đại để mặt đất cũng hơi rung động. Ta Cửu Vũ Thương Minh đứng sừng sững vũ trụ nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên có thể xông qua tầng thứ 8 đệ tử. Lạc Tôn giả trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cất tiếng cười to. Năm đó Chiến Minh vị kia danh xưng vạn cổ không một thái thượng trưởng lão, cũng là tại thành tựu Tôn giả cảnh về sau mới xông qua được tầng thứ 8. Ngự Thiên Minh ở một bên nghe Giang thủ lời nói, đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng tuy biết Giang thủ thiên tư tuyệt thế, lại không nghĩ rằng tổng cộng đến như thế mức độ khiến người nghe kinh hãi. Thiên xà huyết mạch giao phó nàng dựng thẳng đồng tử không tự giác co vào, linh hồn chi hỏa tại trong mắt nhảy lên kịch liệt. Tôn giả quá khen. Giang thủ khẽ không người nói ra, bất quá là may mắn hiểu thấu đáo phục khắc thể sơ hở thôi. Lạc Tôn giả nụ cười trên mặt làm sao đều áp chế không đi xuống, khoát khoát tay nói ra, Vĩnh Hằng Tháp quy tắc tuyên cổ bất biến, có thể xông qua chính là thực lực. Dứt lời, hắn quay người đối ngoại điện nói ra, truyền ta lệnh, lập tức mở ra tinh môn, triệu tập vòng trong tất cả trưởng lão và đệ tử chỗ này. Hư không nổi lên liên y liệt, ba đạo ngân giáp thân ảnh chống rông xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Cần tuân pháp chỉ. Lạc Tôn giả vừa nhìn về phía Ngự Thiên Minh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười híp mắt nói ra, tiểu xà nữ, ngươi đi chuẩn bị khánh điện công việc, đem trong khố phòng hũ kia cựu chuyển sao trời nhượng lấy ra, lại phái người đi phiếu miểu tinh minh đưa thiết mời, liền nói ta Lạc mẫu người muốn mời Bắc Minh uống rượu, nhường hắn đem Bắc Giác cũng cho mang theo. Ngự Thiên Minh lĩnh mệnh mà đi, màu đen chiến bào tại chỗ cửa điện bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nàng hành tẩu lúc lưng thẳng tắp, thiên xà tộc đặc hữu ưu nhã cùng kiêu ngạo giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8 bị phá, đây là tin tức quan trọng. Cho dù cũng không phải là chính mình phá, nhưng là nàng thân là Giang thủ tùy tùng, vẫn như cũng là cùng có vinh yên. Đây là thuộc về tùy tùng vinh quang. Ngự Thiên Minh sau khi đi, trong điện chỉ còn lại có Giang thủ và Lạc Tôn giả hai người. Lạc Tôn giả phất tay bố trí xuống thập bát trọng cách âm kết giới, liền không gian đều bị tạm thời ngưng kết. Và ta nói một câu, Lạc Tôn giả mang trên mặt một tia tò mò. Ngươi tìm hiểu ra, phục khắc thể sơ hở tột cùng là cái gì? Giang thủ đầu ngón tay điểm nhẹ, 15 đạo đại đạo đường vần trên không trung xen lẫn, diễn hóa xuất cùng phục khắc thể giao chiến chẳng cảnh. Làm hình tượng tiến hành đến mấu chốt nhất nơi lúc, hắn tay trái đột nhiên cắm vào chính mình diễn hóa hư ảnh trung, tam sắc đạo vận như nước chảy chút xuống. Không gian trì trệ. Giang thủ nhẹ nói đạo, ngay tại ba loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp trong nháy mắt, sẽ xuất hiện không đến một phần vạn lần hô hấp khoảng cách. Lạc Tôn giả nhìn xem Giang thủ và phục khắc thể ở giữa chiến đấu, không tự chủ được gật đầu nói, tầng thứ 8 phục khắc thể sức chiến đấu trọn vẹn so người cao hơn 8 thành sức chiến đấu, như thế thời gian ngắn ngủi ngươi đều có thể nhìn ra cái này sơ hở chí mạng, cái này đủ để chứng minh ngươi đối với chiến đấu nhạy cảm đã đến một loại trình độ làm người ta khiếp sợ. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Lạc Tôn giả đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, trong mắt lóe ra vui mừng và mang, đây là cao tầng cho lệnh bài của ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Cựu Vũ Thương Minh thiếu minh chủ. Mặc dù ta chỉ là Thương Minh hạch tâm trưởng lão, nhưng đã cùng minh chủ đưa tin thương nghị qua. Mặc dù hiện giai đoạn cái lệnh bài này còn không được đại tác dụng, nhưng theo về sau Cựu Vũ Thương Minh thế lực đều ở bên trong vây trải rộng ra sau. ngươi một cái ý niệm trong đầu nổi lên, chính là cựu vũ thương minh mũi kiếm chỗ hướng. Giang thủ không có chối từ, hai tay tiếp nhận lệnh bài lúc, cảm nhận được cẩn chứa trong đó mênh mông tinh đồ. Đó là cựu vũ thương minh tại tinh khư chi giới ngoại vi tất cả cứ điểm cùng tài nguyên phân bố. Vòng trong mặc dù chỉ có linh tinh 2-3 điểm, nhưng cũng chứng minh cựu vũ thương minh đã đả thông tiến vào vòng trong con đường. Giang thủ tất nhiên không phụ nhờ vả. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Ngự Thiên Minh đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một viên đang thiêu đốt đưa tin phủ. Tôn giả, điện hạ, ta vừa nhận được tin tức, điện hạ công phá Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8 tin tức đã lan rộng ra ngoài. Lạc Tôn giả sắc mặt trầm xuống, mênh mông thần thức phô thiên cái địa hướng về nơi xa tản mà đi, đem chọn cái cung điện đều bao phủ ở bên trong. Sau một lát, Lạc Tôn giả mở to mắt, đưa tay chộp một cái. Chỉ thấy đại điện bên trong một cái chỗ bí ẩn đúng là bay tới một hạt nhỏ bé không thể nhận ra hạt cát, trong hư không lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tu di bởi vì giới, ẩn nấp tại đặc biệt không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì pháp tắc ba động, cho dù là tôn giả, đều không nhất định có thể trước tiên phát giác. Chớ nói chi là, tại cái này tu di bởi vì giới bên trên, hắn còn cảm giác được một cổ ý chí cường đại. Mặc dù lạ lắm, nhưng hiển nhiên, cái này giới tự chủ nhân, tại không gian pháp tắc bên trên càng ngộ, so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Lạc Tôn giả sắc mặt có chút khó coi, tiện tay đem cái này tu di bởi vì giới bóp ở lòng bàn tay. Mỗi một mai tu di bởi vì giới, đối ứng một viên tu di quả giới. Một nhân một quả. Tu di bởi vì giới vị trí tất cả cảnh tượng, thanh âm đều có thể tức thì chuyển tới tu di quả giới phía trên. Hiển nhiên, tin tức chính là từ hắn nơi này truyền đi. Biết sớm như vậy, tại Giang Thủ mở miệng trước đó, hắn liền nên lập xuống cái giới. Giang Thủ đột phá Vĩnh Hằng Tháp tin tức cũng không tính là cái gì cơ mật, Lạc Tôn giả cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, nhưng là bọn hắn lại là bước lên bại lộ phong hiểm đem việc này truyền ra ngoài, cái này đã nói lên ở trong đó tất nhiên còn có thăm dò thủ đoạn là Lạc Tôn giả đến hiện tại còn chưa phát hiện. Có thể coi là không có bại lộ, cái này vẫn sẽ để cho Cửu Vũ Thương Minh người cảnh giác, về sau còn muốn thăm dò nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Là muốn cho như mặt trời ban trưa Cửu Vũ Thương Minh một hạ mãn uy, hoặc là có cái gì nó âm mưu của hắn? Còn tốt chính mình trong khoảng thời gian này cũng không nói gì thêm bí mật, liền xem như nói, cũng là tự mình thiết hạ cách âm trận pháp. Thôi được, chuyến đi liền chuyến đi đi. Lạc Tôn giả ngồi trên ghế, hắn biết, Cửu Vũ Thương Minh muốn tiến vào vòng trong, thế tất trở thành không ít thế lực lớn cái đinh trong mắt. Cái này Mai Tu Di tàng lâm giới, có lẽ chính là những đại thế lực kia thủ đoạn. Đây là không thể tránh khỏi, đã như vậy, vừa vặn làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút, ta Cửu Vũ Thương Minh ra một cái như thế nào thiên tài. Cửu Vũ Thương Minh ở bên trong vây cứ điểm là một cái khổng lồ hành tinh, Cửu Vũ Thương Minh hao tốn cái giá cực lớn đi vững chắc tinh thể, muốn coi đây là trung tâm, hướng về xung quanh quyết tán. Ngày bình thường lạnh tanh tinh cảng giờ phút này đậu đầy các thức phi thuyền, bắt mắt nhất thuộc về cái kia chiếc chừng ngàn trượng dáng dấp thanh đồng chiến thuyền. Chiến minh tiêu chí tại mũi tàu chiếu sáng rạng rỡ. So sánh cùng nhau, phiếu miểu tinh minh thuyền ngọc tiểu xảo tinh xảo, toàn thân lưu chuyển lên thời gian pháp tắc đặc hữu hào quang màu trắng bạc. Phong Vân Tiên tiêu đến. Theo người chủ trì hét to, một nam một nữ hai bóng người long hành hổ bộ bước vào chủ điện. Chiến phong vẫn như cũ bộ kia phong khoáng bộ dáng, thanh đồng chiến phủ có nhỏ lại thành trang trí treo ở bên hông, nhìn thấy Giang Thủ liền giang hai cánh tay, lớn tiếng cười nói, ha ha ha, huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể làm. Theo ở phía sau không khí chiến tranh thì đoàn trang rất nhiều, đem một phương hộp ngọc đưa cho chào đón người phục vụ. Chiến minh hạ lễ, hỗn độn tấm bia to một tòa. Hỗn độn tấm bia to, các ngươi chiến minh chính là tài đại khí thô a. Giang Thủ cười tiến lên đón, hắn lúc này tự nhiên không giống như là mới vào tinh khư chỉ giới chấp nhặt cạn. Hỗn độn tấm bia to chung có các loại pháp tắc diễn hóa, cho dù là một số tôn giả cũng không từng có được. Đối với lúc này Giang Thủ tới nói, hắn có thể lĩnh hội hỗn độn tấm bia to, để cho mình một số pháp tắc càng thêm dung hợp. Thấu chương xong, chương 597, 1, truyền đạo. Chương 597, 1, truyền đạo. Hai người chạm nhau trong nháy mắt, không gian chung quanh ngăn không được có chút bặm mẻo. Đây là lực chi đại đạo cùng không gian pháp tắc tự nhiên của mình. Người cái tên này, sông thấp cũng không nói một tiếng. Chiến phong một bước đạp đi qua, đập xuống Giang Thủ bả vai, trên mặt cười khổ, cha ta nghe nói về sau, kém chút đem ta ném vào vạn chiến quật đập hấn. Cái này vạn chiến quật chính là chiến minh bên trong một tòa khổ tu chi địa, dù là chiến phong loại nhân vật này nghe được nơi này, đều là một trận trong lòng rốn sợ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang tinh văn trường bảo nữ nhân trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa, chính hướng phía hắn cười, chính là Phiêu Miểu tinh minh Bắc Giác. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, Bắc Giác mang trên mặt chân thành ý cười, thấy Giang Thủ nhìn mình, đối hắn vây vây tay cười nói, Giang đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Thủ cũng đối với nàng phất phất tay, nói, đến thời điểm cũng không thấy ngươi sớm nói với ta bên trên một tiếng. Sớm tại chính mình tên không nổi danh thời điểm, Bắc Giác liền cùng mình quan hệ không tệ, ở trong đó tuy nói có muốn sớm đầu tư ý nghĩ, nhưng là Bắc Giác tại chính mình cảnh giới còn không có tăng lên đi lên thời điểm trợ giúp chính mình đối kháng máy móc mẫu thể. Phiếu Miểu tinh minh tuy nói địa bàn không nhỏ, nhưng là so với cơ giới tộc loại này quái vật khổng lồ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Một bước này nếu là không đi tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Phiếu Miểu tinh minh. Nhưng nàng quả thực là giúp mình, cái này một phần tình Giang Thủ tự nhiên là nhớ ở trong lòng. Bắc Giác từ trong tay áo lấy ra một cái đồng hồ cắt chạm mặt dây chuyền, đưa đến Giang Thủ trong tay nói ra, nghe văn đạo huynh lĩnh hội không gian pháp tắc sâu vô cùng, gia sư đặc mệnh ta mang đến một phần cắt thời gian, có lẽ đối đạo huynh có chỗ giúp ích. Nghe được cắt thời gian, trong điện lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh. Cắt thời gian là Phiếu Miểu tinh minh bí bảo, ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc chân ý, cho dù là hạch tâm đệ tử đều mấy không thể gặp. Cơ hội chỉ có tôn giả mới có tư cách sử dụng. Giang Thủ trịnh trọng tiếp nhận, phát hiện Sa Lậu Trung Ngân Sa lưu động tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lại cùng tim đập của mình sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn tâm niệm vừa động, không gian gợn sóng tại lòng bàn tay dập dần, đem phần này chân quý lễ vật thu nhập thể nội tiểu thế giới. Thầy ta cảm ơn lệnh sư. Bác Giác mỉm cười, hạ giọng nói, gia sư còn nói, như đạo huynh có hứng thú, nhưng đến ta phiếu miểu tinh minh nhìn qua Tuế Nguyệt Trường Hạ. Trong lời nói mời chào tâm ý không cần nói cũng biết. Cách đó không xa Lạc Tôn giả lỗ thai khẽ nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng đi tới, đã nhiều năm như vậy, sư phụ ngươi vẫn là như thế hội đạo chân tường a. Bác Giác không chút hoang mang hành lễ, cười ha hả nói ra, Lạc tiền bối nói bừa, bất quá là đồng đạo giao lưu thôi. Đối với phiếu miểu tinh minh mời chào, Lạc Tôn giả cũng không lắm để ý Bắc Minh lần này làm sao không đến, có phải hay không lo lắng ta tìm hắn gây phiền phức. Nói với hắn bên trên một tiếng, ta cùng hắn tuy nói tại lúc còn trẻ có chút tự oán, nhưng vậy cũng là chuyện lúc trước, bây giờ ta Cửu Vũ Thương Minh và phiếu miểu tinh minh ở giữa cũng không ít vắng lai, chớ có bởi vì cái này một số việc vật ảnh hưởng tới hai nhà quan hệ trong đó. Sớm tại vài ngày trước, Lạc Tôn giả liền đã và Giang Thủ nói qua chính mình và phiếu miểu tinh minh Bắc Minh lao tổ ở giữa chuyện cũ. Đã nhiều năm như vậy, giữa hai người một ít chuyện sớm liền thành tuế nguyệt dấu vết, không còn để ý, nếu không Bắc Minh cũng sẽ không để Bắc Giác đem chân quý cắt thời gian mang đến, cái gọi là mời chào, bất quá là Bắc Minh lão tổ có chút không cam tâm chính mình hướng Lạc Tôn giả cúi đầu, cố ý buồn nôn hắn. Những này thế hệ trước cường giả, thật đúng là chết sĩ diện. Giang Thủ và Bắc Giác liếc nhau, đều có chút bật cười. Nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy 10 cái thân mang Cửu Vũ Thương Minh phục sức tuổi trẻ thiên tài chen tại cửa ra vào, cầm đầu một tên thiên tài mặt mũi tràn đầy kích động, thấy Giang Thủ nhìn mình, tranh thủ thời gian vẫy tay nói ra, "Giang sư huynh, chúng ta có thể hay không tiến đến nhìn một chút?" Ngự Thiên Minh nhướng mày, đang luôn quát lớn, Giang Thủ lại cười nói, "Đều là đồng môn sư đệ, vào đi." Cái này tuổi trẻ thiên tài như được đại xá, nối đuôi nhau mà vào sau chỉnh tề đứng sau lưng Giang Thủ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bọn hắn phần lớn là thương minh ở bên trong vây tuyển nhận máu mới, giờ phút này có thể tiếp xúc gần gũi trong truyền thuyết Giang Thủ, từng cái hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Tiến hội chính thức bắt đầu về sau, thế lực khắp nơi lại biểu thay nhau tiến lên nói chuyện, trong lời nói đều là đối Giang Thủ thổi phồng và tán dương, đem nó nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Giang Thủ ai đến cũng không có cự tuyệt, uống một hơi cạn sạch. Giang đạo hữu, một vị thân mang kim bảo nam tử trung niên nâng chén, sau đó nhỏ giọng nói ra, tại Hạ Thiên công tộc Kim Liệt, nghe nói đạo hữu tại Thâm Không Hải Trung thu hoạch được không gian trí tâm, không biết có thể. Kim trưởng lão, Chiến Phong lúc này đột nhiên chen vào nói, thanh âm to, hôm nay chỉ luận giao tình, không nói giao dịch. Hán thanh đồng chiến phủ trên bàn một đòn nặng nề, chấn động đến chén rượu cùng nhau nhảy lên ba tấc. Kim Liệt sắc mặt một trận thanh bạch, cũng không dám phát tác. Chiến Minh uy danh tăng thêm Phong Vân Thiên Tiêu thực lực, nhường hắn chỉ có thể chê cười lui ra. Giang Thủ nhìn về phía Chiến Phong, thấy nó đối với chính mình nháy nháy mắt, sau đó nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm không cao lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hôm nay nhận được chư vị hậu ái, Giang Mỗ kính mọi người một chén. Hắn nâng chén trong nháy mắt, hoang tinh kích tại bên hông run rẩy, 15 đạo đại đạo đường vận tại trong chén rượu ngon bên trong lưu chuyển sinh huy. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, phản phất nhìn thấy vô số không gian mảnh vỡ tại rượu dịch trung chìm nổi. Thật là tinh rượu không gian không chế. Bác Giác không nhịn được tán thưởng, đem pháp tắc dung nhập bình thường rượu, phần này cử trọng lực khinh coi là thật không phải người bình thường có thể có. Chiến Phong cười ha ha, ôm Giang Thủ bà bay. Ta cái này huynh đệ bản sự, há lại các ngươi có thể nhìn đấu. Tiến hội kéo dài đến tinh huy đầy trời. Làm vị cuối cùng tân khách sau khi rời đi, Giang Thủ huyện cự Lạc Tôn giả nghỉ ngơi đề nghị, mang theo hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi đi vào phía sau núi Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài do nguyên một khối tinh thần hạch tâm điêu khắc thành, mặt ngoài thiên nhiên hình thành đường vân cùng chu thiên tinh đấu an ý. Giang Thủ bàn ngồi ở trung ương, đệ tử còn lại hiện lên hình quạt ngồi vây quanh, Ngự Thiên Minh như thủ hộ giả bàn đứng ở một bên. Hôm nay đa tạ chư vị sư đệ cổ động. Giang Thủ đi thẳng vào vấn đề. Đã vì đồng môn có chút tu hành tâm đắc không ngại chia sẻ. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một sợi ngân lam sắc đạo vận trên không trung hóa thành giản dị tinh đồ. Không gian pháp tắc nhập môn, ở chỗ cảm giác. Tuổi trẻ thiên tài nhóm nín hơi ngưng thần, sợ lọt mất nửa chữ. Trong bọn họ thiên phú cao nhất cũng bất quá tìm hiểu 2-3 chủng cơ sở pháp tắc, giờ phút này nghe Giang Thủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải không gian huyền diệu, không ít người tại chỗ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Gió đêm phất qua Quan Tinh Đài, mang theo tinh cơ chỉ giới đặc hữu linh khí. Chương 597.2, truyền đạo. Chương 597.2, truyền đạo. Giang Thủ giảng giải xong cơ sở yếu quyết về sau, bắt đầu trả lời cụ thể vấn đề. Sư Minh, một cái ghim cao đuôi ngựa nữ thiên tài rụt rè nhấc tay nói ra, ta lĩnh hội chính là thủy chi pháp tắc, nhưng luôn cảm giác khó mà tiến thêm. Giang Thủ trầm ngâm một lát, đột nhiên vẫy tay. Nơi xa suối phun bên trong dòng nước lăng không bay tới, tại hắn trên lòng bàn tay hình bông thành một đoàn óng ánh thủy cầu. Nhìn kỹ, thủy cầu đột nhiên bặm mẻo biến hình, mặt ngoài hiện ra cùng hoang tinh kích tương tự đường vân. Ngay sau đó, tại chúng đệ tử ánh mắt khiếp sợ trùng, cái này đoàn phổ thông thanh thủy vậy mà bắt đầu cắt chém không gian xung quanh, phát ra suy suy tiếng vang. Pháp tắc không cao thấp, Giang Thủ thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi, nước chi nhu, lại có thể xuyên thạch. Mấu chốt ở chỗ tìm tới thuộc về mình thế. Hắn lật bàn tay một cái, thủy cầu hóa thành đầy trời mưa phùn. Nữ đệ tử nhìn thấy cái này cảnh tượng, chỉ cảm thấy hiểu ra. Trong cơ thể nàng yên lặng đã lâu thủy chi pháp tắc đột nhiên sinh động, ở trong kinh mạch vui sướng chảy xuôi. Vẫn đáp tiếp tục đến phương đông đã bạch. Làm luồng thứ nhất nắng sớm vẩy xuống lúc, vị cuối cùng thiên tài cũng lưu luyến không rời cáo lui. Trên đài xem sao chỉ còn lại có Giang Thủ và Ngự Thiên Minh hai người. Điện hạ, Ngự Thiên Minh đưa lên một chén trà ngộ đạo. Chiến Phong sư Minh lúc gần đi lưu lại lời nói, nói chiến minh thất trưởng lão mời ngài đi cổ chiến giới một lần. Giang thủ tiếp nhận chén trà, cảm thụ được trong đó nồng đậm linh hồn chi lực. Đây là ngự thiên minh cố ý điều chế. Hắn khẽ nhấp một cái, đột nhiên hỏi, thiên trà, ngươi cảm thấy bác giác người này tin được không? Ngự thiên minh nghe vậy, suy tư một lát nói ra, điện hạ, bác giác từ khi tới gần ngài, chính là mang theo mục đích, cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng cũng có một chút chính mình tiểu tâm tư, nhưng là không thể không nói, liền xem như có chính mình tiểu tâm tư, nàng có thể làm đến chuyện lúc trước, đó cũng là một cái hợp cách dân cờ bạc. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết nàng là của ngài người, hơn nữa hiện tại thương minh và phiếu miểu tinh minh quan hệ càng ngày càng tốt, chúng ta bây giờ đã là người trên một cái thuyền. Cho nên ta cho rằng, ngự thiên minh vẫn là đáng giá tin tưởng. Ngự thiên minh một mực đi theo tại giang thủ bên người, làm một số đủ khả năng sự tình, mà bây giờ giang thủ có thể cùng với nàng thương lượng loại sự tình này, đã nói lên giang thủ đã triệt để đem nó xem như có thể tín nhiệm người, cho nên nói đem chỗ có khả năng đều nói một lần, cuối cùng cho ra kết luận của mình. Giang thủ khẽ gật đầu một cái. Mình bây giờ mặc dù và người áo đen có một số liên hệ, nhưng là hắn biết, chính mình sớm tối là muốn và mạt nhật giáo đối đầu. Cho nên vẫn là phải sớm làm dự định. Có thể làm cho trong vũ trụ nhiều như vậy trí cường thế lực như vậy kiêng kỵ mạt nhật giáo, tuyệt đối không thể có thể chỉ có mình bây giờ nhìn thấy loại thủ đoạn này, bởi vậy giang thủ nhất định phải trong đoạn thời gian này lôi kéo đến đủ nhiều minh hữu, tránh cho ngày sau không giành cố kỵ. Cái này phiếu miểu tinh minh tuy nói thế lực so ra kém chiến minh, nhưng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng không ít đỉnh tiêm thế lực đều có giao tình tốt. Điện hạ, với diệp bọn hắn tới, nói là muốn thấy ngài. Ngự thiên minh nói lần nữa. Giang thủ nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, chính chờ ở bên ngoài đợi bối diệp bọn người liền lòng có cảm giác, nhao nhao đi lên phía trước hướng giang thủ bần an. Bối diệp, gặp qua điện hạ. Đầu mọc một sừng, sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên nam nhân quỳ một gối xuống tại giang thủ trước mặt, lớn tiếng nói. Sớm tại chưa tiến vào thâm không hải trước đó, bối diệp ở chỗ phiếu miểu tinh minh thiên tài tranh đấu thời điểm bị đánh thành trọng thương, suýt nữa bỏ mình, dựa theo bác giác nói tới đây cũng không phải là phiếu miểu tinh minh người gây nên, mà là có người trong bóng tối cản trở. Giang thủ ngay từ đầu hoài nghi việc này chính là mạt nhật giáo làm ra, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là người áo đen gây nên. Nguyên nhân rất đơn giản, người áo đen tuy nói tâm nhãn xấu tính, nhưng là nó ánh mắt đều là đặt ở vũ trụ đại thế phía trên, cái này bối diệp tuy nói cũng là thiên tài, nhưng là còn chưa có tư cách trở thành người áo đen kích động vũ trụ thế cục quân cờ tư cách. Loại lời này mặc dù có chút khó nghe, nhưng là sự thật chính là như thế. Cho nên nói, cái này có thể là một cái nào đó thế lực cho cựu vũ thương minh ra vai phủ đầu, chỉ là làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ đều không có tìm được cuối cùng là người nào gây nên. Thương thế của ngươi nhìn qua đã khôi phục. Giang thủ nhìn về phía bối diệp cười nói. Bây giờ đến đây người, trên cơ bản đều là cùng giang thủ cùng nhau đến đây vòng trong đám thiên tài bọn họ. Bọn hắn từ thâm không hải sau khi đi ra bị phái đi riêng phần mình cái địa phương tiến hành lịch luyện, bởi vậy tới hơi chậm một điểm. Mà ở trong đó, còn có một người dáng dấp cũng không xuất chúng thanh niên nam nhân. Chính là cựu vũ thương minh cổ đại quái thai, và giang thủ cùng một chỗ tiến đến thâm không hải, còn gặp qua cái kia kiếm phong tử. Nhìn thấy giang thủ ánh mắt chuyển rời đến trên người mình, tên này cổ đại quái thai cũng không dám kinh thường, đối giang thủ chắp tay, trên mặt còn mang theo hoàn toàn như trước đây ý cười. Giang thủ mới ra đời thời điểm, hắn còn dám và giang thủ tranh một chuyến thiếu minh chủ vị trí, nhưng là theo giang thủ phong mang tất lộ, hắn cũng rõ ràng giữa hai người chênh lệch, chủ động từ bỏ tranh đấu, hôm nay tới đây, cũng là có chịu thua ý tứ. Bối diệp cười hì hì rồi lại cười nói ra, cái này còn nhờ vào điện hạ ban thưởng đan dược, nếu không chỉ sợ ta hiện tại còn không cách nào đứng dậy hành tẩu đâu. Nghe nói điện hạ xông qua vĩnh hằng tháp tầng thứ 8, ta liền từ tổng bộ chạy đến, chỉ là đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, bất quá có thể nhìn thấy điện hạ, cũng đã là chuyện tốt. Nói xong, bối diệp từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đó chứa lấy một viên tựa như thịnh phóng lấy một vùng ngân hà đang dược, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Điện hạ, đây là ta cho ngài hạ lễ, tính không được đồ tốt, cũng coi là tâm ý của ta. Hắn nói đến đơn giản, trên thực tế viên thuốc này cực kỳ chân quý, cho dù là đối với tôn giả, đều có chỗ tốt nhất định. Đây là bối diệp trong tộc một vị nào đó trưởng lao chuẩn bị tại bước vào tôn giả cảnh lúc sử dụng, nhưng là bây giờ bị lấy ra, dùng để kết giao giang thủ. Giang thủ cũng không có giả mồm, trực tiếp nhận lấy, bối diệp cũng là thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là điện hạ không nguyện ý tiếp nhận quả của mình. Điện hạ, nghe nói ngài hiện tại đã là chúng ta Thương Minh thiếu minh chủ. Bối diệp mang trên mặt ý cười, có điện hạ tại, Thương Minh trở thành vòng trong trí cường thế lực, ta nhìn đã gần ngay trước mắt. Tại hắn niên thiếu thời điểm, không phải là không có nghĩ tới thiếu minh chủ vị trí này. Đang cùng theo Lạc Tôn giả đến đây vòng trong thời điểm, hắn ý nghĩ này càng mãnh liệt. Nhưng là theo giang thủ lực lượng mới xuất hiện, hắn loại ý nghĩ này cũng biến mất theo, hắn hiện tại chỉ nghĩ đi theo giang thủ bước chân, đem Cửu Vũ Thương Minh đẩy lên đỉnh phong vị trí bên trên. Ở trong đó như là có người muốn ngăn cản, nhất định phải trước qua hắn cửa này. Nói xong, hắn không để lại dấu vết nhìn về phía Cửu Vũ Thương Minh vị kia cổ đại quái thai, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giữa bọn hắn nói chuyện cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, dù sao trên thân còn có việc vụ phải xử lý, không bao lâu liền đứng dậy chào từ biệt, thuận lấy tinh môn vòng xoáy truyền tống mà đi. Tinh môn vòng xoáy ánh chiều tà chưa tan hết, chiến phong bên hông treo thanh đồng chiến phủ đột nhiên phát ra long ngâm bản rung động. Lưỡi búa bên trên những cái kia ngủ say cổ lão chiến văn thứ tự sáng lên, trong hư không bắn ra ra 9 ngôi sao hư ảnh, mỗi ngôi sao mặt ngoài đều nhấp nhô huyết sắc chiến ấn. Tấu chương xong, chương 598, 1, 9 trận chiến cổ đạo. Gặp mặt tôn giả bên trong trí cường giả. Chương 598, 1, 9 trận chiến cổ đạo. Gặp mặt tôn giả bên trong trí cường giả. Không khí chiến tranh mảnh khảnh ngón tay khẽ vuốt lưỡi búa, những cái kia chiến văn lại như vật sống bản cuốn lên đầu ngón tay của nàng, tại tuyết da thịt trắng bên trên in dấu xuống ám kim đường vân. Giang thủ con ngươi hơi co lại. Hắn trông thấy môi đạo chiến văn bên trong đều đang ngủ say hồng hoang hung thú tinh phách, giờ phút này chính xuyên thấu qua không khí chiến tranh huyết mạch chảy ra từng kia huyết khí. Kinh người hơn chính là chuôi này nhìn như cổ phát chiến phủ, cán búa đúng là dùng toàn bộ thanh đồng cổ long xương sống lưng rèn đúc, lưỡi búa nơi khảm nạm bảy viên tinh hạch chính phun ra nuốt vào lấy hàng tinh năng lượng. Binh khí của ta tại thâm không hải trung tổn hại, đây là cha ta một lần nữa cho ta rèn đúc. Chiến phong thấy được Giang thủ trong mắt ngạc nhiên, đột nhiên có chút đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm trong tay thanh đồng chiến phủ trùng điệp bổ về phía mặt đất. Lưỡi búa chạm đến dưới mặt đất gạch đá sát na, cả ngôi đại điện mặt đất đột nhiên hóa thành mênh mông tinh đồ, mấy trăm quả quang mang ngôi sao ảm đạm đồng thời sáng lên, cả ngôi đại điện mặt đất đột nhiên hóa thành một chương mênh mông tinh đồ. Giang thủ dưới chân không gian bắt đầu vặn mèo, trong thoáng chốc trông thấy chiến minh phong vân huynh muội trước ngực đeo thanh đồng huy chương bắn ra huyết mang, đem mấy người bảo vệ ở trong đó. Đó là dùng tôn giả máu tươi rèn luyện mà ra con dấu, đại biểu cho phong vân thiên kiêu tại chiến minh thế hệ tuổi trẻ vương giả địa vị. Truyền thống cảm giác hôn mê so với thường ngày mãnh liệt gấp trăm lần, làm Giang thủ lại lần nữa mở mắt lúc, phát hiện mình đang đứng tại một đầu ngang qua tinh hà kim loại cổ đạo bên trên. Cổ đạo rộng chừng ngàn trượng, mặt ngoài khắc rõ vô số chinh chiến chẳng cảnh, trong đó điêu khắc phù điêu theo bước chân di động mà phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi vẫn là vạn mã buôn đằng chiến trường, bước kế tiếp liền biến thành tôn giả quyết đấu tinh không, sinh động như thật, làm cho người không phân rõ hiện thực và huyễn cảnh. Nơi đây tên là chiến trận chiến cổ đạo. Không khí chiến tranh đầu ngón tay điểm nhẹ, phù điêu chung một vị nào đó cầm kích chiến sĩ đột nhiên sống lại, hướng Giang thủ đi cái cổ lễ. Sơ đại minh chủ dùng thánh nhân cốt đục đổ bê tông mà thành, mỗi cục gạch thạch đều ghi chép chiến minh, cũng là nhân tộc trinh phạt sự. Giang thủ trong lòng xúc động, túi người chạm đến gạch mặt, đầu ngón tay chuyển đến kim qua thiết mã rung động. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên phát giác những này phù điêu đang len lén thác ấn chính mình chiến đấu ký ức. Hoang tinh kích quyết đấu máy móc mẫu thể tràng cảnh ngay tại gạch trên mặt chậm rãi thành hình. Chớ khẩn trương. Chiến phong cười lớn vô Giang thủ bả vai nói ra, đây là chiến minh tán thành nghi thức. Chờ ngươi đi đến cái này 9000 dặm cổ đạo, liền có thể tại chiến minh sử sách lưu danh. Huynh đệ, ngươi phải biết, chiến minh không chỉ có riêng là một cái thế lực, càng là đại biểu cho chúng ta nhân tộc, có thể bị cái này 9000 dặm cổ đạo đi lại, không có chỗ nào mà không phải là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lưu lại màu đậm mực đậm người. Cổ đạo hai bên lơ lửng 18 tôn thanh đồng tự tượng, hình thái không đồng nhất, nhưng đều là tản ra dọa người khí tức. Làm Giang thủ đi qua vị thứ ba lúc, tôn này ba đầu sáu tay cự tượng đột nhiên mở ra khảm nạm lấy tinh hạch con mắt. Giang thủ lăn lộn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, bởi vì hắn nhận ra đây là Minh tộc sử thư ghi lại Tu La Chiến Tôn, 10 vạn năm trước bị chiến minh thái thượng trưởng lão chấn sát nửa bước thành thánh cường giả. Những này không thể là giả sức. Không khí chiến tranh nói đến đây, thanh âm không khỏi mang theo kiêu ngạo, mỗi tôn pho tượng đều phong ấn chiến minh chém giết đại địch bản nguyên, ngày thường cung cấp đệ tử lĩnh hội, thời gian chiến tranh chính là thủ hộ chiến minh phòng tuyến cuối cùng. Đang nói, cổ đạo cuối cùng truyền đến chấn thiên cổ âm thanh. 72 mặt quý ngưu chống trận tại tầng mây bên trong tự phát lôi bang, cổ bị bên trên môi đạo lôi văn đều toát ra đại đạo vật luật. Giang thủ phát hiện nhịp tim của mình bắt đầu cùng tiếng trống đồng bộ, khí huyết không bị khống chế sôi trào lên. Cái này tiếng trống vậy mà trong mơ hồ, tại tương hòa lấy đại đạo của hắn phát tác. Vâng! Đột nhiên một tiếng chuông vang từ trung ương sao trời truyền đến, sóng âm tại trong chân không hình thành mắt trần có thể thấy liên y y chiến phong nghe được thanh âm này, không khỏi nghiêm sắc mặt. Là chiến hồn chuông, có khách quý đến mới có thể vang lên. Ba đạo kim quang từ sao trời bắn ra, hóa thành phô thiên cái địa cầu vồng. Cầu vồng cuối cùng đứng đấy 12 tên kim giáp vệ binh, mỗi người trước ngực đều đeo thanh đồng huy chương. Thiếu minh chủ. Đám vệ binh cùng kêu lên hành lễ, ánh mắt lại không nhịn được dò xét Giang thủ. Thanh niên mặc áo trắng này có thể nhường chiến hồn chuông vang vang 7 tiếng, lần trước có đãi ngộ này vẫn là thiên công tộc tộc trưởng. Xuyên qua cầu vồng, trước mắt rộng mở trong sáng. Cả ngôi sao nội bộ lại bị móc sạch cải tạo, vô số phù không đảo tự dựa theo chu thiên tinh đấu sắp xếp. Trung ương nhất treo trên núi, thanh đồng dãy cung điện nguy nga đứng sừng sững, mái hiên treo huyền thiết chuông lục lạc không gió mà bay, phát ra lưới mát giao mình thanh âm. Những này chuông lục lạc rất bất phàm. Giang thủ nheo mắt lại nói ra, mỗi cái chuông lục lạc nội bộ đều phong ấn một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, chọn vẹn 365 cái, tạo thành loại nhỏ thiên đạo tuần hoàn. Không khí chiến tranh thuận lấy hắn ánh mắt giải thích nói, vâng thưa phụ thân thủ bút, tôn giả phía dưới tu sĩ ở đây tu hành, tốc độ nhưng tăng lên gấp ba. Đang nói, nơi xa chuyển đến tiếng xe gió. Một tên tóc đỏ lão giả bước trên mây mà đến, bên hông treo lấy ngọc bài biểu hiện nó thân phận trưởng lão. Lão giả ánh mắt như điện, tại Giang thủ trên thân đảo qua lúc lại phát ra như thực chất tiếng leng keng. Thật mạnh nhục thân. Giang thủ âm thầm kinh hãi. Lão giả này lĩnh hội lực chi pháp tắc, so với hắn còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể đánh nát sao trời. Xích Viêm trưởng lão, chính là chiến phong loại thân phận này, nhìn thấy lão giả này đều muốn ôm quyền hành lễ, cung kính vấn đạo, phụ thân nhưng tại Tam Hoàng Điện. Tóc đỏ lão giả vuốt râu cười nói, phó minh chủ đã biết Giang tiểu hữu đến, đặt mệnh lao phu đón lấy. Nói xong nhìn về phía Giang thủ, trong mắt lóe lên tán thưởng. Không hổ là có thể xông qua Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 8 thiên tài, khí huyết như rồng, đạo vận tự sinh. Giang thủ cũng là đồng dạng ôm quyền nói ra, trưởng lão quá khen. Đám người bước trên mây mà đi, ven đường thấy lệnh Giang thủ mở rộng tầm mắt. Có đệ tử tại thác nước dưới luyện quyền, quyền phong đem đảo Lưu Ngân Hà đánh cho phá thành mảnh nhỏ, có trưởng lao tại bàn cờ trước đánh cờ, mỗi rơi một đứa con liền có một ngôi sao hư ảnh nổ tung, càng sát rồi, cả mảnh trời không đều là diễn võ trưởng, mấy trăm đệ tử tại hư không kẽ nước trung xuyên thẳng qua chém giết. Cái kia chính là chiến quật. Chiến phong chỉ vào bầu trời vết nước nói ra, trong ánh mắt còn mang theo kiên kỵ. Bên trong phong ấn thượng cổ chiến trường tàn ảnh, thích hợp nhất tôi luyện thực chiến. Xuyên qua 7 lớp cấm chế về sau, mọi người đi tới chỗ cao nhất thanh đồng chủ điện. Trước điện trên quảng trường đứng sừng sững lấy 9 vị pho tượng, trong đó 3 tôn tản ra lệnh giang thủ hít thở không thông uy áp. Đây là thánh nhân di ảnh. Không khí chiến tranh nhẹ giải thích rõ, nhân tộc lịch đại cùng ra qua 9 vị thánh nhân, trong đó 3 vị còn tại bế tử quan. Thánh nhân, đây là tu hành cuối cùng, đại biểu cho vô thượng vĩ lực, cơ hội chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới chiến minh, hoặc là nói trong nhân tộc lại còn có 3 vị thánh nhân còn sống. Chương 598, 2, 9 trận chiến cổ đạo. Gặp mặt tôn giả bên trong trí cường giả. Chương 598, 2, 9 trận chiến cổ đạo. Gặp mặt tôn giả bên trong trí cường giả. Cửa điện y mắng mở ra, mênh mông khí tức đập vào mặt. Giang thủ chỉ cảm thấy bước vào khác một phương thiên địa, điện nội tinh không mênh mông, còn tinh đều là lấy huyền ảo quỹ tích vận hành. Mà tại tinh khung trung ương, ngồi ngay thẳng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thân mang đơn giản áo gai, khuôn mặt cùng chiến phong giống nhau đến bảy phần, lại nhiều phần trải qua tang thương trầm ổn. Trong tay hắn luốt luốt một ngôi sao, kinh khủng chất lượng tại hắn lòng bàn tay nhẹ như không có vật gì. Tới. Nam tử ngẩng đầu mỉm cười. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không vận chuyển cũng vì đó trì trệ. Giang thủ đi ra phía trước trịnh trọng hành lễ nói ra, vạn bối Giang thủ, gặp qua phó minh chủ. Chiến cửu tiêu diên có đa trí gần giống yêu quái danh sừng, nhưng lúc này nhìn qua càng giống là một vị lục lâm hảo kiệt, rất là tùy ý phất tay nói ra, kêu cái gì phó minh chủ. Ngươi cùng cơn gió gọi nhau huynh đệ, gọi ta chiến thúc là được. Chiến phong nháy mắt ra hiệu lại gần cười nói, phụ thân thế nhưng là rất ít đối với người ngoài thân thiết như vậy. Chiến cửu tiêu trong sáng cười to, sóng âm tại trong chân không ngưng tụ thành hoa sen vàng. Hắn tiện tay bóp nát trong tay sao trời, bụi sao hóa thành ấm trà rơi vào đột nhiên xuất hiện trên bàn đá. Thâm không hại sự tình, nhờ có ngươi tuệ nhãn, chiến minh thiếu ngươi một cái thật là lớn nhân tình. Hương trà mở mịt ở giữa, Giang thủ tại bước lên hơi nước trông được đến ngày đó kính nguyên tràng cảnh tái hiện. Kinh người hơn chính là, mỗi cái hình tượng đều do hoàn chỉnh đại đạo dây xích bệnh mà thành. Chiến cửu tiêu càng đem thời không ký ức luyện thành đạo trà. Cháo bột mặt ngoài hiển hiện huyết sắc phù văn, mỗi một bút đều ẩn chứa tôn giả đỉnh phong cấp bậc ba động. Giang thủ nghe đến lời này, có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên chắp tay nói ra, chiến thúc, ta chẳng qua là có chút suy đoán, sao là cái gọi là nhân tình nói chuyện. Chiến cửu tiêu khe khẽ lắc đầu nói ra, những cái kia vẫn lạc thiên kiêu trên thi thể, đều bị gieo táng hồn dẫn, liên chiến lăng nghiệm hồn bia đều không có phát giác dị thường. Không khí chiến tranh đầu ngón tay ngưng tụ ra loại nhỏ tinh đồ, 72 nơi bí cảnh như tinh thần lấp lóe. Chiến cửu tiêu đưa tay chỉ hướng những cái kia bí cảnh nói ra, phàm là chậm thêm 3 tháng phát hiện, những này chú ấn liền hội thông qua khí vận liên hệ ô nhiễm chiến minh tất cả phúc địa. Giang thủ nghe vậy cũng là cả kinh, hắn giờ phút này mới hiểu được người áo đen âm như đáng sợ đến mức nào. Những cái kia thiên tiêu tử vong chỉ là biểu tượng, chân chính mục tiêu là lợi dụng riêng phần mình thế lực lớn nơi chôn cất khí vận đến bố trí vật gì đó. Mặt nhân giáo, chiến cửu tiêu đột nhiên cũng chỉ mở ra hư không, cầm ra quyển dùng một loại nào đó thuộc gia luyện chế thanh đồng đơn giản sách. Thẻ tre triển khai lúc phát ra tiếng sắt thép va chạm, phía trên dùng hòa với tinh sa tôn giả huyết viết lít nha lít nhít cấm kỵ ghi chép. Bọn hắn so với hiện có tất cả cổ tộc đều cổ lão. Theo lời của hắn, đơn giản sách nào đó trang đột nhiên tự đốt, cho tàn tại hư không tạo thành kinh khủng hình tượng. Vô số tinh hệ tại xương mù xám trung mục nát sụp đổ, sau lưng mọc lên cánh xương quái vật ngay tại thôn vệ hành tinh. Kinh người nhất chính là sâu trong tinh không cặp kia ngân bạch cử nhãn. Giang thủ chỉ nhìn thoáng qua, hoang tinh kích liền tự phát bộc phát ra 15 đạo đại lớp bình phong. Tiểu thủ, đây cũng là thượng cổ thời kỳ cuối đại diệt. Chiến cửu tiêu thanh âm đột nhiên trở nên phiếu miểu, từng chữ đều dẫn động đại đạo cộng minh. Lúc ấy 1/10 tinh vực hóa thành tử vực, vạn vật tan lụi. Chỉ còn lại có thánh nhân vẫn lạc tiền chuyện hồi cuối cùng tin tức. Ngân bạch chi nhãn, hư ảnh vẫn tại tiếp tục diễn hóa. Giang thủ phát hiện bàn tay của mình không bị khống chế run rẩy. Cặp kia ngân bạch cự nhãn đường vân, lại cùng người áo đen mắt trái phủ văn giống nhau ý hệt, tựa như đồng xuất nhất mạch, lại như là ngày xưa cái kia phương cự nhãn niết bàn. Càng đáng sợ chính là, khi hắn nhìn chăm chú hình tượng lúc, trong đan điền không gian chi tâm lại truyền đến hoảng sợ rung động, tựa như là thấy được trời sinh địch nhân. Bọn hắn ra tốc vũ trụ hủy diệt tiến trình. Chiến cửu tiêu phất tay tán đi hình tượng, trong điện thanh đồng đang chén nhỏ cùng nhau tối một cái chớp mắt. Tại phế tích trung thai nén cái gọi là kỷ nguyên mới, cũng chính là bọn hắn giáo nghĩa bên trong mới thiên địa. Hắn đột nhiên nhìn chăm chú Giang thủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng lần này, bọn hắn đặc biệt chú ý ngươi. Cái này là trước kia chuyện chưa từng có, bởi vậy ta lần này gặp ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi giúp chiến minh, cũng là muốn biết bọn hắn để mắt tới ngươi chân thực nguyên nhân. Trong điện đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Giang thủ cảm giác chiến cửu tiêu ánh mắt xuyên tấu chính mình tất cả phòng ngự, liền hỗn độn lôi chỉ đều tạm thời đình chỉ vận chuyển. Những cái kia ở trong kinh mạch du tẩu tử tiêu thần lôi, giờ phút này lại như gặp phải thiên địch bản quận mình đứng lên. Cha, chiến phong sắc mặt đại biến, trực tiếp ngăn tại Giang thủ trước mặt, nhìn xem phụ thân của mình. Chiến cửu tiêu tại trong vũ trụ danh khí cực lớn, danh xưng đa trí gần giống yêu quái, như đầu ngàn vạn, mà người thời nay tộc thánh nhân không ra, nhân tộc cũng đã vững vàng vũ trụ trí cường chủng tộc vị trí, chiến cửu tiêu như đồ chiếm tương đối lớn một bộ phận công lao. Liên liên chiến do chính mình cũng không biết phụ thân của mình đang suy nghĩ gì. Bởi vậy hắn nghe được chiến cửu tiêu lời nói, còn tưởng rằng hắn là nghĩ gây bất lợi cho Giang thủ, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Không cần lo lắng. Chiến cửu tiêu đột nhiên cười to, tiếng gầm chấn động đến điện trên xà nhà treo huyền thiết chuông lục lạc đinh đương rung động. Những cái kia chuông lục lạc mỗi cái đều phong ấn hoàn chỉnh phát tác, giờ phút này cộng hưởng hình thành đạo vận liên ý đi, đem phương viên vạn dặm vân hà đều nhuộm thành kim sắc. Ngày mai thiết tiến vì ngươi đón tiếp, nhường những lao gia hỏa kia đều nhìn một chút, cái gì gọi là hoành áp đương thời thiên tiêu. Ngươi là tiểu phong và tiểu vân bản thân, càng là mạt nhật giáo đại địch, vẫn là nhân tộc ta ngôi sao tương lai, về công về tư ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, dù sao Tuế Nguyệt Trường Hà dài rằng rằng, có thể bị Mạt Nhật giáo coi trọng như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi. Chiến Phong, mang theo tiểu thù đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Nói xong, Giang Thù đành phải chắp tay cáo tử, đi theo Chiến Phong đi ra đại điện bên trong. Vừa ra cung điện, Chiến Phong liền mau tới trước nói ra, huynh đệ, cha ta tuy nói nhiều đầu góc một điểm, nhưng là đứng tại hắn vị trí này, có một số việc không thể không cân nhắc, hơn nữa hắn đã nói ra sẽ không gây bất lợi cho ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi cứ việc yên tâm, còn có ta cùng Tiểu Vân ở đây. Giang Thù lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Chiến Phong bả vai, nhìn về phía đồng dạng đối với mình lộ ra lo lắng ánh mắt không khí chiến tranh cười nói, ta hiểu, ta tự nhiên tin tưởng Chiến Thúc. Nói thì nói như thế, nhưng là Giang Thủ từ trước đến nay đối những này sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật vô cùng kiên kỵ, chớ nói chi là Chiến Cựu Tiêu loại nhân vật này. Xét đến cùng, là thực lực của bản thân hắn, tại những đại nhân vật này trước mặt, vẫn là quá yếu. Tinh không lưu chuyển ở giữa, đám người đã bị rời đi thiên điện. 36 tên thân mang tinh sa thị nữ bưng lấy linh quả đối đuôi nhau mà vào, các nàng hành tẩu lúc chân không dính đất, dưới làn váy mơ hồ lộ ra khắc rõ không gian phủ văn chân ngọc. Cầm đầu nữ tử áo tím viện chuyển hạ bái lúc, sinh ra kẽ hở thanh đồng tiểu kiếm phát ra long âm, tím linh, phụ minh chủ chi mệnh phụng dưỡng Giang công tử. Chiến Phong danh manh trước mắt, tại Giang Thủ bên tai nhỏ giọng nói ra, tím linh tỷ tỷ thế nhưng là phụ thân tọa hạ đệ nhất kiếm thị, nàng bản mệnh kiếm hoàn thậm chí đã từng chặt đứt qua tôn giả ý niệm. Thấy Giang Thủ nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm, lại bổ sung, chính là tôn giả đến đây, tím linh tỷ cũng chỉ là đơn giản đón lấy mà thôi. Giang Thủ đang muốn chối từ, hoang tinh kích đột nhiên tại hư không trong nhẫn kịch liệt rung động. Hắn dương mắt nhìn lên, cửa sổ ngoại tinh không trùng, có đạo bóng đen chính lướt qua thanh đồng chuông lục lạc tạo thành pháp tắc đại trận. Tấu chương xong, chương 599, 1, chiến minh nội tình. Chương 599, 1, chiến minh nội tình. Những cái kia vốn nên dựa theo chu thiên tinh đấu quy tích đong đưa chuông lục lạc, giờ phút này lại quỷ dị đồng bộ lay động, liền giống bị bàn tay vô hình kích thích dây đàn. Tím linh giống như có cảm giác, sinh ra kẽ hở thanh đồng tiểu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc. Thanh đồng trên thân kiếm bảy cái tinh khiếu đồng thời sáng lên, trong hư không bố trí xuống bắt đầu kiếm trận. Giang Thù lúc này mới phát hiện, nàng bên hông ngọc bội giấu giếm thời không tọa độ, lại cùng phiêu miểu tinh minh cắt thời gian sinh ra vi diệu của mình. Cái này tím linh trên đại đạo lĩnh hội, vậy mà hoàn toàn không kém gì hắn. Chỉ có thể nói, không hổ là chiến minh sao? Một tên tại ngoại giới bất kỳ thế lực nào đều có thể được xưng là vô thượng tiên tiêu, thậm chí có thể là bên ngoài một phương thế lực lớn cường giả tồn tại, cũng chỉ là một cái thị nữ. Mặc dù nói, thị nữ này là chiến minh bên trong bên ngoài đệ nhất nhân thiếp thân thị nữ, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Công tử mời dùng trà. Tím linh bàn tay trắng non châm trà lúc, Giang Thủ chú ý tới nàng cổ tay ở giữa quấn quanh lấy gần như trong suốt sợi tơ. Có được số không tinh không gian pháp tắc ba động, nếu là có thể tiến thêm một bước, hiển nhiên cũng có thể bước vào đến tôn giả cảnh. Cháo bột trung chìm nổi lá trà, mơ hồ hợp thành tinh độ bộ dáng, tản ra đạo vận. Đa tạ. Cha là cha ngon, người là mỹ nhân, nguyên là mười phần cảnh tượng hương diễm. Nhưng là Giang Thủ tâm tư lại là một mực đặt ở phương mới nhìn rõ đạo hắc ảnh kia. Hắn nghĩ còn muốn hỏi, nhưng là mới vừa rồi cái này tím linh rõ ràng cũng đã nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, lại là giả bộ như không coi trông thấy, Giang Thủ cũng sẽ không nhiều hỏi, dù sao thân ở chiến minh, tất nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn có chút nhắm đôi mắt lại, trên người có từng đầu pháp tắc đại đạo có chút hiện hiện, nhấm nháp lên cái này có thể xưng chân bảo đạo trà. Màn đêm buông xuống, Giang Thủ cáo biệt phong vân thiên tiêu, trở lại chính mình chuyên môn bế quan trong đạo trường tu hành. Trong đạo trường, một bộ ghi lại chiến minh tiên tổ công tích vĩ đại chiến thần đồ lục bích họa, đột nhiên chảy ra đỏ sẫm vết máu. Vẽ trung vị kia cầm kích chiến thần khuôn mặt, lại cùng hắn tại thâm không hải thấy qua máy móc mâu thể giống nhau đến bảy phần, tựa như ảo mộng, lại nháy chớp mắt một cái, lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Giang Thủ nhíu mày, còn chưa chờ hắn đưa tay muốn chạm đến bích họa, liền cảm nhận được trong đan điền không gian chi tâm truyền đến bén nhọn dự cảnh. Phải biết, đối với hắn lúc này tới nói, cho dù là tôn giả tiền đến, cũng chưa chắc hội có như thế lớn nguy cơ. Hô. Thanh âm gào thét, từng đạo khe hở không gian tại Giang Thủ trước người hình thành, tạo thành không gian pháp trận. Giang Thủ cầm trong tay hoang tinh kích, đỉnh đầu hỗn độn lôi chỉ, sau lưng hơn 10 đạo pháp tắc hư ảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không phải là hắn quá cẩn thận, thật sự là bởi vì cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị, nhường hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Ngoài cửa, tím linh thanh âm đồng thời vang lên. "Công tử, là xảy ra chuyện gì sao?" Nàng ngay tại cách đó không xa chờ đợi, đột nhiên cảm nhận được Giang Thủ chỗ trong cung điện bộc phát ra kinh người đạo vận ba động, lập tức hỏi thăm. Nếu không phải biết Giang Thủ bản sự, cộng thêm Giang Thủ thân là quý khách, không thể quá nhiều đi tìm tòi bí mật. Nàng lúc này đều muốn một bước xâm nhập trong đạo trường. Vừa rồi cái kia ba động, quỷ dị mười phần. Cho dù là nàng, đều có mấy phần tim đập nhanh. Nghe ngoài cửa tím linh thanh âm, Giang Thủ lắc đầu, thở ra một hơi. Không có gì, chỉ là tu hành hơi có sở thành thôi. Chiến minh bên trong có chút quỷ dị, cái này khiến Giang Thủ không muốn đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói cho tím linh. Thấy Giang Thủ không có việc gì, tím linh cũng không có hỏi nhiều, không người về sau rời đi, chỉ còn lại có Giang Thủ xếp bằng ở phía ngoài cung điện, gắt gao nhìn chằm chằm minh họa. Nơi này làm sao lại xuất hiện máy móc mẫu thể bộ dáng? Phải biết nhân tộc từ trước đến nay thờ phụng nhân định thắng thiên, cái này cùng cơ giới tộc máy móc phi thăng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng là tại rất nhiều nguyên nhân ra chỉ phía dưới, hai tộc một mực đang duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cho nên nói máy móc mẫu thể cảnh tượng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại chiến minh bên trong. Cái này khiến Giang Thủ nhớ tới chính mình tại thanh đồng cổ trên đường bị không biết tên đồ vật hấp thu chiến đấu ký ức sự tình, cái này trong đó có chính mình và máy móc mẫu thể ở giữa khung cảnh chiến đấu. Thế nhưng là cái này như thế nào lại xuất hiện ở đây? Thật sự là khó có thể lý giải được. Cái này chiến minh, tựa hồ không giống như là chính mình thấy an tĩnh như vậy, trong đó quần quần sóng ngầm, nhưng người trong lòng bất an. Giang Thù mặt hướng Bích Họa, bàn ngồi xuống, thấy nó không còn có động tĩnh về sau mới bắt đầu tu hành. Sáng sớm hôm sau, cả tòa chiến minh đột nhiên vang lên cổ lão tiếng kèn. Giang Thù đi ra đạo tràng, trông thấy chín quả xích hồng sao trời chính trên không trung tạo thành chiến trận, mỗi ngôi sao mặt ngoài đều đứng đấy vị khí tức kinh khủng thân ảnh. Trung ương nhất vị kia lão giả tóc trắng, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, liền để trong cơ thể hắn thái sơ đạo vận tự động vận chuyển phòng ngự. Đó là chiến minh chín đại thái thượng trưởng lão. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Tím Linh nhẹ giải thích rõ đạo, mỗi vị đều là đã sống mấy vạn năm đỉnh phong tôn giả. Vừa nói, nàng chỉ hướng tít ngoài rìa cái ngôi sao kia, mở miệng lần nữa, vị kia thanh nhai trưởng lão chính là năm đó trấn áp tu la chiến tôn tồn tại. Tại loại này thánh nhân không gian niên đại, tôn giả đỉnh phong chính là trong vũ trụ cường đại nhất đám người kia, bây giờ đúng là cùng nhau xuất hiện chín vị, tuy nói không biết ở trong đó tuột cùng có mấy cái là tự mình đến, cũng đủ để thể hiện chiến minh cường đại, cùng với đôi Giang Thủ coi trọng. Dự tiệc trên đường, Giang Thủ chú ý tới mặt đất phủ lên không phải phổ thông phiến đá, mà là dùng sao trời nội hạch luyện chế tinh hạch gạch. Mỗi cục gạch thạch đều ghi chép nào đó trận chứ danh chiến dịch, khi hắn dẫm qua nào đó khối miêu tả thánh vận chi chiến gạch đá lúc, bên hai đột nhiên vang lên ngàn vạn người tu luyện tiếng la giết. Hô tiếng hô giết rung trời, đầy dây bên hai. Đối với đạo tâm yếu ớt, thiên tính nhát gan người tu luyện tới nói, này lại để bọn hắn trong lòng run sợ, mười phần e ngại, nhưng là đối với Giang Thủ loại này đạo tâm kiên định chi người mà nói, loại này tiếng la giết có thể làm cho hắn nhìn thấy một kia năm đó nhân tộc tiền bối hung ác chém giết, lại là có thể từ một khía cạnh khác cảm giác được một số pháp tắc phong trào. Chiến minh hùng ngồi vũ trụ vô số năm, đủ loại thần dị sát thực nhường Giang Thủ mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng hiểu biết cựu vũ thương minh cùng chiến minh loại này vũ trụ cấp cao nhất thế lực chi ở giữa chênh lệch. Chương 599-2, chiến minh nội tình. Chương 599-2, chiến minh nội tình. Huynh đệ, bên này đi. Chiến Phong và Không Khí Chiến Tranh huynh muội đi vào Giang Thủ bên người nhỏ giọng nói ra. Hai người bọn họ hôm nay mặc hoa lệ lễ phục, nhìn qua quý khí bức người. Chiến minh khổng lồ, nhưng là có thể đi vào phương này đến hội, không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh cường giả, hoặc là nổi tiếng lâu đời tuyệt thế thiên tài và cổ đại quái thai, nhưng khi Giang Thủ Hòa Phong Vân Tiên tiêu đi vào hội trường thời điểm, lại là thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đây cũng là Giang Thủ, ta tại Thâm Không Hải gặp qua hắn, không thẹn với đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hô. Nghe nói hắn hiện tại đã là thứ 10 cảnh cảnh giới đỉnh cao, đã bắt đầu lĩnh hội không gian pháp tắc, liền thiên tư của hắn, chỉ sợ qua mấy năm liền có thể trở thành chân chính tôn giả cảnh giới. Ai, hắn cảnh giới tiến bộ thần tốc, hơn nữa căn cơ vững chắc, nghe nói lúc ấy tại Thâm Không Hải, liền một chân bước vào tôn giả cảnh giới máy móc mâu thể đều không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là máy móc mâu thể a. Đám người nhìn thấy Giang Thủ thời điểm nghị luận ầm ĩ, đại thêm tán dương. Tiến trong hội trường, lơ lửng dùng lỗ đen điêu khắc thành rượu ao. Ao bên trong chảy xuôi cũng không phải phổ thông rượu dịch, mà là có thể ăn mòn không gian u minh lưỡng. Chiến minh các đệ tử nâng chén uống lúc, bóng của bọn hắn tại mặt ao bên trên vặn vẹo thành các loại hung thú hình thái. Nhìn bên kia, Chiến Phong đột nhiên hạ giọng. Giang Thủ thuận lấy chỉ dẫn nhìn lại, phát hiện đại điện nơi hẻo lánh đứng đấy cái bao phủ tại xương mù xám bên trong thân ảnh. Người kia chân kéo dài xuống ra cái bóng, lại mọc lên ba đầu sáu tay tu la tướng. Đó là chiến quật người thủ mộ, nghe nói thể nội chảy xuôi sơ đại minh chủ chiến huyết. Làm Chiến Cửu Tiêu nâng chén đọc lời chào mừng lúc, Giang Thủ chú ý tới hắn rượu trong chén dịch chiếu ra không phải yến hội chẳng cảnh, mà là vô số vỡ vụn tinh hệ hình tượng. Càng làm cho người ta dùng mình chính là những cái kia vỡ vụn sao trời trùng, mơ hồ có thể thấy được cùng mặt nhật giáo ấn ký tương tự đường vân ngày tại lan tràn. Yến hội bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Chiến Cửu Tiêu đứng ở chủ vị, tay cầm một viên do sao trời nội hạch tạo hình, chảy xuôi pháp tắc quang huy lệnh bài. Thanh âm hắn không cao, lại như hồng trung đại lữ, xuyên thấu ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị cường giả trong hai. Giang Thủ, tại Thâm Không Hải ngăn cơn sóng dữ, vạch chân mặt nhật giáo âm lưu, sán ta các tộc tinh anh tại treo ngược. Càng tại Vĩnh Hằng Tháp bên trong, đang đỉnh tầng thứ 8 quyết, mở ngàn năm tiền lệ. Như thế công tích, như thế thiên tư, chính là nhân tộc ta may mắn, vũ trụ ánh sáng. Vì do nó công, tráng nhân tộc ta huy danh, ta hôm nay lấy chiến minh phó minh chủ quyền lực trôi, thủ Giang Thủ chiến minh ngoại môn chức trưởng lão. Thường ta chiến minh trưởng lão tất cả quyền hành cùng tài nguyên cung phụng, nhìn tiểu hữu trụ đá giữa dòng, vì nhân tộc ta lại thêm huy hoàng. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mỗi một chữ đều mang thiên quân trọng lượng. Thoại âm rơi xuống, cái viên kia sao trời lệnh bài tự hành bay lên, trôi nổi tại Giang Thủ trước mặt. Lệnh bài cổ phát, chính diện là sen lẫn chiến phủ cùng sao trời đường vân, mặt sau thì là một cái cổ lao chiến chữ, tản ra bàng bạc chiến ý cùng mênh mông không gian ba động. Đây cũng không phải là vẹn vẹn thân phận tượng trưng, càng là một kiện cường đại bí bảo, ẩn chứa chiến minh bộ phận trận pháp quyền hạn và mênh mông không gian tọa độ tin tức. Cái này trưởng lão chức vị mặc dù nói chỉ là ngoại môn chức vụ, nhưng đây chính là chiến minh trưởng lão, vô luận là đến địa phương nào đều là nhất đẳng nhân vật, hơn nữa Giang Thủ cũng không phải là thật là chiến minh người, cho nên nói đây đã là có thể cho Giang Thủ cao nhất chức vụ. Giang Thủ đứng dậy, tại chiến minh giả lão thâm thúy xem kỹ, cùng thế hệ tiền tiêu phức tạp khó hiểu nóng bỏng, cùng với các tộc đại biểu kính sợ cùng suy nghĩ. Hắn thần sắc bình tĩnh, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Vào tay ôn nhuận, lại nặng nề vô cùng, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ chiến minh lịch sử cùng nhân tộc kỳ vọng. Tại chiến thúc trọng thượng, Giang Thủ ổn thỏa hết sức. Hắn không có sục sôi tuyên thệ, ngựa khí trầm ổn, lại tự có không thể nghi ngờ phân lượng. Chiến Cửu Tiêu cao giọng đại cười nói, "Tốt, đến, chư vị cộng ẩm. Chúc ta chiến minh thêm một kình thiên chi trụ, chúc nhân tộc khí vận xương long." Giữa sân lần nữa bộc phát ra ồn ào náo động ăn mừng âm thanh. Nhưng Giang Thủ lại nhạy cảm phát giác được, những cái kia rơi trên người mình ánh mắt càng thâm trầm. Ngoại môn trưởng lão, nhìn như một cái hư trước, nhưng phải biết, Giang Thủ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chiến minh người. Cái thân phận này, cái địa vị này, đã mang ý nghĩa chiến minh đem triệt để và cựu vũ thương minh hợp tác, cùng một chỗ đứng sau lưng Giang Thủ. Thịnh Yến Quỳnh Hoa. Theo phó minh chủ chiến cựu tiêu tuyên cáo, yến hội triệt để tiến nhập cao trào. Trung ương trước kia do lỗ đen điêu khắc thành u minh cất rượu ao, giờ phút này tản mát ra càng thêm nồng đậm u quang. Người phục vụ xuyên thẳng qua, dùng đặc thù chất liệu cán dài thìa bạc múc rượu dịch. Rượu này dịch tại trong chén trạng thái cũng không phải là cái khác chất lỏng một dạng chảy xuôi, mà là tại trong chén xoay chậm chậm, hình thành hơi co lại tinh hà vòng xoáy thỉnh thoảng tóe lên lấm ta lấm tấm u lam tinh mảnh, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần và yếu ớt không gian pháp tắc đạo vận. Uống vào lúc, không chỉ có răng môi lưu hương, càng phảng phất nuốt vào hoàn toàn lạnh lẽo tinh không, tinh thần vì đó rung một cái. Vờn quanh đại điện trên bàn dài, chân tu bày ra, phảng phất giống như tiên gia thịnh hội. Món chính là do tinh hạch sấy khô thiêu đốt liệt không diêu. To lớn trên bàn ăn, một đầu ngoại hình giống như cá đuối, bên ngoài thân che kín không gian kẽ nứt đường vân dị thú bị thiêu đốt đến kim hoàng chảy mỡ, nồng đậm dị hương hỗn hợp có tinh thuần không gian chi lực phát ra. Con thú này sinh tại không gian loạn lưu chỗ sâu, chất thịt không chỉ có thể tẩm bổ nhục thân, càng chứa một tia không gian lực tương tác, đối lĩnh hội không gian pháp tắc rất có ích lợi. Ngay bình thường, cũng chỉ có một số tôn giả và thế lực lớn vô thượng thiên tiêu, cổ đại quái thai mới có tư cách hưởng dụng. Cựu truyền ngọc thủy canh mỹ vị món ngon thịnh trang tại hàn ngọc trong chén, màu sắc nước trà trong suốt, có thể thấy được từng mai ngưng kết trắng sữa ngọc thủy châu, tản ra nhu hòa sinh cơ quan mang. Này canh lấy bạn niên linh lũ hỗn hợp nhiều loại hiếm thấy ngọc thủy tinh hoa chế biến, là chữa trị đạo thường, vững chắc nguyên thần, kéo dài tuổi thọ vô thượng chân phẩm. Linh quả bàn ghép bên trong, mỗi loại trái cây đều bóng ánh sáng long lanh, hình thái khác nhau, lượn lờ lấy thuộc tính khác nhau đạo vận quan huy. Có hình như chân long, hỏa khí bốc lên, có giống như thanh liên, sóng nước lưu chuyển, có thì kết lấy loại nhỏ sao trời trái cây, ẩn chứa tinh lực. Đều là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, mỗi một mai đều giá trị liên thành, bình thường người tu luyện cả đời cũng khó cầu nó một, hiện tại tựa như là tầm thường nhân gia ăn uống một dạng, tùy ý đắp lên trên bàn, để cho người ta hoa mắt. Càng có hư không quần quái, thời gian dây leo cần khoai chiên, pháp tác sao trời lộ chờ tại ngoại giới nghe chỗ chưa nghe kỳ chân bị không ngừng dâng lên, những vật này đều là sinh ra từ nào đó chút tốc độ thời gian trôi qua dị thường bí cảnh, ẩn chứa yếu ớt lực lượng thời gian cảm ngộ. Trong bữa tiệc, có chiến minh tỉ mỉ bồi dưỡng bụi sao vũ cơ liên múa. Các nàng thân mang do tinh quang bệnh lụa mỏng, thân ảnh như xương như ảo, huyền chuyển múa ở giữa, trong tay không ngừng ném ra ngoài thật nhỏ mảnh vỡ ngôi sao, những mảnh vỡ này trên không trung xẹt qua quỹ tích huyền ảo, xen lẫn thành từng mảnh sáng chói mà ngắn ngủi tinh đồ. Mỗi bước ra một bước, túc hạ không gian liền nổi lên liên ý điệp, như là giống tại tinh trên sông, dáng người múa kéo theo vô hình không gian vận luận, hình thành thị giác cùng không gian cảm giác song trọng thị yến. Sống mơ mơ màng màng, từ huyền tinh tiến vào tinh cư chi giới. Giang thủ còn là lần đầu tiên cảm nhận được thế lực chi ở giữa chênh lệch. Nếu là thân ở chiến minh, lại là phổ thông thiên tài, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian liền có thể ăn được như thế dừng lại, đều có thể thuận lợi tấn thăng đến thứ 10 cảnh. Giữa sân, vũ cơ vũ đạo bên trong vừa tối và đạo vận, tựa hồ là từ cực kỳ viễn cổ niên đại truyền thừa mà tới. Tâm cảnh chưa đủ người tu luyện, thậm chí đều trong nháy mắt hoảng hốt, chỉ muốn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại. Chiến minh nội tình quá thâm hậu, trên cơ bản nhân tộc tất cả cường giả đều tại chiến minh bên trong nhậm chức, tại ngoại giới, chiến minh cũng sớm đã là nhân tộc đại danh tử. Giang thủ không phải không thấy qua việc đời người, nhưng nhìn đến hình ảnh này, vẫn còn có chút cảm khái. Tấu chương xong, chương 600, 1, huyền tinh tương lai. Chiến minh dị biến. Chương 600, 1, huyền tinh tương lai. Chiến minh dị biến. So với trên trận, những này trời sinh ngay tại tinh khư chi giới vòng trong tiên tài tới. Hắn là chân chính trên ý nghĩa, từ tầng dưới chót tư giết đi lên. Hắn thấy, huyền tinh mặc dù nhỏ, nhưng nếu là có thể cho cùng đầy đủ tài nguyên, tự nhiên cũng có thể hiện ra không ít thiên tài cường giả. Cứ việc những này cái gọi là thiên tài cường giả, rất khó giống thiên tài chân chính cường giả một dạng, nhẹ nhõm bước vào thứ 10 cảnh. Nhưng chỉ cần có thể bước vào thứ 9 cảnh, cũng không đến mức tại lúc ấy bị chỉ là một số cái gọi là hạ vị thần, dày vò kém chút văn minh hủy diệt. Hô hấp ở giữa, Giang thủ trong đầu suy nghĩ thanh minh. Theo hắn tu luyện, hắn đã không biết bao lâu chưa có trở lại qua huyền tinh. Đợi đến thương mãng đại vực và tinh khư chi giới sự tình đều, lấy hắn địa vị bây giờ, hoàn toàn có thể đem huyền tinh tinh môn chuyển qua tinh khư chi giới vòng trong tới. Kể từ đó, tương lai huyền tinh bên trong thiên tài, chỉ cần biểu hiện đầy đủ sáng chói, đều có hy vọng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Hô hấp bên trong, Giang thủ tiến về phía trước một bước. Ăn uống linh đình ở giữa, các loại danh nghĩa mời rượu ùn ùn kéo đến. Một vị chiến công hiển hách, tóc trắng xóa thượng cổ chiến tướng bưng u minh ngưỡng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang thủ nói ra, Giang trưởng lão tư chất ngút trời, tương lai cho dù không thành thánh người, cũng có thể trở thành tôn giả bên trong trí cường giả. Không liền như vậy dài lưu chiến minh, chấp trưởng thực quyền. Cứ việc Giang thủ đã nhiều lần biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng chiến minh bên trong vẫn như cũ có một ít cường giả muốn đi triệt để đem Giang thủ lôi kéo đến chiến minh. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có Giang thủ chân chính gia nhập chiến minh mới xem như chung một chiến tuyến. Mặc dù cái này mấy vạn năm đến, chiến minh một trực thuộc ở tinh khư chi giới bên trong trí cường thế lực. Nhưng đối với bọn hắn những này sống mấy vạn năm cường giả tới nói, thấy quá nhiều hưng suy chập trùng. Một phương thế lực muốn vĩnh hằng, ngoại trừ phải có thánh nhân tôn giả bên ngoài, tầng tầng lớp lớp thiên tài cũng phá lệ trọng yếu. Tên này lao tướng ý trong lời nói cực kỳ rõ ràng, ý đồ trực tiếp đem Giang thủ kéo vào chiến minh hạch tâm quyết sách tầng lớp. Một vị khác chấp trưởng chiến minh tài nguyên điều phối hạch tâm trưởng lão, lời nói thì càng lộ vẻ thân mật cùng hấp dẫn. Không gian pháp tắc sao mà thâm ảo, cho dù là tôn giả, cũng chỉ là đơn giản lĩnh hội nắm giữ. Tôn giả ở giữa khác nhau, so với tôn giả cùng thứ 10 cảnh khác nhau còn muốn lớn. Thế lực bình thường bên trong tiên tiêu, cho dù may mắn tấn thăng làm tôn giả, về sau thực lực tiến bộ cũng là 10 phần chậm chạp. Nhưng ở ta Chiến Minh có một chỗ tên là Hư Không Nguyên Hải Hạch Tâm Bí Cảnh, vì là một phương thế lực lớn di tích, bên trong tràn ngập các loại không gian pháp tắc, nó cảm ngộ giá trị mặc dù không sánh bằng Thâm Không Hải chỗ sâu, nhưng lại thắng ở an toàn, thắng ở nhưng thời gian dài bế quan. Như trưởng lão nguyện ý thường trú, này bí cảnh đem ưu tiên hướng trưởng lão mở ra. Lời tương tự, hoặc ngay thẳng hoặc hàm xúc, từ khác nhau con đường truyền lại mà tới. Chiến Minh hùng tâm và cầu tại như khát nước rõ rành rành. Đối diện với mấy cái này phân lượng cực nặng mời và hứa hẹn, Giang Thủ từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt, lễ phép mỉm cười. Hắn nâng chén đáp lại, nuốt từ ôn hòa lại giọt nước không lọt. Tạ chư vị tiền bối hậu ái, thật sự là nhường van bối kinh hoàng. Chiến thúc cùng Chiến Minh chi tình nghị, Giang Thủ khắc trong tâm cảm. Nhưng mà ta căn cơ tại Cựu Vũ thương minh bên trong trưởng bối cũng đối van bối ân trọng như núi. Lập tức mặt nhập giáo dục dịch, Giang Mỗ chỉ nghĩ tăng cao tu vi, muốn tại sắp đến đại kiếp bên trong tận một phần sức mọn. Có thể trở thành Chiến Minh ngoại môn chức trưởng lão đã là trời cao đất rộng, ta không dám tham càng nhiều. Hắn cự tuyệt đến huyền chuyển, lại lập trường tươi sáng. Chuyển ra Lạc Tôn giả và Cựu Vũ thương minh tình cảm với tư cách giám sóc, nói gần nói xa cường điệu trước mắt chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tăng cao tu vi đối kháng mặt nhập giáo, đem những cái kia tiến thêm một bước thực chất quyền lực hứa hẹn ngăn cản trở về. Trong lời nói để lộ ra đối hiện hữu chức vị thỏa mãn cùng đối tình nghĩa coi trọng, làm cho không người nào có thể cưỡng cầu, cũng tìm không ra đại sai lầm. Ai, như vậy tùy ngươi, nói tóm lại, Chiến Minh đại môn bệnh viện hướng ngươi rộng mở. Chiến Cửu Tiêu tại chủ vị đem những này thu hết vào mắt, cũng không ngôn ngữ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, lập tức lại bị hài lòng và càng sâu suy nghĩ thay thế. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, lấy Giang Thủ bây giờ địa vị và tiềm lực, cưỡng ép buộc chặt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bảo trì loại này chặt chẽ liên hệ, nhường hắn treo Chiến Minh binh dự chức vị, đã là dưới mắt tốt nhất sách lược. Tiến hội cho đến tinh đấu chuyển di, mới tại nhạc đổi truy cùng lưu lại dị hương trung hạ màn kết thúc. Lần này đến hội trước đó, Giang Thủ chỉ là Chiến Minh một cái bên ngoài đệ tử, mà bây giờ đã trở thành ngoại môn trưởng lão, chỗ ở tự nhiên cũng phải thay đổi. Giang Thủ đi theo Tím Linh đi vào vì hắn an bài ở vào khu vực hạch tâm biên giới, không gian độc lập lại cực kỳ rộng rãi khách điện. Trong điện bày biện cực kỳ xa hoa, dưới đất là ôn nhuận tinh thủy lót đá liền, vách tường chảy xuôi như thủy đạo vận quang hoa, tính thất tu luyện càng là dẫn động Chiến Minh một chỗ cỡ nhỏ nguyên sơ chi khí con suối, linh khí nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng. Hắn cũng không nghỉ ngơi, tính toán điều tức, trải bước lấy hôm nay đoạt được cùng dấu dến vận sóng. Cái viên kia sao trời lệnh bài đặt ở trong tay, chiếu nặng. Không bao lâu, Chiến Phong thân ảnh xuất hiện ở ngoài điện, đại đại liệt liệt đẩy cửa vào, trên thân còn mang theo một tia u minh nhượng mát lạnh khí tức. Huynh đệ, hắn đi đến Giang Thủ bên người khoanh chân ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười chân thành, không có chút nào thụ yến hội nó ảnh hưởng người khác mà sinh ra xa lánh cảm giác. Còn phải là tâm tính của ngươi à? Nhìn ngươi tại trên yến hội bất động như núi, chậm chậm, cái kia mấy lao già mở ra điều kiện, ngay cả ta đều tâm động. Đều là chiến thúc cùng Chiến Minh hậu ái. Giang Thủ cười cười, thay hắn châm một chén linh trà. Chiến Phong cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Ta tới là có chuyện tốt nói cho ngươi. Ngươi hôm nay vinh thăng trưởng lão, lại có thần uy như thế, há có thể không ăn mừng một lần? Cha ta đặc địa để cho ta nói cho ngươi bên trên một tiếng, nhường ngươi tiến vào ta Chiến Minh một chỗ chân chính hạch tâm thánh địa, Chiến Hồn Cổ Đạo bí cảnh. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn và một tia trịnh trọng. Đây cũng không phải là phổ thông bí cảnh, bên trong cũng không phải là thiên tài địa bảo, mà là chân chính thượng cổ đại chiến lạc ấn, là nhân tộc thậm chí vạn tộc đám tiền bối đấm máu chém giết đoạn ngắn, ẩn chứa bọn hắn đối với thiên địa, đối pháp tắc, đối với chiến đấu nguyên thủy nhất, tinh túy nhất cảm ngộ. Ở trong đó có chút lạc ấn, thậm chí có khai thiên tích địa chi uy thế tồn tại. Chương 602, Huyền Tinh Tương Lai, Chiến Minh dị biến. Chương 602, Huyền Tinh Tương Lai, Chiến Minh dị biến. Ngươi tại Vĩnh Hằng Tháp nhìn thấy phục khắc thể mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là mô phỏng đạo, là chết. Mà Chiến Hồn Cổ Đạo bên trong, là đã từng sống sờ sờ cường giả lưu lại là cấn, là bọn hắn ý, bọn hắn hồn, những này ý và hồn, từ một số phương diện tới nói, càng vượt qua phổ thông pháp tắc. Hắn xích lại gần Giang Thủ, nhẹ giọng nói, đối với ngộ đạo, đặc biệt là củng cố ngươi cảnh giới bây giờ, lĩnh ngộ các loại pháp tắc vận dụng chi diệu, lĩnh ngộ loại kia cùng cường địch tranh phong, tuyệt cảnh cầu sinh lúc ý, có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Nhưng là ở trong đó ý là có hạn, mỗi một lần mở ra bí cảnh đều sẽ tiêu hao trong đó ý, cho nên nói liền ngay cả ta và Tiểu Vân cũng không vào đi qua mấy lần, mỗi một lần đi vào đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Giang Thủ trong lòng khẽ nhúc nhích. Chiến Phong miêu tả ý cảnh như thế này truyền thừa bí cảnh, xác thực cực kỳ hiếm thấy, giá trị phi phàm, viễn siêu phổ thông thiên tài địa bảo. Có thể thể nghiệm thượng cổ các đại năng chiến đấu ý niệm, lĩnh ngộ nó pháp tắc vận dụng tinh túy, đối pháp tắc của hắn bản nguyên lĩnh hội cùng với kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Vĩnh Hằng Tháp phục khắc thể cung cấp là kỹ xảo và đạo cơ cấu, mà Chiến Hồn Cổ Đạo cung cấp là càng huyền diệu hơn thần. Đã như vậy, nếu là sẽ không dẫn tới phiền toái, vậy ta liền mặt dày đi vào xem một chút. Giang Thủ nhẹ gật đầu. Yên tâm, huynh đệ an bài thỏa đáng, ngay tại sau 3 ngày buổi trưa, cổ cánh cửa nhất ổn định thời điểm. Chiến Phong vô bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Hai người lại hàn huyên một hồi nhàn thoại, Chiến Phong mới đứng dậy cáo tử. Bóng đêm càng sâu, Chiến Minh khu vực hạch tâm tại vô số cấm chế và không gian gãy điệt bảo vệ dưới, lộ ra đến yên tĩnh dị thường. Giang Thủ ngồi xếp bằng, nguyên bản hôm qua trong lòng vừa rơi xuống một vòng tim đập nhanh, đột nhiên lần nữa nhấc lên. Bèn, một tiếng lột ngạt đến cực điểm, phản phất từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vang, phá vỡ mảnh này hư giả yên tĩnh. Toàn bộ khách điện chấn động mạnh một cái, vách tường chảy xuôi đạo vận quang hoa trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn, sáng tối chập chờn, như làn nến tàn trong gió. Ngoài điện lơ lửng sao trời mô hình kịch liệt lắc lư, có mấy quả ngôi sao loại nhỏ hình chiếu trực tiếp vỡ vụn, sau đó trong nháy mắt dập tắt. Một cỗ khó nói lên lời uy áp, như là vô hình sân nhạc, đột nhiên bao phủ toàn bộ chiến minh khu vực hải tâm. Cỗ uy áp này mạnh, Viễn Siêu Giang Thủ thấy qua bất luận một vị nào tôn giả, tràn đầy hỗn loạn, ngang ngược, khí tức cổ xưa, thậm chí mang theo một tia làm cho người điên cuồng tà dị. Giang Thủ trong nháy mắt đứng dậy, Hoang Tinh Kích đã nắm trong tay, 15 đạo đại đạo đường vần tại bên ngoài thân ẩn hiện, hỗn độn lôi chỉ lên đỉnh đầu trong hư không điên cuồng chấn động tử kim lôi quang. Trong mắt của hắn ngân lam quang mang nổ bắn ra, ý đồ xuyên thấu cung điện ngăn cách cấm chế nhìn về phía uy áp buộc phát đầu nguồn phương hướng. Nhưng mà, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Khu vực hạch tâm không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ra cố, liền không gian cảm giác đều bị bóp méo, ngăn cách. Giống, làm cản, chấn áp. Ngay sau đó, là vài tiếng ngắn ngủi, rung khắp thần hồn gầm thét và quát chói hai bạo phát đi ra. Thanh âm khởi nguồn, tựa hồ là cái kia chín quả lơ lửng tại khu vực hạch tâm trên không xích hồng sao trời chỗ phương hướng. Giang Vũ còn nhớ rõ cái kia chín quả khổng lồ sao trời, theo chiến phong nói, đó là chiến minh chín vị tôn giả đỉnh phong cảnh giới cường giả tiềm tu chi địa. Nơi đó xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả tôn giả đỉnh phong đều bị kinh động. Năng lượng ba động khủng bố như là diệt thế triều dâng, cho dù cách tầng tầng không gian cấm chế, cũng làm cho Giang Thủ cảm thấy ngạt thở, toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Đó là viễn siêu thâm không hải kính nguyên chi chiến cấp độ, không gian tại kịch liệt xé rách, dựng lại lần nữa bị năng lượng kinh khủng nghiền nát. Chiến đấu, tuyệt đối là tôn giả đỉnh phong cấp bậc, thậm chí là nửa bước thành thánh cấp độ kinh khủng chiến đấu, hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Nhưng trận này kinh thiên động địa chiến đấu tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Không đến thời gian 10 hơi thở, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép san bằng tất cả dấu vết và ba động, cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng triều tịch và kinh khủng uy áp, như là chưa hề xuất hiện qua bình thường, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm nổ vang, quát chói tai gầm thét, năng lượng kinh khủng chấn động. Toàn bộ đều trong phút chốc lắng lại, tĩnh mịch một lần nữa bao phủ đại địa, phản phất vừa rồi chỉ là một trận phát sinh ở xa xôi tận cùng thế giới ảo giác. Chỉ còn lại có vách tường cung điện bên trên hỗn loạn bất ổn đạo vận quang ảnh và viên kia bị chấn nát dập tắt sao trời hình chiếu, tỏ rõ lấy cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt chân thực. Hết thời đều bình tĩnh lại. Bình tĩnh đến quỷ dị, khiến lòng người phát lạnh. Giang Thủ lập trong điện, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hoang Tinh Kích mũi kích, còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, tại cái kia cỗ tà dị uy áp biến mất trong nháy mắt, khác một cỗ cường đại, mênh mông nhưng rõ ràng mang theo tiêu hao cùng một tia hỗn loạn khí tức sức mạnh đem nó ngạnh sinh sinh vùi lấp xuống dưới. Cái này tuyệt không phải ảo giác. Chiến minh hạch tâm. Tối nay phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Một đêm này, Giang Thủ không còn chút nào nữa buồn ngủ. Hắn ngồi xếp bằng, thần thức cao độ ngưng tụ, một bên chậm rãi chữa trị vừa rồi trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng uy áp trùng kích mang tới rất nhỏ thần hồn chấn động, một bên đem cảnh giác nâng lên điểm cao nhất. Cái viên kia chiến minh sao trời lệnh bài bị hắn chăm chú nắm trong tay, hắn nếm thử lấy thần thức xúc động lệnh bài câu thông chiến minh trận pháp đầu mối, lại như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Khu vực hạch tâm ngăn cách tựa hồ chưa giải trừ. Thẳng đến sắc trời hơi hi, ánh nắng khó khăn xuyên thấu chiến minh trên không nồng đậm mây năng lượng tầng, tung xuống hơi có vẻ ảm đạm quang mang lúc, ngoài điện mới truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Tới lại không phải Tím Linh, một vị đồng dạng thân mang tinh văn sa y, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng khí tức rõ ràng không bằng Tím Linh cô đọng, ánh mắt bên trong cũng thiếu khuyết cái kia phần giấu đi mũi nhọn tại vỏ sắc bén thị nữ. Nàng cung kính đứng ở trước cửa, ôn nhu nói, "Giang trưởng lão chào buổi sáng, nô tỳ Lưu Nguyệt phụng phó minh chủ chi mệnh đến đây hầu hạ." Giang Thủ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng vị này xa lạ thị nữ, mở miệng hỏi, "Tím Linh đâu?" Lưu Nguyệt tựa hồ bị Giang Thủ ánh mắt nhếch một lần, có chút cúi đầu, thanh âm hơi có vẻ thất vọng. "Hồi trưởng lão, Tím Linh tỷ tỷ đem qua phụ mệnh chấp hành một hạng nhiệm vụ khẩn cấp, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Minh chủ đại nhân đặc mệnh nô tỳ trước tới thay thế, tứ hậu trưởng lão sinh hoạt thường ngày. Phụ mệnh chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, hay là tại đêm qua?" Giang Thủ trong lòng cười lạnh. Cái này lấy cơ quá mức vụ bè, đêm qua buộc phát loại kia kinh khủng chiến đấu, tác động đến toàn bộ khu vực hạch tâm, Tím Linh thân là chiến cựu tiêu thiếp thân kiếm thị, cùng hắn tương tự cảnh giới, cho dù là tôn giả cảnh chiến đấu, đều có thể chen chân. Loại thời điểm này, không bảo vệ tại chủ quân bên cạnh, ngược lại bị phái đi chấp hành cái gì nhiệm vụ khẩn cấp. Liên tưởng đến hôm qua tại tầm điện thấy chiến thần đồ lục dị tượng, cùng với đêm qua cái kia thoáng qua tức thì kinh khủng tà uy, một cái làm cho người bất an suy nghĩ hiện lên. Hẳn là cái kia chiến đấu là nhằm vào chiến minh nội bộ một vị nào đó cao tầng. Xem ra, hôm qua đến hội, bất quá là chiến minh phù hiện ở mặt ngoài cường thịnh. Chiến minh nước, so với hắn tưởng tượng đến càng sâu, càng đục ngầu. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói: "Biết, làm phiền Lưu Nguyệt cô nương, tạm thời vô sự, ngươi nhưng ở ngoài điện đợi mệnh." Lưu Nguyệt như được đại xá, cung kính sau khi hành lễ lui ra. Nàng không giống như là Tím Linh, có được có thể so với tôn giả cảnh giới tu vi. Mặc dù nói, cũng có được thứ 9 cảnh tu vi, nhưng vào lúc này Giang Thủ trước mặt, trên lệch thật sự là quá nhiều. Giống như mặt trời đã khuất sâu kiến. Giang Thủ bèn bèn chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế trên người cũng không từng phong thích, trên trán của nàng, liền có mấy giọt mồ hôi lạnh, ngưng tụ nhỏ giọt xuống. Thấu chương xong, chương 601, 1, chiến minh tổ địa nguy cơ. Ám Lưu Hùng Dũng. Chương 601, 1, chiến minh tổ địa nguy cơ. Ám Lưu Hùng Dũng. Lưu Nguyệt xuất hiện và Tím Linh vô cớ biến mất, như cùng ở tại đêm qua phong bạo cho tàn bên trên lại rót một thùng dầu, nhường Giang Thủ bất an trong lòng và đề phòng đạt đến đỉnh điểm. Chiến minh mặt ngoài vẫn như cũ rộng lớn uy nghiêm, nhưng ở cái này hoa lệ cung điện bóng ma dưới, hắn ngửi thấy phong bạo mùi máu tươi và âm nhu khí tức. Muốn hay không thừa dịp chuyện này còn không có dính líu đến chính mình trước đó mau chóng rời đi. ý nghĩ này mãnh liệt đánh thẳng vào gian thủ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi là loại này liền tôn giả đỉnh phong đều có thể trong nháy mắt vẫn lạc quỷ quyệt vòng xoáy. Chiến minh không giống như là địa phương khác, ở trong đó cường giả đại năng quá nhiều, chính mình cái này thứ 10 cảnh đỉnh phong tu vi thả tại ngoại giới còn tính là không sai, nhưng là tại chiến minh loại này quái vật khổng lồ trước mặt vẫn là kém quá xa. Nhưng là ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, liền bị giang thủ cưỡng ép đè xuống. Chiến minh bên trong, cố nhiên có nguy hiểm, nhưng ở bên trong, một dạng có kỳ ngộ. Phong Vân Tiên kiêu trùng, nhất là chiến phong, là một lòng vì hắn cân nhắc. Chính mình mới vừa đáp ứng hắn sau 3 ngày chiến hồn cổ đạo hành trình. Như giờ phút này không từ mà biệt, mặc dù chiến phong hội lý giải, nhưng giữa hai người cũng sẽ có ngăn cách. Vô luận là tại Thương Mãng đại vực hay là tại Tinh Khư chỉ giới, lữ tầm quan trọng đều là cực cao. Giống chiến phong, nếu là tương lai không vấn lạc, tương lai dù là không tấn thăng thánh nhân cảnh, cũng có thể trở thành tôn giả đỉnh phong. Tại hắn không có ở đây thời điểm, một dạng có thể phù hộ đến huyền tinh. Hơn nữa, chiến hồn cổ địa bên trong ẩn chứa nhân tộc tiền bối chiến ý cùng cảm ngộ, đối với hắn quả thật có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Cứ thế từ bỏ, không có cam lòng. Càng mấu chốt chính là, chiến phong sẽ hay không quấn vào cái này không biết vòng xoáy. Giang thủ cân nhắc liên tục. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, cũng sẽ không đem sinh tử của mình ký thác vào hư vô mở mịt khí vận bên trên. Hắn quyết định lưu lại, nhưng muốn vạn phần cảnh giác. Tại tình huống không rõ đến cực kỳ nguy hiểm trước đó, hắn cần chờ đợi chiến phong, thăm dò ý tứ, đồng thời tận mắt xác nhận sau 3 ngày chiến hồn cổ đạo hành trình. Như có bất kỳ gió thổi cỏ lay vượt qua không chế, hắn sẽ lập tức tế ra chỗ có át chủ bài, lấy không gian chi tâm cưỡng ép phá vỡ phong tỏa bỏ chạy. Lạc tôn giả cho hắn bảo mệnh chuẩn bị ở sau, cùng với từ thâm không hải lấy được đủ loại át chủ bài, nhường hắn có 7 phần 5 chắc có thể tại thế cục chuyển biến xấu trước tiên đào thoát. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có cuối cùng áp trục lượng giới xuyên thẳng qua bản lĩnh. Hạ quyết tâm về sau, giang thủ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cẩn thận cảm giác trạng thái thân thể của mình, bảo đảm đêm qua cái kia ngắn ngủi trùng kích mang tới rất nhỏ ảnh hưởng đã hoàn toàn tiêu trừ. 2 ngày sau, chiến minh khu vực hạch tâm bầu không khí, tại giang thủ trong nhận thức, phát sinh vi diệu lại khắc sâu biến hóa. Đầu tiên chính là giới nghiêm thăng cấp. Nguyên bản liền có thể xương tường đồng vách sắt khu vực hạch tâm, tuần tra chiến binh tiểu đội số lượng tăng gấp bội, lại cảnh giới rõ ràng tăng lên, phần lớn là thứ 9 cảnh hậu kỳ trở lên tinh nhuệ, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khí tức bị mở, thứ 10 cảnh bên trong đem cả bạc đội. Mỗi một đội đều đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén quét mắt không gian mỗi một cái góc, phản phất tại tìm kiếm lấy nhìn không thấy địch nhân. Không gian cấm chế ba động trở nên càng thêm phức tạp và thường xuyên. Tiếp theo, cao tầng hành tung thành mê. Ngoại trừ mỗi ngày vẫn như cũ có thể nhìn thấy chín quả xích hồng sao trời lơ lửng tại khu vực hạch tâm trên không, nhưng vậy đại biểu chín đại thái thượng trưởng lao sao trời, quang mang so với ngày thường tựa hồ ảm đạm một chút, cũng chưa thấy bất luận một vị nào lại lộ diện. Chiến cựu tiêu càng là triệt để mất tung ảnh. Giang thủ nếm thử lấy sao trời lệnh bài liên hệ, lấy được chỉ là hào không đáp lại bằng lánh ngăn cách cảm giác. Lưu Nguyệt càng là cơ hồ hỏi gì cũng không biết, hiện nhiên nàng tiếp xúc không đến bất luận cái gì hạch tâm tin tức. Vô hình khẩn trương cảm giác tràn ngập. Những cái kia ngẫu nhiên có thể tại huyền không đảo tự ở giữa gặp phải chiến minh hạch tâm đệ tử, từng cái đi lại vội vàng, thần sắc so với Di Vãng ngưng trọng rất nhiều, giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu cũng ít đi rất nhiều, ẩn ẩn mang theo ngờ vực vô căn cứ và đề phòng. Trong không khí đều phảng phất ngưng trệ lấy áp lực vô hình, cả thiên không cái kia mấy vòng nhân tạo mặt trời, quang mang đều tựa hồ nhiễm lên một tầng khó nói lên lời màu xám trắng. Nguyên bản ngẫu nhiên có thể nghe nói diễn võ trưởng tiếng la giết, hoặc là xa xôi phù đạo bên trên truyền đến tu luyện ba động, hai ngày này đều gần như tuyệt tích, tĩnh mịch đến đáng sợ. Lưu Nguyệt vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn đưa tới phong phú linh thực cùng tài nguyên tu luyện, thái độ cũng càng thêm kính cẩn cẩn thận. Làm Giang Thủ lần nữa tùy ý hỏi đến tím linh hoặc đêm qua dị động lúc, ánh mắt của nàng rõ ràng né tránh, lời nói cũng càng căng thẳng hơn mơ hồ, chỉ lặp đi lặp lại cường điệu phó minh chủ đại nhân từng nói, mời trưởng lao an tâm tĩnh dưỡng, mặc để ý tới những chuyện khác. Thế nhưng là mấy câu nói đó, lại là tăng thêm Giang Thủ nghi ngờ trong lòng. Đây không phải bình thường cảnh giới, rõ ràng là nội bộ vừa trải qua một lần sự kiện trọng đại về sau, thần hồn nát thần tính biểu hiện. Lưu Nguyệt trong miệng tím linh cái kia nhiệm vụ khẩn cấp càng lúc càng giống một cái dấu đầu hở đôi hoang luôn. Nhưng là hắn cũng không tiếp tục nói bóng nói gió, mà là bất động thanh sắc hấp thu Lưu Nguyệt đưa tới tài nguyên, nắm chặt thời gian cô động tự thân pháp lực, cảm ngộ không gian chi tâm cùng thái sơ đạo vận dung hợp. Mỗi nhiều một phần sức mạnh, tại đối mặt chuyện thời điểm, liền nhiều một phần tự vệ nắm chắc. Đối cái viên kia đại biểu cho chính mình ngoại môn thân phận trưởng lão sao trời lệnh bài, hắn đã không còn ôm lấy kỳ vọng, thuần túy trở thành bài trí. Đồng thời, hắn đem một đạo ẩn chứa không gian tọa độ tin tức yêu đất thần niệm, lặng yên rót vào thiếp thân nấp kỹ một viên đến từ Cửu Vũ Thương Minh bí chế ngọc phù bên trong. Đó là cùng Lạc Tôn giả ước định khẩn cấp đưa tin phương thức, một khi bộc nát, vô luận cách xa nhau bao xa, Lạc Tôn giả đều sẽ ngay đầu tiên cảm giác được, sẽ rách không gian, đến đây trợ giúp. Dù sao, cũng có khả năng về sau phát triển là một loại cháy bỏng trạng thái, ngay tại lúc này, nếu là Cửu Vũ Thương Minh có thể đến trợ giúp, đối Cửu Vũ Thương Minh cũng là có ích lợi cực lớn. Tại loại này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh cùng trong sự ngột ngạt, thời gian tựa hồ cũng biến thành sền sệt chậm chạp. Giang thủ xếp bằng ở khách điện tĩnh thất, quanh thân không gian như là sóng nước rất nhỏ dập dờn, ngăn cách trong cung điện bên ngoài. Hắn đại bộ phận tâm thần đắm chìm trong đối không gian chi tâm cảm ngộ và sức mạnh trải bước cùng cố chung, tu hành lấy không gian của mình phát tắc, nhưng từ đầu đến cuối có lưu tuyến một thanh minh, như là căng cứng dây cùng, cảnh giác ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Sau một lát, chỗ cửa điện truyền đến rất nhỏ không gian ba động, phá vỡ phần này bình tĩnh. Lưu Nguyệt Tâm thanh âm vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Giang trưởng lão, thiếu minh chủ tới chơi. Chương 601, 2, chiến minh tổ địa nguy cơ. Ám Lưu Hùng Dũng. Chương 601, 2, Chiến Minh tổ địa nguy cơ. Ám Lưu Hung Dũng. Sớm lần trước bản thân phong tồn trước đó, Chiến Phong liền đã bị Chiến Minh định vì tương lai Chiến Minh minh chủ, duy nhất đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có chính mình đích thân muội muội, địa vị siêu sủng. Giang Thủ mở mắt ra, ngân hào quang màu xanh lam tại chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Mời hắn bảo. Chiến Phong nhanh chân từ phía ngoài cung điện đi đến, trên mặt tựa hồ nghĩ dơ lên như thường ngày bản phong khoáng nụ cười, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hơi miễn cưỡng và cứng ngắc, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Hắn một thân chiến giáp đồng thau so với ngày bình thường càng thêm sáng bóng, phảng phất vừa bị dùng sức lau qua, bên hông treo lấy thanh đồng chiến phủ quang trạch nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cô lâm chiến khí tức. Giang huynh, cảm giác ngươi mấy ngày nay tu luyện, lại có sở thành a, cái này pháp tắc mức độ đậm đặc, đều bằng được tầm thường tuân giả. Chiến Phong vừa vào cửa liền thanh âm to bắt chuyện, trực tiếp ngồi tại Giang Thủ đối diện, đánh giá chung quanh, chậc chậc tán thưởng, chỉ là cặp mắt kia lại từ đầu đến cuối không có và Giang Thủ đối mặt. Không quay dậy đến ngươi tĩnh tú a. Hai ngày này tại Chiến Minh cảm giác thế nào? Hắn nhìn như tùy ý bốn phía đi lại, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua trong điện các nơi không gian cấm chế, cái kia xem kỹ động tác rất nhỏ nhưng không giấu giếm được Giang Thủ không gian cảm giác. Tính cực tự động, Chiến Minh tới cũng là một loại giao lưu. Chiến Minh linh khí dồi dào, vừa vặn vững chắc cảnh giới. Giang Thủ bất động thanh sắc, ra hiệu Chiến Phong ngồi xuống, Lưu Nguyệt đã dâng lên linh trà. Giang Thủ chú ý tới, Lưu Nguyệt tại châm trà lúc, ngón tay có cực kỳ nhỏ run rẩy. Chiến Phong nâng chén trà lên, hớp một ngụm, chậc chậc lưỡi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại có chút do dự. Hắn buông xuống chén trà, trên mặt lộ ra quen có trong sáng nụ cười, nhưng lần này, nụ cười kia chỗ sâu mang theo trấn an ý vị. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, hai ngày này Chiến Minh có thể sẽ có chút động tĩnh, ngươi nếu là phát giác được cái gì dị dạng, không cần phải lo lắng, chỉ cần tĩnh tu là đủ. Sẽ không có người tới quấy rầy đến ngươi. Giang Thủ thả ra trong tay chén chén nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chiến Phong, thuận lấy lời nói của hắn hỏi, "Động tĩnh?" "Chiến Minh, mấy ngày nay khu vực hạch tâm tuần tra rõ ràng tăng cường rất nhiều, bầu không khí cũng không quá bình thường. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Như có cần chỗ, ta có thể tận một phần lực." Hắn như là đã là Chiến Minh ngoại môn trưởng lão, tại Chiến Minh gặp được chuyện thời điểm ra mặt hỗ trợ cũng là chuyện rất bình thường, ai tới đều nói không nên lời cái gì không phải. Chiến Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt trệ một lần, chợt lại mở rộng mấy phần, dùng sức vỗ vỗ Giang Thủ bả vai. "Này, ta liền biết ngươi tâm tư nhạy cảm, kỳ thật cũng không đại sự gì, ngươi đừng có đoán mò." Hắn dừng một chút, ngắm nhìn một phía, thấy Lưu Nguyệt đã rời khỏi trong cung điện, thế nhưng là thanh âm vẫn là vô ý thức giảm thấp xuống chút. Chính là tổ địa bên kia mấy ngày nay ra từng chút một tiểu đường rẽ, tế đàn trường năng lượng có chút bất ổn. Hắn cố gắng nhường ngữ khí của mình nghe tới nhẹ nhõm, như cùng ở tại nói một kiện không có ý nghĩa chuyện thường ngày. "Ngươi cũng biết, tổ địa đối chúng ta nhân tộc ý nghĩa phi phàm, thờ phụng lịch đại tiên tổ anh linh và thánh vật, dung không được nửa điểm sơ suất. Năng lượng một đợt động, không gian cũng đi theo hỗn loạn chút, cho nên Minh bên trong quyết định tiến hành lâm thời giới nghiêm, bài tra thai hoàng ẩm, đồng thời cũng mời các thái thượng trưởng lão xuất thủ vững chắc tế đàn." Chiến Phong không phải một cái am hiểu nói láo người, cho dù ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn không được tự nhiên, cùng với cứng ngắc đủ cười. Sự tình tuyệt đối không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. "Hiện tại đã không sao." Giang Thủ thuận lấy lời nói của hắn truy vấn, trên mặt đúng lúc đó hiện lộ ra vừa đúng lo lắng và tin là thật. "Cái kia nhất định phải không sao." Chiến Phong gật đầu mạnh một cái, mang theo vẻ kiêu ngạo. "Có mấy vị kia lão tổ tông tại, bao lớn sóng gió cũng có thể nhấn xuống dưới. Cha ta tự mình đi xử lý, ổn thỏa. Hiện tại đã cơ bản ổn định, nhiều nhất lại bài tra cái 1-2 ngày, bảo đảm không có hậu hoạn liền có thể giải trừ giới nghiêm. Chỉ là bởi vì việc này, cổ đạo mở ra cũng sẽ hơi chậm thêm mấy ngày, ta lo lắng trong lòng ngươi sốt ruột, cho nên mới nhường ngươi mấy ngày nay hơi chút cẩn thận chính mình an toàn, đừng đi cấm địa biên giới đi dạo là được. Qua mấy ngày chờ triệt để thanh tra sạch sẽ, giới nghiêm tự nhiên là giải, đến lúc đó chiến hồn cổ đạo mở ra, chúng ta nên làm gì làm gì." Hắn nâng chung trà lên châu uống một hớp, phản phất dùng động tác này che giấu cái gì. "Yên tâm, việc nhỏ, chính là ổn một tay thôi. Chờ giới nghiêm kết thúc, ta lập tức tới tìm ngươi đi cổ đạo, đảm bảo nhường ngươi mở rộng tầm mắt." Giang Thù nhìn xem Chiến Phong một mặt đã giải quyết thích đáng, tất cả nằm trong lòng bàn tay chắc chắn biểu lộ, trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại giống như sóng biển nhấc lên. Chiến Phong biểu hiện càng là như thế, liền càng có thể chứng minh, Chiến Minh tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. "Thì ra là thế, đa tạ Chiến huynh cáo chi. Nếu là tổ địa năng lượng bất ổn, Chiến Thúc và chư vị thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta hội lưu ý nhiều, lặng chờ cổ đạo mở ra." Chiến Phong thấy Giang Thủ tựa hồ thật tin tưởng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cái kia cố cưỡng ép chống lên phong khoáng tư thái cũng lòng chút. "Được rồi, không quấy rầy ngươi. Ngươi lại tu hành, chờ tin tức ta." Hắn lại uống sạch một ly trà, liền đứng dậy cáo tử, vội vàng rời đi, bộ pháp y nguyên mang gió, nhưng tấm lưng kia lại lộ ra một tia vội vàng và nặng nề. Đợi Chiến Phong thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, Giang Thủ trên mặt cái kia lý giải mỉm cười trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cực độ nghiêm trọng. Đầu ngón tay của hắn vô ý thức tại băng lánh chén xuôi theo bên trên xẹt qua, phát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng ma sát. "Tổ điện, tiểu đường rẽ, năng lượng bất ổn." Giang Thủ thấp giọng tái diễn Chiến Phong giải thích, mỗi một chữ cũng giống như tôi băng, không có chút nào sức thuyết phục. Đêm đó buộc phát kinh khủng tà uy, mang theo đủ để cho tôn giả đều sợ hãi ngang ngược cùng hỗn loạn, cùng cái gọi là tế đàn năng lượng ba động không gian bất ổn căn bản cũng không phải là một cái tầm trên mặt đồ vật. Đây tuyệt đối là đến từ cực kỳ hung hiểm, cực kỳ quỷ dị tồn tại khí tức, tràn đầy hắc ám cùng sa đoạn, tuyệt không phải phổ thông năng lượng mất cân bằng. càng làm cho Giang Thủ trong lòng rét run chính là Chiến Phong thái độ. Lời của hắn mặc dù chắc chắn, ánh mắt mặc dù chân thành, nhưng này phần chân thành hoàn toàn nói rõ, bản thân hắn rất có thể cũng là bị mơ mơ màng màng. Hắn hết lòng tin theo lấy phụ thân hắn bảo hắn biết lý do thoái thác. Liên hắn bị này Phó Minh Chủ chi tử, Chiến Minh Hạch Tâm người thừa kế một trong đều chưa từng biết được chân tướng. Chiến Hữu Tiêu mang tính lựa chọn nhường nhi tử biết tổ địa ngoài ý muốn cái này ôn hòa lấy cớ, lại hoàn mỹ che giấu cái kia xé rách tinh vũ bản tà uy và tôn giả kịch chiến chân tướng. Cái này phía sau ẩn tàng đồ vật, sự nghiêm trọng tính và bí ẩn tính, tất nhiên viễn siêu tưởng tượng. Chiến Minh giới nghiêm việt không phải tổ địa việc nhỏ đơn giản như vậy. Cái này bình tĩnh dưới mặt nước, mãnh liệt mạch nước ngầm chỉ sợ đủ để thôn vẹn đến không hết tinh hệ. Lấy Chiến Minh thể lượng, nếu là Chiến Minh bên này thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ tinh khư chi giới vòng trong thế lực, có lẽ đều tương nên tới một lần đại tẩy bài. Sau đó hai ngày, loại kia nhìn qua dễ dàng rất nhiều, trên thực tế làm cho người không dám cao giọng ngôn ngữ cảm giác đè nén cũng không bởi vì Chiến Phong lời nói mà yếu bớt, ngược lại toàn bộ khu vực hạch tâm bầu không khí tựa như là bị đè nén biến động, tại bình tĩnh mặt ngoài dưới tích góp trầm hơn nặng sức mạnh. Tuần tra chiến binh tiểu đội số lượng càng nhiều, bước chân nặng nề chỉnh tề, ám kim sắc chiến giáp tại quang mang dưới phản xạ ra băng lãnh túc sát ánh sáng. Thấu chương xong, chương 602, 1, nguy cơ giải trừ. Chiến binh cổ chiến trường. Chương 602, 1, nguy cơ giải trừ. Chiến binh cổ chiến trường. Những này tuần tra chiến đội tiểu binh, ánh mắt sắc bén, tựa như chim ưng, không ngừng quét mắt mỗi một cái góc, trong tay đặc thủ dụng cụ, quét nhìn mỗi một tia yếu ớt gợn sóng không gian, giống như là muốn đem những này gợn sóng không gian bên trong hết thảy đều cho nhìn thấu. Trong không khí tràn ngập một loại làm người sợ hãi cảnh giác, cho dù là đi ngang qua hạch tâm đệ tử ở giữa, giao lưu cũng rõ rệt giảm bớt, ánh mắt gặp nhau lúc nhiều phần xem kỹ cùng khó nói lên lời ngăn cách, chỉ có những cái kia cực kỳ quen biết mới có thể tại lúc gặp mặt lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó bước nhanh biến mất. Lơ lửng giữa không trung chín quả xích hồng sao trời, quang mang tựa hồ càng thêm nội liễm, như là ngủ say bàn yên tĩnh. Đêm đó buộc phát chiến đấu khu vực, lưu lại dị thường khí tức tuy bị cưỡng ép san bằng, không gian kết cấu cũng cưỡng ép chữa trị. Nhưng Giang Thủ bằng vào không gian chi tâm nhạy cảm, vẫn có thể bắt được từng tia cực kỳ nhạt, như là cho tàn bản hỗn loạn cùng âm lãnh vết tàn, tràn ngập tại không gian nhỏ bé nhất kẽ nước trùng, ngoan cô quận mình lấy, chứng minh đó cũng không phải ảo giác. Lưu Nguyệt lo lắng cho mình lại bởi vì Giang Thủ hỏi thăm bại lộ thứ gì, trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ cung kính đưa tới phẩm chất cực cao linh thực và tài nguyên tu luyện, hầu hạ chu toàn, nhưng động tác ở giữa lộ ra một cố cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt từ đầu đến cuối cụp xuống, cơ hồ không dám cùng Giang Thủ đối mặt. Làm Giang Thủ vô tình hay cố ý hỏi Chiến Phong đi hướng hoặc tổ địa tình huống lúc, nàng đều là thân thể có chút cứng đờ, trả lời giọt nước không lọt. Hồi trưởng lão, nô tỳ địa vị thấp kém, không biết nội tình. Minh chủ đại nhân vẫn tại xử lý đến tiếp sau công việc, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Lưu Nguyệt lời nói này, tự nhiên có thể làm cho người tin phục. Nhưng vấn đề là, Giang Thủ mỗi lần đặt câu hỏi, đều sẽ vô hình phóng thích khí thế. Vẹn vẹn chỉ là thứ 9 cảnh Lưu Nguyệt, tại khí thế áp bách phía dưới, trong lời nói khó tránh khỏi có trốn tránh và cố gắng chấn định, phảng phất là chim sợ cảnh cong, chỉ điểm này, đã nói lên khu vực hạch tâm, tuyệt đối có tình huống dị thường. Liên tiếp đã vài ngày, Giang Thủ đều không có tiến vào tĩnh tu trạng thái. Chỉ là đem trong cơ thể mình một số khiếu huyệt, một lần nữa ngưng tụ như to lớn sao trời. Theo thời gian trôi qua, Chiến Minh khu vực hạch tâm băng lãnh kiến trúc bên trên, một lần nữa bị kim sắc hàng tình quang mang phủ kín. Cái kia nguyên bản như là ngưng kết mây đen bao phủ tại Chiến Minh khu hạch tâm nặng nề cảm giác đè nén, không có dấu hiệu nào bắt đầu phi tốc tiêu tán. Loại này tiêu tán cũng không phải là tự nhiên làm nhạt, càng giống là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép xua đổi và rút ra. Quanh quẩn ở trong không gian hỗn loạn âm lãnh bất tàn, như là liệt dương hạ sương ngủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Gia cố không gian bích lũy cũng bắt đầu trở nên nhu hòa, không còn truyền lại loại kia làm người sợ hãi giam cầm cảm giác. Tuần tra chiến binh mật độ rõ ràng hạ xuống, không ít tinh nhuệ tiểu đội lặng yên rút về, mặc dù vẫn như cũ cảnh giới, nhưng này cố như lâm đại địch khẩn trương không khí lại thủy triều xuống bàn cấp tốc tiêu giải. Khu vực hạch tâm các đệ tử cũng giống như trong nháy mắt sống lại, bộ pháp không còn như thế nặng nề, bị đè nén thật lâu thấp giọng nói chuyện với nhau đàm phán hòa bình luận rốt cục không nhịn được ló đầu ra tới. Cảm giác giống như không đồng dạng. Cái kia đang chết áp lực biến mất. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bất quá xác thực, các thái thượng trưởng lão tinh thần quang huy đều sáng lên một chút. Tổ địa bên kia hẳn là triệt để làm xong. Giới nghiêm rốt cục phải kết thúc đi. Ai biết được, bất quá hai ngày này nhưng nghẹn chết ta rồi, lão đầu tử nhà ta chỉ là nói với ta gần nhất nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng là vô luận ta hỏi thế nào hắn đều không nói là bởi vì cái gì, ta rất hoài nghi lão đầu tử hắn chính mình cũng không biết tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha, nhà ta lão tổ cũng là như thế này. Những này không tinh nói chuyện với nhau như là làm tan dòng suối, bị Giang Thủ thần thức bén nhạy bắt giữ. Nghị luận tiêu điểm cuối cùng từ sự sợ hãi vô hình và suy đoán chuyển rời đến tức sắp mở ra chiến hồn cổ trên đường, trong lời nói tràn đầy sống sót sau tai nạn bản buông lỏng và đối cổ đạo sốt ruột chờ mong. Chiến hồn cổ đạo, nghe nói lần này mở ra phụ thuộc tinh vực mấy cái kia ngoan nhân cũng sẽ đi vào. Thật hay giả, danh ngạch không phải luôn luôn chúng ta chiến minh chính mình cũng không đủ phân sao? Nghe nói là cao tầng ý tứ là đối thâm không hại sự kiện trấn an vẫn là đền bù, không biết dù sao có Giang Thủ tại, những cái kia tầm mắt cực cao thượng cổ lạc cấn khẳng định đều sẽ bị dẫn động, nói không chừng ngay tiếp theo chúng ta đều có thể tìm tới so với di vãng càng cơ duyên tốt. Cổ đạo càng là tiến vào chỗ sâu, cơ duyên càng lớn, thậm chí chúng ta đều có khả năng gặp được quá lúc đầu kỳ pháp tắc va chạm. Ha ha, vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút, cơ duyên càng lớn, liền đại biểu cho nguy cơ càng lớn. Nếu là thực lực không đủ, thậm chí có khả năng sẽ bị chiến trường u linh ảnh hưởng, dù cho là đi ra, cũng phải ảnh hưởng đến bản thân pháp tắc lĩnh hội, thậm chí có khả năng muốn hao phí mấy trăm năm thậm chí ngàn năm khổ tu, mới có thể một lần nữa kiên định đạo tâm. Bọn hắn cao đàm phán luận, trong đó không thiếu đối với những chiến trường kia u linh đàm luận, mang theo 3 phần kính sợ 7 phần hưng phấn. Giang Thủ đứng tại khách điện cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lần nữa khôi phục một chút bình thường ồn ào náo động. Xa xa trên quảng trường, Chiến Minh và phụ thuộc thế lực chọn phái đi hơn 20 người thí luyện giả ngay tại tập hợp. Hắn thấy được thần sắc một lần nữa trở nên bay lên trên phòng, đang cùng bên cạnh một vị đến từ phụ thuộc tinh vực, sau lưng mọc lên hư ảo cánh chim, khí tức sắc bén thanh niên nói chuyện với nhau. Vị kia cánh chim thanh niên cùng với khác mấy vị phụ thuộc thế lực thiên tiêu, khi nhìn đến Giang Thủ lúc, trong ánh mắt đều toát ra không che giấu chút nào sợ hai thán phục cùng ngưỡng mộ. Đó là đối cường giả chân chính tán thành. Chiến Minh đúng là hết sức khôi phục bình thường, kết lực đem mấy ngày trước đây phong ba đắp lên tên là tổ địa nhỏ ngoài ý muốn trên vải phía dưới. Nhưng cái này ngắn ngủi bình thường như là miếng băng mỏng, tầng băng dưới sâu không thấy đáy màu đen thủy vực, Giang Thủ đã bản thân cảm thụ qua nó kinh khủng. Chiến hồn cổ đạo lối vào, chính chậm rãi mở ra tại mảnh này, nhìn như khôi phục lại bình tĩnh lại giấu giếm quỷ dị trên mặt nước. Buổi trưa chính khắc, chín quả cao huyền với thiên xích hồng sao trời đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hừng hực quang mang, phản phất ngủ say cự thú mở ra chạy xuôi kim hoàng sắc nham tương con người.